Chương 1352, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một ngụm dương lớn. Chương 1352, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một ngụm dương lớn. Thủy Tiên Hoa tín nhíu mày một cái nói: "Các ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi cái kia đạo tiếng vang có điểm giống là cái gì?" Chính xác tới nói, ta nghe có chút quen thuộc. Vừa lúc Lạc Trần lúc này cái kia thần sắc hoài nghi cũng quay lại. Ánh mắt hai người cứ như vậy trên không trung đan vào với nhau, giống như là thần giao cách cảm, lại như là mười phần có ăn ý giống như. Hai người trăm miệng một lời nói: "Cái dương, đây chính là cái kia cái dương thanh âm." Ta nghe rõ ràng, ngoại trừ món đồ kia, không có cái khác phát ra tiếng vang lớn hơn. Thủy Tiên Hoa tín chém đinh chặt sắt nói. Lạc Trần cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy là cái kia cái dương thanh âm, chỉ là vừa mới cái kia cái dương không phải đã không thấy sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Đang nói, chỉ có Hoa Tuấn Tuấn là thiết thiết thực thực hành động bắt đầu. Đợi đến hắn xoay người sang chỗ khác xem xét, đột nhiên liền thấy được vừa rồi chiếc kia màu đỏ sơn sống cái dương đang xuất hiện ở phía sau. Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt trở nên có chút khủng hoảng, chỉ thấy hắn ấp úng nói ra: cái dương này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái dương này không phải vừa rồi liền đã biến mất không thấy sao?" Nghe nói như thế, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng là tranh thủ thời gian chạy tới. Không hề nghi ngờ, chính như Hoa Tuấn Tuấn nói như vậy, bày ở trước mặt bọn hắn chính là cái kia hợp nghiêm ti mật và cái dương. Thoạt nhìn cơ hồ cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Ba người đồng thời ngẩng đầu liếc nhau một cái. Thủy Tiên Hoa Tín trước tiên mở miệng nói ra: "Khó trách vừa rồi truyền lớn như vậy đồ vật, chắc là vật nhỏ này đem cái dương này lại còn trở về, cố ý muốn gây nên chú ý của chúng ta thôi. Nếu nói như vậy, chủ nhân vừa rồi phân tích ngược lại không sai. Vật nhỏ này xem xét chúng ta không có hứng thú, liền lập tức lại sẽ muốn một chút cái khác chiêu số đến hấp dẫn chúng ta." Hoa Tuấn Tuấn cau mày nói ra. Lạc Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt thì là hướng phía cái kia trên cái dương mặt nhìn lại. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái dương này cùng vừa rồi cái kia cái dương có thứ gì địa phương không giống nhau lắm. Lạc Trần thế là vây quanh cái dương dạo qua một vòng. Mặc dù cơ hồ tất cả địa phương đều cùng mình vừa rồi nhìn thấy cái kia cái dương giống như lúc, nhưng Lạc Trần hay là tại một chút chi tiết phía trên phát hiện mánh khóe. Thì như cái kia trên cái dương mặt thọ chữ, nguyên bản hẳn là chính diện viết mà bây giờ đều là ngược lại. Trừ cái đó ra, cái dương hai bên nút thắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn vừa rồi mặc dù lợi dụng cái kia nút thắt đem cái dương mở ra, nhưng lại cũng không có đem nút thắt trực tiếp cho làm rơi. Nhưng bây giờ cái này nút thắt biến mất coi như xong, thậm chí giống như là cho tới bây giờ cũng không có ở phía trên trải qua giống như hoàn mỹ không dấu vết, một tia cổ xưa dấu hiệu đều không có. Lạc Trần đem chính mình phát hiện đúng Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín nói, cả hai mặc dù cũng đối này biểu thị nghi hoặc, bất quá cuối cùng chỉ cảm thấy có lẽ là Lạc Trần mình nhớ lầm. Nhưng Lạc Trần cơ hồ có thể khẳng định mình cũng không có nhớ lầm. "Chủ nhân, chúng ta vừa rồi khảo thí đem cái dương này mở ra, nhưng bây giờ cái dương này thời điểm xuất hiện lại, cái này đã đóng bên trên. Ngươi nói có khả năng hay không, trong dương đồ vật cùng vừa rồi đã không giống nhau lắm." Lạc Trần nhíu mày. "Ý của ngươi là bên trong dương này trang không phải là bị tử sao?" Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Một bên Thủy Tiên Hoa Tín nhịn không được mở miệng nói, "Phải biết bên trong đựng đến cùng có còn hay không là thứ đáng giá. Chúng ta đem nó mở ra không phải liền là sao?" Chương 1353, dương lớn bên trong chứa là vật gì? Chương 1353, dương lớn bên trong chứa là vật gì? Mở ra, Hoa Tuấn Tuấn nhịn không được nuốt nước miếng. Không hề nghi ngờ, hắn đương nhiên là có chút không dám tới gần nơi này cái dương. Nếu như nói lần thứ nhất hắn còn dám tại đi thử một chút lời nói, như vậy lần này thì là hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Dù sao ai cũng không dám khẳng định mở ra cái dương này về sau bên trong sẽ là đồ vật gì. Nhưng Lạc Trần vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía cái dương đi tới. "Chủ nhân, ngài muốn hay không mượn nhờ một cái gì công cụ?" Lạc Trần lắc đầu. Nhưng Hoa Tuấn Tuấn chỉ bên cạnh tán loạn trên mặt đất cách đó không xa phiến đá, sau đó nói: "Chủ nhân, công cụ ngay tại kề bên này, đã cách ngươi gần như vậy, cầm một cái cũng sẽ không làm phiền chuyện gì." Lạc Trần nghe nói như thế nhịn không được cười khổ âm thanh, sau đó hắn liền chỉ cái kia cái dương. "Ta nếu là cầm cái này phiến đá thật hữu dụng lời nói, đây không phải là đã sớm cầm sao? Còn cần đến ngươi tới nhắc nhở ta ngươi không thấy được phía trên này liền khấu tử cũng không có sao? Không có nút thắt, ta liền xem như cầm, cũng không có chỗ thi triển a." Lạc Trần lời nói như là thể hồ quán đỉnh bình thường, lập tức liền để Hoa Tuấn Tuấn tỉnh ngộ lại. Nhưng mắt thấy Lạc Trần liền muốn dùng hai tay của mình đi mở ra cái kia cái dương, Hoa Tuấn Tuấn vẫn còn có chút lo lắng nói: "Chủ nhân, nếu không chúng ta còn muốn thứ gì biện pháp khác a? Con vật nhỏ kia hiện tại cố ý đem cái dương này đặt ở trước mặt ngươi, ta nhìn liền là muốn cho ngươi cố ý mở ra. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bên trong tuyệt sẽ không có cái gì tốt đồ chơi." Lạc Trần lắc đầu, cũng không có đồng ý Hoa Tuấn Tuấn thuyết pháp. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt kiên định hướng phía cái kia cái dương đi tới. Đại khái sau một lát, ngay tại Lạc Trần đã làm tốt chuẩn bị phải dùng hai tay mở ra cái kia cái dương thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy bột một tiếng. Cái kia cái dương cái nắp chính là mình bắn ra. Một màn này lập tức để ba người lại là giật nảy cả mình. Hoa Tuấn Tuấn dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Thủy Tiên Hoa Tín cũng là lập tức biến trước tiên làm xong phòng ngự tư thái. Về phần Lạc Trần, mặc dù phản ứng cũng không có giống bọn hắn mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đích thật là bị bất thình lình động tĩnh dọa cho nhảy một cái. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, ba người phát hiện cái kia cái dương từ khi mình mở ra về sau, liền không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ba người thế là lại đem ánh mắt thận trọng hướng phía cái kia trong dương nhìn lại. Thuần hào quang nhỏ yếu, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy cái kia trong dương vốn nên bị trang tràn đầy cái chăn biến mất không thấy. thay vào đó thì là một cái màu nâu cái bình. Loại này cái bình có điểm giống là dùng đến ướp gia vị đồ chua dùng. Đây là để cho người ta có chút không nghĩ ra chính là, loại này đồ chua cái bình như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này đâu. Với lại cái dương này vừa rồi biến mất một lát, dưới mắt đột nhiên xuất hiện lại mình mở ra. Bên trong lại thế nào khả năng chỉ xuất hiện một cái đồ chua cái bình đâu. Mà càng khiến người ta cảm thấy vô cùng nghi ngờ thì là, cái này đồ chua trong bình chứa thật chẳng lẽ chính là đồ chua sao? Giờ khắc này, vô luận là Lạc Trần vẫn là Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Cái này nếu là cá biệt đồ vật gì, có lẽ còn có xử lý biện pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái đồ chơi này, để cho người ta ngược lại là có chút không có chỗ xuống tay. Nhưng sự tình tóm lại là muốn xử lý ba người đại khái do dự một hồi tử về sau, vẫn là Hoa Tuấn Tuấn trước tiên mở miệng nói ra. Đồ chua trong bình chứa không phải là món đồ kia a? Chương 1354, trong dương đột nhiên xuất hiện kinh khủng chi vật. Chương 1354, trong dương đột nhiên xuất hiện kinh khủng chi vật. Ngươi nói là đồ chua sao? Nói nhảm, làm sao có thể là đồ chua? Ngươi cảm thấy sẽ có người nào có như thế cái ác thú vị trong này lắp đặt đồ chua? Hoa Tuấn Tuấn tức giận nói. Nhưng chỉ gặp Thủy Tiên Hoa Tín bất đắc dĩ khoát tay áo. Cái này ai có thể nói chuẩn đâu? Con vật nhỏ kia trong mắt của ta ác thú vị ngược lại là rất nhiều, sự tình gì cũng có thể làm được. Nói không chính xác, thật chỉ là đồ chua cũng có khả năng. Ngay tại lúc này, ánh mắt hai người nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lạc Trần. Nhưng chỉ gặp Lạc Trần mặc dù không nói gì, có thể di động làm lại hết sức rõ ràng. Hắn chậm rãi hướng phía cái kia cái dương tới gần. Lạc Trần muốn đem cái bình kia từ bên trong ống ra, sau đó lại mở ra nhìn xem bên trong đến cùng có thứ gì đồ vật. Nhưng lại tại sau một lát, khi Lạc Trần đi vào cái bình kia trước mặt thời điểm, Lạc Trần lại đột nhiên thấy được cái bình kia phía trên dán một chương bùa vàng. Bị phong ấn Lạc Trần trong đầu trước tiên liền lóe lên loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ lại cái này trong bình thật là tội gì đại ác tật đồ vật? Kết quả là ngay tại Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín chú mục nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Trần chậm rãi từ trong dương đem cái bình đem ra. Vậy mà sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ cảm thấy cái bình kia rất là trầm trọng, không biết bên trong đến cùng chứa những gì. Sau một lát lạch cạch một tiếng, Lạc Trần ngồi xổm xuống, thận trọng đem cái bình kia vững vàng đặt ở trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng rốt cục xông tới. Khi hai người nhìn thấy cái bình phía trên bùa vàng lúc, cũng không nhịn được cảm thấy rất là ngực. Ta nhìn nói không chính xác cái kia thằng nhãi con liền bị phong ấn tại trong này. Cái này thằng nhãi con cùng chúng ta chơi các loại mánh khỏe, không phải liền là muốn cho chúng ta đem cái này cái bình cho hắn mở ra sao? Ta nhìn hiện tại nói cái gì cũng không thể cho hắn mở ra. Nếu không nếu là thật đem cái này thằng nhãi con đem thả đi ra cái kia đối chúng ta tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vừa dứt lời, để cho người ta hoàn toàn không có nghĩ tới là cái kia mới vừa rồi bị Lạc Trần bức trên mặt đất thu âm hộ, lúc này dây cót đột nhiên chuyển động, ngay sau đó liền chuyển đến một trận hài nhi tiếng khóc. Nghe được cái này dùng mình thanh âm, ba người lại là bị dọa một cái lảo đảo. Muốn nói thanh âm kia mười phần rất thật, trước tiên Lạc Trần thậm chí đều tưởng rằng đồ vật gì thật đi tới phía sau mình. Bất quá khi thấy là cái kia thu âm hộp thời điểm, mấy người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hoa Tuấn Tuấn có chút nổi nóng, chỉ thấy hắn xông đi lên một cước liền đem cái kia trên mặt đất thu âm hộp đá đến một bên khác, đồng thời tức giận mắng: "Ta đã chết ngươi như thế cái đồ chơi, để ngươi phát ra âm thanh thời điểm, ngươi ngay cả cái giấm đều không có, hiện tại lao tử làm chính sự, ngươi thứ này ngược lại là lại nhảy ra đảo loạn, ngươi là thật cảm thấy ta không dám trực tiếp đem ngươi hủy sao?" Sau khi nói xong, mắt thấy Hoa Tuấn Tuấn liền muốn xông đi lên đem cái kia thu âm hộp một cước giẫm cái yếu nát, Lạc Trần thì là mau tới trước ngăn cản Hoa Tuấn Tuấn: "Chủ nhân, ta nhìn con vật nhỏ kia liền là mượn nhờ cái này thu âm hộp lại nhiều lần dở trò quỷ, hiện tại ta đem hắn cái này một cái duy nhất dựa vào đồ vật cũng cho hắn hủy, ta ngược lại muốn xem hắn còn có cái gì mánh khỏe." Nhưng mà Lạc Trần khoát tay áo: "Cái này thu âm hộp đích thật là có chút kỳ quặc, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, vừa rồi chúng ta vì sao lại nghe được thanh âm này cùng bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm?" Hoa Tuấn Tuấn nhíu mày: "Cái kia còn có thể là nguyên nhân gì? Khẳng định là bởi vì cái này thằng nhãi con mắt thấy hắn bản mệnh chi vật muốn bị chúng ta cho cướp đi." "Sốt rồi thôi." Lạc Trần lắc đầu: "Trong mắt của ta cũng không phải là dạng này, ngươi không có phát hiện, ngay tại chúng ta mới vừa nói không định giải khai cái này phong ấn thời điểm, cái này thu âm hộp mới đột nhiên vang lên sao?" Chương 1355, trong bình chứa đến tuột cùng là cái gì? Chương 1355, trong bình chứa đến tuột cùng là cái gì? Nghe nói như thế, Hoa Tuấn Tuấn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: "Cho nên dựa theo chủ nhân ngài thuyết pháp, sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì tiểu quỷ này lo lắng chúng ta không giải khai phong ấn." Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Cho nên trong mắt của ta, tiểu quỷ này sở dĩ náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, rất có thể cũng không phải là bởi vì lo lắng bị chúng ta cho chế phục. Ngược lại có một số cái khác nguyên nhân, về phần có phải hay không phong ấn, cái này ngược lại không tiện nói. Bởi vì tại không có chứng cứ trước đó hoàn toàn chính xác không tốt vọng dưới phán đoán suy luận. Bất quá cái này đích xác là hợp lý nhất suy đoán." Tiếng nói vừa ra, Thủy Tiên Hoa Tín cũng nhẹ gật đầu: "Ta cũng cảm thấy Lạc Trần nói có đạo lý. Bất quá vấn đề là dưới mắt chúng ta thượng địa phương nào đi tìm chứng cứ đâu?" Lạc Trần chỉ trước mặt cái kia cái bình: "Ta muốn, chúng ta muốn biết đáp án hẳn là ngay tại cái này trong bình, chỉ cần chúng ta hiện tại đem cái này cái bình mở ra, hẳn là liền biết đến cùng là thế nào một chuyện." Sau khi nói xong, Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, có chút nóng nảy nói: "Đã dạng này, vậy chúng ta liền mau đem cái này cái bình cho mở a." Ừ, Lạc Trần thế là liền đi vào cái kia cái bình trước mặt. Chỉ thấy hắn một bên chậm rãi cúi người đi, một bên thì là hướng phía cái bình kia đưa tay. Hoa Tuấn Tuấn thì vẫn như cũng là nhịn không được nhắc nhở, chủ nhân, theo ta thấy, chúng ta nếu không vẫn là dùng cá biệt cái gì công cụ thử một chút ta. Thứ này dù sao không giống như là cái dương. Muốn nói cái dương tại không có nút thắt về sau, chúng ta thực sự là khó dùng đồ vật gì không chế, nhưng cái này cái bình bốn phía đều là có sừng không khó lắm tránh ra. Nghe nói như thế, Lạc Trần cũng nhẹ gật đầu. Lại bởi vì cái này cái bình lai lịch, hoàn toàn chính xác 10 phần kỳ bạc. Với lại phía trên còn gắn đầy các loại cho bụi. Màu đen sơn cũng rơi vào phía trên. Chỉ là nhìn lên một cái liền để cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Loại trạng thái này nếu là sờ lên một cái, thật đúng là không biết có thể hay không cảm nhiễm lên bệnh gì quần loại hình. Kết quả là, Lạc Trần liền đi vào một bên, giống vừa rồi nhánh cây kia lại nhặt lên. Sau một lát, Lạc Trần về tới cái bình kia bên cạnh. Chỉ thấy hắn cầm nhánh cây kia có chút dùng sức, liền muốn đem cái bình cái nắp cho tránh ra. Bất quá để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, khi hắn dùng sức thời điểm, lại phát hiện cái bình kia cái nắp liền là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào biến hóa. Điều này không khỏi làm Lạc Trần hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại cái này cái bình cái nắp là bị nhựa cao su dính đi lên sao? Nếu không làm sao lại mình dùng khí lực lớn như vậy đều không mở được. Sau đó, tại Lạc Trần tiếp tục dùng sức phía dưới, chỉ thấy cái bình kia cái nắp chẳng những không có biến hóa chút nào, ngược lại là lạch cạch một tiếng. Để Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều có chút không có nghĩ tới là, lúc này liền ngay cả nhánh cây kia đều cho bẻ gãy, cũng không có đem cái bình cái nắp mở ra, thậm chí là không nhúc nhích tí nào. Vô luận Lạc Trần ra sao dùng sức, ngay cả một tơ một hào biến hóa đều không có. Một màn này lập tức để Lạc Trần cùng bên cạnh Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều có chút không hiểu đấu. Chỉ thấy Hoa Tuấn Tuấn tiến tới góc mặt, tức giận nói: "Đây thật là kỳ quái. Theo lý thuyết làm sao cũng không nên mở không ra nha, liền xem như nhiều năm như vậy không có bị động đậy, khả năng đã kẹt lại. Thế nhưng là nhánh cây này khoảng chừng hai ngón tay lớn như vậy, sao có thể bị một cái nho nhỏ cái bình cái nắp cho bẻ gãy đâu?" Tiếng nói vừa ra, Thủy Tiên Hoa Tín lúc này cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần không hiểu. Chương 1356, cái bình bị không biết tên nguyên nhân kẹp lại. Chương 1356, cái bình bị không biết tên nguyên nhân kẹp lại, nhưng chỉ gặp Lạc Trần nhíu mày nói ra: "Ta cảm thấy đây không chỉ vẹn vẹn là thật đơn giản cho kẹp lại, có lẽ còn có nguyên nhân khác." "Còn có những nguyên nhân gì khác?" Lạc Trần lắc đầu, sau đó chỉ cái bình kia cái nắp, tiếp lấy mới lên tiếng: "Nếu như ta cảm giác không sai, cái này cái nắp cùng cái bệ ở giữa hẳn là bị đồ vật gì cho dán lại đến cùng một chỗ." Nghe nói như thế, Hoa Tuấn Tuấn đi ra phía trước, cẩn thận quét mắt một phiên cái bình kia. "Thế nhưng là ta không có phát hiện phía trên này có cái gì dính qua vết tích, theo lý thuyết liền xem như nhựa cao su, đang làm thịt về sau cũng sẽ có một tầng màu trắng phong sát. Về phần cái khác cái gì bột nhão loại hình đây càng là ngay cả một tơ một hào cũng nhìn không ra." Lạc Trần lắc đầu. Hắn cũng không có sốt ruột mở miệng trả lời Hoa Tuấn Tuấn, mà là không chút hoang mang bứt bỏ cây gậy trong tay, chuẩn bị tay không đi để lộ cái này cái bình cái nắp. Hoa Tuấn Tuấn vẫn còn có chút lo lắng nói: "Chủ nhân, nếu không đổi lại cái khác đồ vật gì thử một chút ta. Có lẽ vừa rồi coi là thật chỉ là bởi vì cây gậy kia quá giòn nữa nha." Lạc Trần cũng không có nói cái gì, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Hoa Tuấn Tuấn đừng lại lắm mồm. Hắn sau đó liền đem hai tay trực tiếp đặt tại cái bình kia cái nắp phía trên. Sau đó Lạc Trần hít sâu khẩu khí, tiếp lấy liền muốn dùng sức đem cái kia cái nắp từ cái bình thượng rút ra. Chính như cùng Lạc Trần trước đó suy nghĩ như thế, vừa mới bắt đầu Lạc Trần chỉ là có chút dùng sức, nghĩ đến có lẽ thật là bởi vì vừa rồi nhánh cây kia quá giòn tròn nên mới một cái liền gãy mất. Nhưng bây giờ khi Lạc Trần dùng sức thời điểm mới phát hiện, hắn vừa rồi phán đoán cũng không sai, cái này cái bình cái nắp đích thật là 10 phần gấp, tựa như là dùng nhựa cao su nghiêm thi bị kín dính vào nhau giống như. Mà ngay sau đó Lạc Trần biến chậm tăng lớn trên tay lực lượng, bởi vì tại Lạc Trần xem ra, nếu quả như thật là bởi vì cái gì trong suốt nhựa cao su hoặc là cái khác chất keo dính lời nói, đang làm việc về sau là rất dễ dàng biến bị người gỡ ra. Nhưng làm Lạc Trần dùng sức về sau, hắn mới phát hiện, trước mắt cái này cái bình bị phong cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là hắn dùng lại lớn lực cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Cái này khiến hắn có một loại cái này cái bình cùng cái nắp là liền thành một khối cảm giác. Nhưng đĩa cùng cái nắp lại thế nào có thể là liền thành một khối đây này? Nếu như hai người này thật là liền thành một khối như vậy, tạo cái này cái bình ý nghĩa ở đâu đâu? Chẳng lẽ nói như thế một cái vật chứa không phải dùng để bỏ đồ vật sao? Đang tại Lạc Trần vô kế khả thi thời điểm, Hoa Tuấn Tuấn đi lên phía trước, hơi không kiên nhẫn nói: "Chủ nhân à, theo ta thấy, cái này trong bình chỉ sợ trang hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt. Đã hắn cũng không nguyện ý để cho chúng ta mở ra, chỉ sợ cũng không phải đợi lấy chúng ta thay hắn mở ra phong ấn. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này phía trên lãng phí thời gian làm cái gì đây? Còn không bằng trực tiếp dùng cái búa rút ra cái bình cho đập nát được. Cái này cái bình cái nắp mở không ra, ta cũng không tin cái này cái bình những bộ vị khác cũng có thể như thế chặt chẽ. Chúng ta như thế hướng dưới mặt đất một ném, chẳng phải có thể đưa nó quẳng cái vỡ vụn sao? Về phần đồ vật bên trong, cũng liền rõ ràng." Hoa Tuấn Tuấn tiếng nói vừa ra, Lạc Trần lúc này cũng biến thành có chút lộ vẻ do dự. Không hề nghi ngờ, Lạc Trần đang tại suy nghĩ Hoa Tuấn Tuấn vừa rồi nói lời nói. Nếu như trước mắt cái này cái bình cái nắp thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào mở ra, đây cũng là chỉ có sử dụng Hoa Tuấn Tuấn nói tới loại này hạ phương pháp. Chương 1357, nhất định chỉ có vỏ đã mẹ không sợ rơi phương pháp sao? Chương 1357, nhất định chỉ có vỏ đã mẹ không sợ rơi phương pháp sao? Dù sao tại không cách nào mở ra tiền đề phía dưới, đem cái này cái bình cho rơi vỡ nát, đã có thể tính được là tối ưu giải. Càng nghĩ, Lạc Trần cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm đem cái này cái bình cho ngã nát. Hắn gặp bên cạnh Thủy Tiên Hoa Tín một mực chỉ là nhìn chằm chằm cái này cái bình mà không có nói chuyện, liền hơi nghi hoặc một chút nói: "Thủy Tiên Hoa Tín, không biết ngươi là thế nào nhìn? Ngươi cũng cảm thấy giống bây giờ biện pháp duy nhất liền là đem cái này cái bình trực tiếp nát sao?" Tiếng nói vừa ra, Thủy Tiên Hoa Tín lắc đầu. "Lạc Trần, ta ngược lại thật ra cảm thấy không thể dùng loại phương pháp này." Hoa Tuấn Tuấn xuất ra đơn giản liền là một cái 10 phần chủ ý ngu ngốc. Nghe nói như thế, Hoa Tuấn Tuấn tự nhiên là 10 phần không phục. Chỉ thấy Hoa Tuấn Tuấn vô vỗ lồng ngực, sau đó nói: "Dựa vào cái gì ta ra liền là lục soát chủ ý? Vừa rồi để ngươi nghĩ kế, ngươi nửa ngày cũng không nghĩ ra đến cái gì triệt. Ngươi muốn nói ta ra chính là chủ ý ngu ngốc, vậy ngươi ngược lại là cho ra ngươi thuyết pháp đến nhà. Nếu như là ngươi có thế để cho ta tin phục lời nói, cái kia coi như lời này của ngươi nói không sai." Thủy Tiên Hoa Tín cũng không có phản ứng Hoa Tuấn Tuấn cái kia có chút hờn dỗi lời nói. Chỉ thấy hắn tiếp lấy không chút hoang mang nhìn về phía Lạc Trần, sau đó mở miệng nói ra: "Lạc Trần, kỳ thật trong mắt của ta, người này cùng quỷ có đôi khi không phải một dạng. Chúng ta người sống cần nơi ở, mà quỷ có thể tồn tại, cũng cần có một cái chỗ an thân. Không hề nghi ngờ, ta cảm thấy cái này cái bình hẳn là chúng ta vừa rồi nhìn thấy tiểu quỷ kia chỗ an thân. Mà tiểu quỷ này vừa rồi vậy mà chủ động đem hắn chỗ an thân giao ra. Đây là ý gì đâu? Kỳ thật ngươi vừa rồi giải thích đã hết sức rõ ràng. Một người nguyện ý đem hắn phòng ở giao cho người khác hoặc là người xa lạ. Đó nhất định là hắn 10 phần tín nhiệm, thậm chí là tin tưởng vị này người xa lạ. Thay lời khác tới nói, so sánh với hắn muốn mưu hại chúng ta, ta ngược lại thật ra càng muốn tin tưởng hắn, kỳ thật chỉ là muốn tìm kiếm trợ giúp của chúng ta thôi. Mà nếu như ngay tại lúc này, chúng ta chẳng những không có trợ giúp hắn, còn trái lại trực tiếp xuất thủ, đem hắn chỗ an thân đập bể. Ta cảm thấy các ngươi có thể ngẫm lại, dưới loại tình huống này, các ngươi sẽ là tâm tình gì, lại sẽ là cảm giác gì?" Thủy Tiên Hoa Tín tiếng nói rơi xuống, Hoa Tuấn Tuấn vẫn còn có chút không phục nói ra: "Chúng ta lần này đến vốn chính là bị hắn câu đưa vào tới, còn không biết cái vật nhỏ này là an cái gì tâm đâu. Ta cũng không dám tùy tiện đi giúp một cái ta đều không hiểu rõ đồ vật. Nếu như đến lúc đó thật đem hắn phóng xuất ngược lại là trợ trụ vi ngược, nói như vậy lại có ý nghĩa gì tồn tại đâu. Ta tình nguyện cái gì cũng không làm, cũng không nguyện ý làm sai bất kỳ một chuyện gì." Nghe nói như thế, Thủy Tiên Hoa Tín tự nhiên là có chút nổi nóng. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng về đối Hoa Tuấn Tuấn thời điểm, chỉ thấy Lạc Trần lúc này đột nhiên nói ra: "Ta cảm thấy Thủy Tiên Hoa Tín nói là có đạo lý. Mặc dù dưới mắt chúng ta thực sự không dễ phán đoán vật nhỏ này đến cùng là tốt là xấu. Nhưng bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Đối với quỷ tới nói sao lại không phải như thế đâu. Mặc kệ hắn là một cái thật nhỏ quỷ, vẫn là một cái hỏng tiểu quỷ, chúng ta cần gì phải nhất định phải đi đem hắn chỗ an thân tàn phá rơi đâu." Gặp Lạc Trần đều như thế nói, Hoa Tuấn Tuấn mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể là như vậy nhẹ gật đầu. Chương 1358, phương Nam một loại cổ lão tập tục. Chương 1358, phương Nam một loại cổ lão tập tục. Nhưng bây giờ ngoại trừ biện pháp này, chúng ta hẳn là cũng không có cái gì khác biện pháp có thể mở ra cái này cái bình, chẳng lẽ cứ như vậy đem nó để ở chỗ này sao? Tiếng nói vừa ra, Lạc Trần lại có chút do dự. Lúc này chỉ thấy Thủy Tiên Hoa Tín đột nhiên mở miệng nói ra: "Kỳ thật, ta trong ấn tượng ngược lại là còn có mặt khác một loại cái bình, thật sự là hắn là không cần từ phía trên mở ra." Nghe nói như thế, vô luận là Lạc Trần vẫn là Hoa Tuấn Tuấn đều hơi kinh hãi. Hai người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Thủy Tiên Hoa Tín trên thân, mười phần không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là còn có một khả năng khác? Cái này cái bình chẳng lẽ không đều là từ phía trên mở ra sao?" Thủy Tiên Hoa Tín lắc đầu, tiếp lấy chậm rãi nói ra: "Đại bộ phận bình thường cái bình đích thật là phải từ phía trên mở ra. Đồng dạng chúng ta thả thứ này cũng đích thật là từ phía trên mở ra mở miệng, sau đó đem đồ vật cho nhét vào. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ, tại phương Nam còn có như thế một loại cái bình. Hắn liền tương đối là thủ. Hắn mặc dù cũng là từ phía trên mở miệng đem đồ vật bỏ vào. Thế nhưng là một khi đem đồ vật bỏ vào về sau, liền muốn đem phía trên lỗ hổng cho nghiêm ti bịt kín phong kín, sau đó lại phía dưới lại mở cái trước động. Nếu như là có cần, thì là từ dưới đáy động lấy ra, còn nếu là không có cần, liền sẽ đem dưới đáy động cũng phong ấn chặt. Cứ như vậy, đồ vật bên trong liền vĩnh viễn cũng vô pháp lấy ra." Nghe nói như thế, Lạc Trần không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngược lại là cũng muốn đi lên một chút chi tiết. Đúng vào lúc này, một bên Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên nói ra: "Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cái gọi là cái này cái bình đến cùng là dùng tới giả cái gì? Làm sao ta liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu?" Thủy Tiên Hoa Tín mỉm cười, sau đó không chút hoang mang nói: "Đây thật ra là phương Nam người hẹn người một loại truyền thống. Bọn hắn ưa thích dùng loại này cái bình đến để đặt người chết thi cốt. Tại phương Nam một chút khu vực, bởi vì khí hậu mười phần ác, người sau khi chết, thi thể đi qua phân giải dễ dàng bị các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến cho gặm cắn hỏng. Dần dà, bọn hắn liền muốn đi ra dạng này một loại biện pháp. Cái kia chính là đem người chết thi thể trực tiếp hỏa táng rơi. Các loại đại thi thể bị đốt thành một đống cho bụi. Sau đó lại dùng một loại đặc biệt mực nước đem người chết cho cốt hỗn hợp, cuối cùng để vào một cái đặc chế trong bình. Cuối cùng lại đem cái này cái bình cung phụng tại nên có bài vị thượng. Cứ như vậy lời nói, chết đi tiên nhân liền có thể ngay đầu tiên nhận đến hậu nhân cung phụng. Mà hồ nước cũng tự nhiên mà vậy liền trở thành phương Nam người hẹn người nơi quan trọng nhất." Tiếng nói vừa ra, Lạc Trần lúc này cũng rốt cục bắt đầu băng vọng, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, loại này cái bình ở phía dưới đích thật là có một cái cấm khẩu. Với lại cái này phong ấn lỗ hổng so sánh với phía trên tới nói muốn dễ dàng mở ra nhiều. Nó chủ yếu mục đích đúng là vì phòng ngừa một khi cái bình xảy ra vấn đề, mà trong bình cho cốt không có cách nào ngay đầu tiên bị xử lý. Hoa Tuấn Tuấn nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Các loại, các ngươi nói lời này là có ý gì? Người đều bị đốt thành tro cốt, chẳng lẽ còn có cái gì tất yếu lại bị đổ ra sao? Ta thực sự lý giải không được, tại sao muốn đem tro cốt lại từ bên trong quay về? Chương 1359, tiểu quỷ chẳng lẽ tại hướng chúng ta cầu cứu? Chương 1359, tiểu quỷ chẳng lẽ tại hướng chúng ta cầu cứu? Lạc Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi có nghĩ tới hay không, tên tiểu quỷ này có thể là đang cầu cứu Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín hai mặt nhìn nhau, sau đó Hoa Tuấn Tuấn nói, cầu cứu? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Nhớ kỹ Thủy Tiên Hoa Tín vừa mới nói sao? Nói tiểu quỷ có thể là đang lấy lòng. Ta một mực tại hoài nghi, vì cái gì nó sẽ làm như vậy? Tăng thêm tên tiểu quỷ này một mực tại dẫn đạo chúng ta, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lạc Trần biểu lộ nghiêm túc nói. Thế nhưng là tên tiểu quỷ này một mực tại trêu cợt chúng ta, vì cái gì nói hắn là đang cầu cứu đâu? Thủy Tiên Hoa Tín nghi ngờ hỏi. Lạc Trần chỉ hướng cái bình, thanh âm trầm giọng nói, đáp án ngay tại cái này cái bình phía trên. Hai người nhìn một chút cái bình, nhưng vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Cái bình bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ký hiệu, chỉ là một cái bình thường gốm sứ cái bình, cấm khẩu chỗ còn dán bùa vàng. Lạc Trần nhìn xem hai người đầu góc mơ hồ biểu lộ, không thể nín được cười đi ra, nói, ha ha, các ngươi hai cái thật sự là du một đầu. Thủy Tiên Hoa Tín có chút ủy khuất, đáp lại nói, ngươi làm ai cũng giống như ngươi. Chính đáng Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín ngươi một lời ta một câu tranh luận lúc, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau một lát kinh hô, ta đã hiểu. Lạc Trần tò mò nhìn Hoa Tuấn Tuấn một chút, cười hỏi, a, ngộ tính không tệ mà. Vậy ngươi ngộ đến cái gì? Hoa Tuấn Tuấn cười cười, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, tất cả đáp án đều tại Thủy Tiên Hoa Tín vừa mới nâng lên cái kia tập tục bên trong. Thủy Tiên Hoa Tín nghe xong càng thêm không hiểu ra sao, nàng nháy nháy mắt, không hiểu rõ hai người đến cùng đang nói cái gì, nói, các loại, ta nâng lên cái gì tập tục? Ta làm sao không có chút nào minh bạch các ngươi đang nói cái gì? Hoa Tuấn Tuấn nhìn một chút Thủy Tiên Hoa Tín, sau đó lắc đầu, cười nói, Thủy Tiên Hoa Tín, ngươi cái này thằng ngốc, liền xem như nâng lên cũng không biết mình nâng lên cái gì sao? Thủy Tiên Hoa Tín nghe xong lời này lập tức bị khuất đến vành mắt đều đỏ, căm tức nhìn Hoa Tuấn Tuấn, sau đó dùng lực đập hắn một cái. Hai người bắt đầu ở trong phòng dùng beng, nhưng cho dù ở loại này nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, Lạc Trần ánh mắt vẫn như cũ không hề rời đi cái kia cái bình cùng tờ giấy. Hắn bắt đầu hồi tưởng Hoa Tuấn Tuấn vừa mới nâng lên tập tục, sau đó đột nhiên ý thức được, cái kia tập tục khả năng liền là đem tiểu quỷ vây ở trong bình, lấy đặc thù nào đó phủ chú đem nó phong ấn. Lúc này, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín rốt cục đỉnh chỉ đùa giỡn, nhìn xem Lạc Trần thâm trầm biểu lộ, đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lạc Trần nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đùa giỡn, nhịn không được nhíu mày, nói, "Tốt, đừng có lại chơi đùa, chúng ta còn nói là nói chính sự đi." Hoa Tuấn Tuấn, vừa rồi ngươi nói ngươi minh bạch, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hoa Tuấn Tuấn đem nụ cười thu liễm, nghiêm túc nhìn thoáng qua Lạc Trần, nói, trước đó Thủy Tiên Hoa Tín nói rất đúng, cái kia tiểu quỷ tìm chúng ta đúng là bởi vì cần trợ giúp. Tất cả trước đó cho đùa quái đản cùng đột phát tình huống, kỳ thật cũng là vì gây nên chú ý của chúng ta, để cho chúng ta có thể trợ giúp nó giải quyết vấn đề. Thủy Tiên Hoa Tín nghe lời giải thích này, đáp ý nở nụ cười, à, xem ra ta vẫn là rất thông minh mà. Hoa Tuấn Tuấn không để ý Thủy Tiên Hoa Tín tự luyến, nói tiếp, liên quan tới cái này cái bình. Ta cho rằng bên trong đựng khẳng định là cho cốt, với lại ta hoài nghi những này cho cốt xảy ra vấn đề. Thủy Tiên Hoa Tín nhíu mày, nói, cho cốt xảy ra vấn đề. Đây là có chuyện gì? Ta coi là cho cốt đều là dùng để cung phục, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Cho cốt không phải sẽ không ra trùng sao? Chương 1360, cái này bình cho cốt bị người khác động tay chân. Chương 1360, cái này bình cho cốt bị người khác động tay chân. Lạc Trần mỉm cười, nói, ra trùng. Ngươi khả năng hiểu lầm. Tại loại này sự kiện linh dị bên trong, cho cốt xảy ra vấn đề khả năng mang ý nghĩa nhiều vô cùng sự tình. Có thể là phong ấn vỡ tan, cũng có thể là nghi thức xảy ra vấn đề, hoặc là càng hỏng bét chính là bị người có dụng tâm khác dùng cho một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Hoa Tuấn Tuấn bất đắc dĩ cho Thủy Tiên Hoa Tín một cái liếc mắt, nói, cho cốt xác thực sẽ không ra trùng, nhưng này không có nghĩa là nó không thể bị người động tay chân. Thủy Tiên Hoa Tín con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, kinh hô, bị người động tay chân? Ngươi nói là cái này trong bình cho cốt khả năng bị người dở cho gì? Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cơ hồ là đồng thời nhẹ gật đầu. Lạc Trần tiếp lấy giải thích nói, nhớ kỹ nơi này sao? Cái này rõ ràng là có người đợi qua địa phương, nhìn những này phụ chú, ngọn nến cùng một chút không rõ nghi thức vết tích. Vấn đề là, hạng người gì sẽ cùng bị đợi cùng một chỗ đâu? Thủy Tiên Hoa Tín vô ý thức hỏi, là ai làm? Hoa Tuấn Tuấn nhịn không được, đầu đen rau muống đường, đều nói ngươi là đồ đần, ngươi thật đúng là không thừa nhận. Loại sự tình này làm sao có thể lập tức liền có thể biết là ai làm? Lạc Trần đánh gãy bọn hắn tranh chấp, sắc mặt nghiêm túc nói, bất kể là ai, ta hoài nghi nơi này khả năng cùng một chút hàng đầu sư hoặc là tà môn ma đạo có quan hệ. Những người này bình thường am hiểu điều khiển tiểu quỷ, sử dụng bọn chúng đến hoàn thành một ít đặc biệt nhiệm vụ hoặc là nghi thức. Không khí phảng phất bị cái đề tài này ép tới càng thêm nặng nề, mỗi một góc đều tràn ngập một loại bất an không khí. Nhỏ xíu tiếng gầm gừ bắt đầu ở góc phòng tiếng vọng, tựa như là những cái kia vây ở bên trong không gian này linh hồn đang thấp giọng nói ra cái gì. Thủy Tiên Hoa Tín cau mày hỏi, nếu như tiểu quỷ bị người điều khiển, vậy tại sao nó sẽ tìm chúng ta cầu cứu? Vấn đề này để Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn liếc nhau một cái, sắc mặt hai người cơ hồ đồng thời lại biến. Bọn hắn giống như đột nhiên ý thức được cái nào đó vô cùng nghiêm trọng sự thật. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở gian phòng nơi xa, toàn thân bị một kiện áo bào đen bao lại, ngay cả mặt cũng thấy không rõ. Thân ảnh của hắn âm trầm đến cơ hồ có thể làm cho không khí ngưng kết, trong miệng phát ra một tiếng âm lãnh cảm thán, các ngươi biết đến quá muộn. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong phảng phất bị hắc ám thôn vệ, còn sót lại mấy điểm ngọn đến ánh sáng đều phảng phất đã mất đi lực lượng, lung lay sắp đổ. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác gáp bách để ba người cơ hồ ngạt thở. Lạc Trần nắm thật chặt hắn mang theo bên người hộ thân phủ, một mặt cảnh giác nhìn xem người áo đen này. Người áo đen tiếng cười càng thêm âm lãnh, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, nhúng tay không nên nhúng tay sự tình, hiện tại hối hận cũng không kịp. Hoa Tuấn Tuấn cảm thấy dùng cả mình từ lưng một đường lên tới đỉnh đầu, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Thủy Tiên Hoa Tín lúc này cũng không nhịn được bạo phát, nội giận nói, ngươi, Lạc Trần thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian chạy còn kịp, nàng đến cùng vẫn là nhát gan. Lời nói này nói xong, thân thể còn tại không ngừng mà run rẩy. Người áo đen cười lạnh một tiếng, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười, nói, chạy hiện tại muốn chạy không phải ta, là các ngươi ba cái kẻ đáng thương mà thôi. Trong bóng tối, Lạc Trần nhíu mày, ngưng trọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen đột nhiên phát ra một trận dữ tợn cười to, như là cái gương vỡ nát phản xạ ra một loại vặn mèo mà kinh khủng hiện thực. Vừa dứt lời, người áo đen thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, phảng phất muốn biến mất tại mảnh này trong bóng tối. Chương 1361, âm ám chi địa, không thể tưởng tượng nổi địa linh xuất hiện. Chương 1361, âm ám chi địa, không thể tưởng tượng nổi địa linh xuất hiện. Ha ha ha. Ta là nơi này địa linh, nhiều năm qua ta một mực chờ đợi có người có thể tới đây thay ta chết. Bây giờ, rốt cục có người đưa tới cửa. Hoa Tuấn Tuấn hiển nhiên đúng địa linh cái từ này cảm thấy yêu kỳ, hắn không hiểu hỏi, địa linh là có ý gì? Lạc Trần hít sâu một hơi, sau đó giải thích nói, địa linh là chỉ những cái kia tại đặc biệt địa điểm độ tử, linh hồn bởi vậy bị vây quỷ hồn. Những linh hồn này không thể rời đi bọn hắn tử vong địa phương, cấu tại cái này một giới cùng một giới khác ở giữa. Nhưng có một cái ngoại lệ, nếu có những người khác tại cùng một địa điểm chết đi, bọn hắn liền có thể đạt được giải thoát, có thể đầu thai chuyển thế. Thủy Tiên Hoa Tín thật dài thở một hơi, khinh miệt nói, địa linh cũng bất quá như thế, bất quá là một cái không thể rời đi tiểu quỷ mà thôi. Lúc này người áo đen lại phát ra một trận tiếng cười âm trầm, tiểu quỷ, các ngươi cho là ta chỉ là cái phổ thông tiểu quỷ? Nực cười, cực kỳ nực cười. Lạc Trần nắm chặt hộ thân phủ, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, mặc kệ ngươi là cái gì, chúng ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Người áo đen đột nhiên biến mất tại trong bóng tối, nhưng hắn thanh âm lại như cũ tiếng vọng tại ba người bên hai, chúng ta rất nhanh gặp lại, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ thấy hối hận là buồn cười biết bao một sự kiện. Không khí đột nhiên trở nên càng căng thẳng hơn, không khí phảng phất đọc lại bình thường. Ba người biết, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt khả năng so trước đó tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Hoa Tuấn Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nếu như đã cuốn vào chuyện này, chúng ta chỉ có thể một đường đi đến cùng, vô luận phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì. Lạc Trần nhẹ gật đầu, thâm tình nhìn thoáng qua Thủy Tiên Hoa Tín, không sai, chúng ta không thể để cho cái này cái gọi là địa linh tiếp tục quấy phá, bất luận cần bỏ ra cái giá gì. Thủy Tiên Hoa Tín cũng nắm thật chặt Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn tay, vậy chúng ta liền cùng đi xuống đi, nhìn xem cái này địa linh đến cùng muốn chơi trò xếp gì. Ba người lần nữa ngồi vây quanh tại gian phòng trung ương, một lần nữa đốt lên ngọn nến. Lạc Trần đem một tờ lá bùa dán trên cửa, Hoa Tuấn Tuấn thì bắt đầu chuẩn bị một chút cần thiết pháp khí. Thủy Tiên Hoa Tín ngồi ngay ngắn ở một bên, nhắm mắt tụ khí, chuẩn bị ứng đối sắp đến không biết khiêu chiến. Lạc Trần lông mày thật sâu nhăn lại, thanh âm của hắn mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương, cái này địa linh, ta đoán chừng bị vây ở chỗ này đã có ngàn năm lâu. Ngàn năm? Ngươi là có ý gì? Hoa Tuấn Tuấn có vẻ hơi hoang mang. Thủy Tiên Hoa Tín đi qua gõ gõ Hoa Tuấn Tuấn đầu, cười hì hì nói, mới vừa rồi còn nói ngươi biến thông minh, làm sao lập tức lại biến đần đâu? Hoa Tuấn Tuấn sờ lên bị đập đập đầu, một mặt ủy khuất nhìn về phía Lạc Trần, nhiều năm như vậy hoàn khí, đến cùng lại biến thành dạng gì tồn tại đâu? Lạc Trần hít sâu một hơi, thần sắc càng phát ra nghiêm túc, các ngươi cũng đều không hiểu, liền xem như bé nhất không đáng nói đến oan hồn, nếu như bị cầm tù ngàn năm, cái kia để dành tới hoàn khí, thậm chí lệ quỷ cũng không nhất định là đối thủ của nó. Hoa Tuấn Tuấn dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên, ngươi nói là, ngươi có thể là đối thủ của nó sao? Lúc này, người áo đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn phát ra một trận niệm ai cùng ác độc cười to, mấy cái mao đầu tiểu tử cũng dám tự nhận là đối thủ của ta. Ha ha ha, được cười đến cực điểm. Lạc Trần nắm chặt hộ thân phủ, ánh mắt càng thêm kiên định, mặc kệ như thế nào, chúng ta là sẽ không chịu thua. Chương 1362, cái kia tiểu quỷ đã bị ta ăn trong bụng. Chương 1362, cái kia tiểu quỷ đã bị ta ăn trong bụng. Người áo đen cười đến càng thêm dữ tợn, vậy các ngươi liền cứ việc tới thử xem thử a. Hoàn cảnh tựa hồ bởi vì người áo đen tiếng cười mà trở nên càng quỷ dị hơn, như là một trận không thể dự đoán phong bạo sắp xảy ra. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín lòng dạ biết rõ, tiếp xuống bọn hắn đem đối mặt chỉ sợ là một trận cùng địa linh, cùng vận mệnh, thậm chí cùng tự thân nội tâm vật lộn. Hoa Tuấn Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Lạc Trần nhìn thoáng qua Hoa Tuấn Tuấn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Thủy Tiên Hoa Tín, chúng ta cần một cái kế hoạch, cái này địa linh hiển nhiên không phải nhất thời xúc động tồn tại, oan khí của nó cùng ác ý góp nhặt ngàn năm, chúng ta không thể phớt lờ. Thủy Tiên Hoa Tín khoan thai đứng lên, nắm chặt Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn tay, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đối mặt nó, không phải sao? Người áo đen đột nhiên giang hai cánh tay, quanh thân áo đen như sương khói tiêu tán, lộ ra bản thân, một cái mặt xanh nhanh vàng, xấu xí vô cùng quái vật. Cái này kinh khủng hình tượng để ba người đều cảm thấy rùng cả mình. Bề ngoài của hắn đã không còn giống như là một cái bình thường người chết hoặc là linh hồn, mà càng giống là một thứ từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới quái vật. Cái này, đây chính là địa linh. Cái kia vừa mới tiểu quỷ lại là cái gì? Hoa Tuấn Tuấn trong thanh âm tràn đầy bất an cùng nơm nớp lo sợ. Người áo đen biến thành quái vật nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng, sắp chết đến nơi còn quan tâm người khác, cái kia tiểu quỷ đã bị ta ăn. Ngươi cũng nhanh đi trong bụng ta cùng hắn làm bạn a. Câu nói này giống như là một thanh hàn băng đâm vào trong lòng ba người. Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt tái xanh, không cách nào che giấu sợ hãi của mình. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, quái vật tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt liền hướng về ba người lao đến. Động tác của nó mau lẹ đến phảng phất là một trận âm phong, tới đối ứng, lại là trên người nó nồng đậm đến cơ hồ có thể chạm đến ma khí. Lạc Trần trong lòng căng thẳng, biết mình chủ quan. Cùng dạng này ngàn năm địa linh đối chiến, cho dù là hắn cũng cảm giác dị thường cố hết sức. Hắn nhanh chóng huy động trong tay pháp khí, cùng quái vật liều mạng một chiêu. Tại va chạm một sát na, không khí phảng phất đọc lại, ngay sau đó là hai người riêng phần mình bay rất ra ngoài thân ảnh. Lạc Trần liên tục lùi lại mấy bước, rốt cục ổn định thân hình, nhưng hắn sắc mặt rõ ràng không tốt. Lần này giao thủ, đủ để cho hắn hiểu được cái này địa linh lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đất này linh dĩ nhiên là cường đại như vậy đồ vật. Hoa Tuấn Tuấn lên tiếng kinh hô. Thủy Tiên Hoa Tín nhanh chóng nhìn thoáng qua Lạc Trần, sau đó gấp rút nói, "Hoa Tuấn Tuấn, im miệng. Tranh thủ thời gian hỗ trợ." Quái vật giữ tợn cười to, tiếng cười kia phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến, làm cho người dùng mình. "Để cho các ngươi ba người cùng tiến lên, vừa vặn cùng chết." Lạc Trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào cũng không thể để cái này địa linh đạt được. Hắn ý đồ bắt đầu niệm chú, ý đồ sử dụng cường đại hơn pháp thuật đến chế phục quái vật. Thủy Tiên Hoa Tín theo sát phía sau, nàng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, dùng sức huy động trong tay pháp khí, một đạo quang mang từ trên đó bắn ra, phong tỏa quái vật một chút hành động. Hoa Tuấn Tuấn mặc dù lực lượng có hạn, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Hắn giơ cao pháp khí, bắt đầu thi pháp. Một cỗ tinh khiết quang hoàn từ pháp khí bên trong phát ra, bao phủ lại ba người, làm ra trình độ nào đó tác dụng bảo vệ. Quái vật cảm thấy một tia khó chịu, nó nổi giận gào thét, xông phá Thủy Tiên Hoa Tín phong tỏa, sau đó lần nữa phóng tới Lạc Trần. "Cẩn thận!" Thủy Tiên Hoa Tín kêu to. Nhưng Lạc Trần đã chuẩn bị xong, hắn thở một hơi thật dài, toàn thân linh lực bộc phát, nên đón quái vật công kích. Cả hai ba chạm lần nữa, lần này Lạc Trần hiển nhiên dùng toàn lực. Tại cùng quái vật chỗ giao tiếp, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động sinh ra, giống như là một đạo bình chướng vô hình, đem cả hai ngăn cách. Chương 1363, bởi vì khi còn sống chấp niệm mấy khốn, không thể rời đi. Chương 1363, bởi vì khi còn sống chấp niệm mấy khốn, không thể rời đi. Đột nhiên, địa phược linh hình thái trong nháy mắt từ quái vật khôi phục vì đó trước tiểu quỷ bộ dáng, lệnh Lạc Trần đám ba người mười phần giật mình. Trong chốc ngắn này, Lạc Trần cảm giác cỗ này tiểu quỷ trên thân tựa hồ có một tia khí tức quen thuộc, nhưng lại khó mà nắm lấy. "Ngươi vì sao không đi đầu thai, vì sao nguyện ý khốn tại nơi đây trở thành địa phược linh?" Lạc Trần cau mày, hỏi. Tiểu quỷ trầm mặc một chút, thở dài nói, "Ta bị khi còn sống chấp niệm mấy khốn, không thể rời đi nơi này." Lạc Trần trên mặt lộ ra một tia đồng tình biểu lộ, "Ngươi chấp niệm là cái gì? Có lẽ chúng ta có thể đến giúp ngươi." Tiểu quỷ nhìn một chút Lạc Trần, tựa hồ tại do dự phải chăng muốn nói. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, "Ta khi còn sống có một cái đặc biệt ưa thích người. Nàng bị người đoan uổng mà chết, hiện tại linh hồn của nàng cũng không chỗ nương tựa, khắp nơi phiêu đãng. Nhưng nàng không biết ta một mực tại nơi này đợi nàng, bởi vì ta chỉ có thể ở chỗ này hoạt động." Nghe đến đó, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng không nhịn được cảm thấy một trận lòng chua xót. Đây là một loại cỡ nào sâu sắc chấp niệm, để một cái tiểu quỷ nguyện ý trở thành địa phương linh, ngàn năm các loại một người. "Vậy ngươi có biện pháp nào không liên hệ đến nàng, hoặc là có cái gì phương thức có thể giải quyết vấn đề này đâu?" Thủy Tiên Hoa Tín hỏi. Tiểu quỷ lắc đầu, "Ta thử qua rất nhiều phương pháp, thế nhưng là đều không dùng. Ta thậm chí đều nhanh quên đi dáng dấp của nàng, chỉ nhớ rõ loại kia thật sâu tưởng niệm." Lạc Trần nghe tiểu quỷ tao ngộ, nội tâm cảm giác sâu sắc đồng tình. Hắn quay người nhìn về phía Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn, ánh mắt của hai người đều để lộ ra đồng dạng quyết ý. Lạc Trần nghĩ sâu xa một hồi, sau đó nói, "Nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng, ngươi nguyện ý từ bỏ trở thành địa phương linh, đi đầu thai chuyển thế sao?" Tiểu quỷ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Ngươi thật có thể giúp ta sao?" "Ta sẽ cố hết sức." Lạc Trần nghiêm túc nói. "Đương nhiên, dù sao qua nhiều năm như thế, ai biết hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ cùng cô độc." Thủy Tiên Hoa Tín đồng ý nói. Hoa Tuấn Tuấn cũng nhẹ gật đầu, "Vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu? Đầu tiên, chúng ta cần tìm tới nữ tử kia linh hồn, sau đó nhìn xem có biện pháp nào không để bọn hắn trùng phùng. Dù cho không thể tại một thế này, cũng phải để bọn hắn tại đời sau có thể gặp nhau." Lạc Trần kỹ càng quy hoạch một cái. "Vậy chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu?" Thủy Tiên Hoa Tín hỏi. "Chúng ta về trước đi làm chút chuẩn bị, sau đó sáng mai liền xuất phát. Chuyện này thời gian càng sớm giải quyết càng tốt." Lạc Trần nói. Tiểu quỷ nghe được bọn hắn đồng ý giúp đỡ, cảm kích nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, "Thật phi thường cảm tạ các ngươi, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có người nguyện ý giúp ta." Hắn cung cấp liên quan tới nữ hải kia một chút tin tức, mặc dù tin tức có hạn, nhưng đầy đủ bọn hắn có cái phương hướng đi tìm. Lạc Trần nhìn một chút tiểu quỷ, mỉm cười, "Ngươi đừng nội, các loại sự tình thành công, ngươi lại cảm ơn chúng ta cũng không muộn." Căn cứ tiểu quỷ cung cấp tin tức, ba người đi khắp phụ cận mấy cái thôn trang, hỏi thăm rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới nữ hải kia linh hồn. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể mất mát trở về địa phược linh chỗ ở. "Rất xin lỗi, chúng ta tận lực, nhưng vẫn là không có tìm được nàng." Lạc Trần trầm thống đúng tiểu quỷ nói. Tiểu quỷ biểu lộ lập tức trở nên phi thường phẫn nộ, hẳn là chung quanh đây người trong thôn dở trò gì. "Những người này một cái so một cái gian trá, ta khi còn sống vẫn cảm thấy bọn hắn không phải người tốt. Ngươi có thể cụ thể giải thích một chút sao?" Thủy Tiên Hoa Tín cau mày hỏi. Chương 1364, cái kia mặt ngoài bình tĩnh lại ẩn giấu đi cái gì? Chương 1364, cái kia mặt ngoài bình tĩnh lại ẩn giấu đi cái gì? Tiểu quỷ tức giận nói, những người này đều là giả thiện lương, mặt ngoài đúng ngươi tốt, sau lưng lại có thể sẽ làm tận các loại chuyện xấu. Ta hoài nghi là bọn hắn tại khi còn sống hãm hại nàng, để nàng hàm đoan mà chết, hiện tại thậm chí khả năng còn tại làm một ít chuyện, chế ước linh hồn của nàng, để nàng không cách nào tự do. Lạc Trần trong lòng hơi động, ngươi nói có đạo lý, chúng ta trước đó khả năng không để ý đến điểm này. Đã như vậy, chúng ta ngày mai lại đi một chuyến, lần này ta sẽ dùng một chút phương pháp đặc thù tìm đến ra chân tướng. Tiểu quỷ nghe xong hơi bình phục một chút cảm xúc, nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm ra chân tướng, giải cứu nàng, ta sẽ phi thường cảm kích các ngươi. Không cần cảm ơn, dù sao đây cũng là chính nghĩa cùng thiện lương chuyện phải làm. Lạc Trần mỉm cười, quay người đúng Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa tin nói, ngày mai chúng ta muốn đi không chỉ có là một cái địa phương, càng là một cái tràn ngập ác ý cùng âm ám tâm linh chi địa. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Hai người nhẹ gật đầu, quá chú tâm đầu nhập vào tiếp xuống công tác chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn cũng có chút lo âu và bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định cùng quyết tâm. Ngày thứ hai, Lạc Trần mang theo Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn đi vào cái kia ở vào xa xôi trong sơn cốc thôn. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, phản phất hết thảy đều là như vậy hòa bình yên tĩnh. Nhưng ba người cũng hiểu được, cái này mặt ngoài bình tĩnh lại ẩn giấu đi cái gì. Thôn này nhìn qua rất phổ thông a, tựa như cái khác nông thôn thôn nhỏ một dạng. Hoa Tuấn Tuấn nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn như phổ thông đồ vật, thường thường phía sau đều có không phổ thông cố sự. Lạc Trần nhẹ nói, ba người bọn họ ở trong thôn dạo qua một vòng, nhận lấy các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng khi Lạc Trần đề cập bọn hắn mục đích tới nơi này lúc, các thôn dân sắc mặt đống nhiên biến đổi, từ ban sơ hiếu kỳ cùng nhiệt tình trở nên kinh hoàng thất sắc. Thật xin lỗi, chúng ta không thể để cho các ngươi ở chỗ này ở lâu, các ngươi tốt nhất đi thôi. Một tên thôn trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lạc Trần ánh mắt sắc bén quan sát lấy thôn trưởng, hắn cảm thấy nơi này tuyệt đối có vấn đề. Mà lúc này, hắn chú ý tới thôn các ngõ ngách, thậm chí một ít gia đình cổng đều treo màu vàng phù chú. Những này phù chú là dùng tới làm cái gì? Thủy Tiên Hoa Tín không khỏi hỏi. Thôn trưởng tránh né lấy ánh mắt của nàng, hồi đáp, đây đều là chúng ta tập tục, không có gì đặc biệt. Tập tục. Lạc Trần cười lạnh, có lẽ là dùng để che giấu tội của các ngươi a. Nghe được Lạc Trần nói như vậy, thôn trưởng cùng thôn dân chung quanh càng căng thẳng hơn. Có mấy cái người trẻ tuổi thậm chí sờ về phía bên người nông cụ, phảng phất chuẩn bị tùy thời động thủ. Đã các ngươi không chào đón chúng ta, vậy chúng ta liền đi. Nhưng nhớ kỹ, chân tướng cuối cùng rồi sẽ rõ ràng, các ngươi ẩn tàng sự tình cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị vạch trần. Lạc Trần ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói, quay người liền đi. Mặt trăng dần dần thăng cao, gió đêm mang theo một tia băng lãnh cùng thần bí, phảng phất biểu thị tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Lạc Trần, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn trở lại địa vực linh chỗ. Các ngươi thế nào? Tìm được cái gì? Địa vực linh vội vàng hỏi. Lạc Trần do dự một chút, sau đó nói, trong thôn hoàn toàn chính xác có rất nhiều phụ chú, trong đó một chút hẳn là dùng để trấn trụ quỷ hồn. Ta hoài nghi cái này cùng như lời ngươi nói nữ hải có quan hệ. Nghe đến đó, địa vực linh oán khí rõ ràng dâng lên, phảng phất một đoàn hắc hỏa tại trung quanh thân thể hắn tiêu đốt. Đám người này, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Địa vực linh nổi giận đùng đùng nói, chương 1365, cái kia từ địa ngục chỗ sâu truyền đến kêu rên, chương 1365, cái kia từ địa ngục chỗ sâu truyền đến kêu rên, lánh tính một chút, nếu như oán khí của ngươi tiếp tục tăng trưởng, sẽ chỉ làm ngươi càng bị khốn tại nơi này. Lạc Trần nhắc nhở hắn. Nói đi, Lạc Trần từ trong ngực xuất ra một kiện tiểu xảo pháp bảo, nó là một cái khảm nạm các loại kỳ dị phù văn ngọc bội. Hắn cắn nát ngón tay, dùng máu của mình tại trên ngọc bội nhẹ nhàng một vòng, ngọc bội liền bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Đây là cái gì? Địa Phược Linh nghi ngờ hỏi. Đây là một kiện có thể thanh trừ oán khí pháp bảo, hy vọng có thể hơi giảm bớt khốn cảnh của ngươi. Lạc Trần đem quang mang dần dần phóng đại, thẳng đến bao trùm toàn bộ Địa Phược Linh hình thể. Địa Phược Linh cảm thấy một trận ấm áp cùng yên tĩnh thẩm thấu tiến thân thể của hắn, oán khí của hắn rõ ràng giảm bớt, cảm giác tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi. Địa Phược Linh suy yếu nói. Không cần tạ, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lạc Trần nghiêm túc nói, ban đêm, khi người trong thôn đều chìm vào giấc ngủ sau, chúng ta sẽ lần nữa chui vào thôn, lần này cần triệt để tra ra hết thảy. Ta có thể làm thứ gì? Địa Phược Linh hỏi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi phải gìn giữ tỉnh táo, chờ chúng ta điều tra rõ sự thật lại nói. Thủy Tiên Hoa Tín ôn nhu nói. Địa Phược Linh nhẹ gật đầu, mặc dù hắn vẫn lo nghĩ cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại cần nhất là lý trí. Trời tối người yên, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa gió êm dịu thổi qua rừng trúc phát ra tiếng xào xạc, hết thảy đều ở vào trong yên tĩnh. Gió đêm đập vào mặt, mang theo băng lãnh cùng chẳng lành khí tức, phản phất ban đêm chỗ sâu ẩn giấu đi vô số không thể diễn tả kinh khủng. Ánh trăng pha tạp vẩy vào thôn đường lát đá thượng, vì Lạc Trần, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn hành động cung cấp yếu ớt nhưng cần thiết chiếu sáng. Vừa mới tiến thôn không lâu, một trận chói tai tiếng rên rỉ xuyên qua dạ không, rơi vào ba người trong hai. Thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến kêu rên. Là nàng, nhất định là nàng đang khóc. Địa Phược Linh thanh âm tại Lạc Trần trong lòng vang lên, tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Lạc Trần hít sâu một hơi, hắn từ trong ngực xuất ra vài lá bùa, cấp tốc nhóm lửa bọn chúng. Bị nổi lên lá bùa ở trong trời đêm tách ra từng đạo kim quang, phảng phất muốn xuyên phá hắc ám, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Ba người đi theo kim quang, dọc theo quanh co khúc hiệu trong thôn đường nhỏ tiến lên. Không ra bọn hắn sở liệu, trên đường đi thấy được không ít bùa giấy vàng chú dán tại các loại cửa sổ, thậm chí là trên cành cây. Những này phù chú Thủy Tiên Hoa Tín đưa tay muốn bóc một trường, nhưng mà lại bị Lạc Trần đúng lúc ngăn lại. Đừng đụng, những này phù chú không chỉ là dùng để trấn áp quỷ hồn, còn có một số rõ ràng là dùng để bảo vệ mình. Nếu như chúng ta dễ dàng bóc bọn chúng, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lạc Trần ánh mắt ngưng trọng nói. Thủy Tiên Hoa tiến nhẹ gật đầu, thu tay về. Tiếp tục tiến lên quá trình bên trong, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên nhướng mày, các ngươi cảm thấy sao? Cái này tiếng rên rỉ càng ngày càng gần. Đúng, chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới ngọn nguồn âm thanh, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Lạc Trần tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục, tại một cái góc hẻo lánh bên trong, bọn hắn tìm được một cái cổ lao giếng đá, miệng giếng bị một trường to lớn phủ chú bao trùm lấy, tiếng rên rỉ liền là từ nơi này truyền tới. Lạc Trần cau mày, nhìn xung quanh hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không giống với cái khác bất luận cái gì bọn hắn trước đó thấy qua địa phương. Rách nát ốc xá, khô héo thực vật, còn có không ngừng phiêu động âm linh phong. Càng khiến người ta cảm thấy bất an là, nơi này khắp nơi đều dán đầy bùa giấy bằng chú, một ít thậm chí còn bị dùng đặc thù dây thừng cùng phong ấn thủ pháp cố định trên mặt đất. Chương 1366, hành sự cẩn thận, đi vào nữ quỷ bị trấn áp địa phương. Chương 1366, hành sự cẩn thận, đi vào nữ quỷ bị trấn áp địa phương. Lạc Trần trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra nơi này chính là nàng bị trấn áp địa phương. Làm sao bây giờ? Thủy Tiên Hoa tín vội bằng hỏi. Lạc Trần nghĩ sâu xa một cái, sau đó nói, chúng ta cần hành sự cẩn thận, không thể dễ dàng xúc động những này phụ chú. Trước hết để cho ta nếm thử một chút, nhìn có thể hay không dùng pháp lực cùng lá bùa phá giải nó. Nói đi, hắn từ trong ngực xuất ra càng nhiều lá bùa cùng một cái bình nhỏ bên trong thần bí chất lỏng. Dùng chất lỏng ở trên lá bùa vẽ ra phức tạp đồ đằng, sau đó chậm rãi đem nó đặt ở bị phụ chú bao trùm giếng đá thượng. Một trận hàn khí đột nhiên dâng lên, phản phất cùng Lạc Trần thi triển pháp thuật phát sinh một loại nào đó phản ứng. Cái kia to lớn phụ chú bắt đầu lấp loé không yên, giống như là tại cùng Lạc Trần pháp thuật tiến hành một trận y mắng đọ sức. Nơi này có một loại âm trầm bầu không khí, không chỉ là phổ thông phụ chú, xem ra còn có chuyên môn dùng cho giam cầm quỷ hồn phong ấn. Hoa Tuấn Tuấn quan sát một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lạc Trần nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta cần biết rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đang quyết định phải chăng hỗ trợ trước đó, chúng ta cần biết đây hết thảy có đáng giá hay không chúng ta tham gia. Nếu như đây đều là nữ hài tự tìm, như vậy thôn dân có lẽ là vô tội. Nghe tới hợp lý. Thủy Tiên Hoa tín tiếp nhận Lạc Trần quan điểm, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể cứ như vậy không nhìn những thống khổ này đến gì. Vừa nói xong, một trận càng thê thảm hơn tiếng rên rỉ vang lên lần nữa, trực trùng bất tiêu. Cùng ngay đồng thời, Lạc Trần cùng những người khác cảm thấy một trận mãnh liệt oán khí phun trào, phản phất có đồ vật gì đang tại tiếp cận bọn hắn. Có người đến, ta có thể cảm giác được nó. Địa Phược Linh tại Lạc Trần trong đầu nói, tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác. Lạc Trần nhìn một chút Thủy Tiên Hoa tín cùng Hoa Tuấn Tuấn, chuẩn bị sẵn sàng, bất luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn đối mặt nó. Ba người riêng phần mình chuẩn bị xong pháp bảo của mình cùng chú ngữ, im lặng chờ đợi. Không lâu, một đạo hắc ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đi đến trước mặt bọn hắn mới rốt cục hiện lộ diện mạo của mình. Đó là một cái nữ hải, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là một cái nữ quỷ. Trên mặt của nàng viết đầy thống khổ cùng oán hận, một đôi trống rông con mắt phảng phất có thể xem thấu lòng người. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến nơi đây? Thanh âm của nàng băng lãnh mà oán độc. Lạc Trần nếm thử dùng bình thản ngữ khí đáp lại, chúng ta là qua đường người, nghe được ngươi rên rỉ, cho nên tới xem một chút có thể hay không hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nữ quỷ trầm mặc một chút, sau đó thống khổ cười, giải quyết vấn đề. Trên cái thế giới này có chút vấn đề là không cách nào giải quyết. Lạc Trần nghiêm túc nhìn một chút nàng, sau đó nói, có lẽ a nhưng ở quyết định phải chăng từ bỏ trước đó, chúng ta chí ít có thể lấy thử tìm hiểu tình hình, nhìn xem có khả năng hay không tính cải biến hiện trạng. Nữ quỷ hiển nhiên bị Lạc Trần lời nói xúc động một cái. Lạc Trần cùng các đồng bạn khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mắt nữ quỷ, ánh mắt của nàng thất bại mà tràn đầy thống khổ, phản phất tại nói ra một cái làm lòng người nát cố sự. Ta một mực nhận đến đãi ngộ không công bằng, bị những thôn dân này vu hãm, phong ấn tại nơi này. Ta là vô tội. Van cầu các ngươi, mau cứu ta. Với nữ quỷ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thậm chí có mấy giọt không thành hình nước mắt từ nàng cái kia trống rỗng trong hốc mắt tỏa ra. Cứ việc nhìn bề ngoài làm cho người đồng tình, Lạc Trần cùng các đồng bạn của hắn lại cảm thấy có chút không ổn. Liên tại lúc này, một trận tiếng bước chân phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Mấy tên thôn dân hốt hoảng đi tới, cầm trong tay bó đuốc cùng các loại pháp khí. Chương 1367, thuốc thiết nữ quỷ, dạ tiêu kêu rên. Chương 1367, thuốc thiết nữ quỷ, dạ tiêu kêu rên. Xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao có người ngoài? Một tên lão giả tóc hoa dâm chất vấn. Nữ quỷ thấy thế, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhất là khi nàng nhìn thấy tên lão giả kia lúc, oán khí của nàng càng là giống như nước thủy triều mãnh liệt. Các thôn dân chú ý tới trên mặt đất phong ấn cùng lá bùa, còn có cái kia đứng tại phong ấn ngoại vi nữ quỷ, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là các ngươi làm a? Ý đồ giải trừ phong ấn, thả đi cái này tà linh. Lão giả giận chỉ Lạc Trần. Lạc Trần chấn định đáp lại, chúng ta không có cái này ý đồ. Chúng ta chỉ là nghe được tiếng rên rỉ, tới xem một chút. Nói đến, các ngươi là thế nào thấy được nàng? Nói như vậy, người sống là nhìn không thấy quỷ hồn. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nói, cái thôn này không giống với các ngươi biết bất kỳ địa phương nào. Nơi này mỗi người đều nhận được đặc thù nghi thức, có thể trông thấy, nghe thấy quỷ hồn. Đây cũng là chúng ta khả năng đem nàng phong ấn tại nơi này nguyên nhân. Lạc Trần nghe xong, trong lòng càng thêm cảm thấy sự tình có kỳ quặc, quay đầu nhìn một chút thuốc tiết nữ quỷ, lại nhìn một chút cầm trong tay pháp khí thôn dân, nghĩ thầm tất nhiên có thứ nhất là nói láo. Đã như vậy, có thể hay không nói cho chúng ta biết, nàng vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Lạc Trần ánh mắt nhìn thẳng lão giả. Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, nàng đã từng là trong thôn này người, nhưng bởi vì làm ra chuyện không thể tha thứ, chúng ta chỉ có thể phong ấn nàng để bảo vệ thôn. Nữ quỷ tiếng rên rỉ càng thêm bén nhọn như là dạ tiêu kêu rên, bọn hắn nói dối. Bọn họ đều là ác nhân, chỉ có các ngươi có thể cứu ta. Lạc Trần cùng các đồng bạn lâm vào lưỡng nan ở giữa. Mời các ngươi rời đi trước, chúng ta phải thêm cố hạ phong ấn, không thể để cho nàng chạy đến lão giả nói ra. Lạc Trần, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn rời đi lão giả bọn hắn ánh mắt sau, lập tức trốn vào thôn phụ cận một cái trong hẻm nhỏ, sử dụng pháp thuật làm mình ẩn thân. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem đám kia thôn dân tại phong ấn phụ cận dừng lại, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Không tốt, nhìn nơi đó, phong ấn đã bị phá hủy một bộ phận. Lạc Trần đột nhiên thấp giọng nói. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Địa Phược Linh đi theo Lạc Trần ánh mắt nhìn, xác thực, phong ấn trên mặt đất một chút phù văn đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhanh, ta phải thêm cố cái này phong ấn, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lạc Trần nói, bắt đầu niệm động chú ngữ, trong tay pháp khí tỏa ra màu vàng ánh sáng. Ngay tại lúc này, tên nữ quỷ đó đột nhiên xuất hiện lần nữa tại phong ấn bên dưới, nhưng lần này, khuôn mặt của nàng thay đổi hoàn toàn. Hung thần ác sát, khuôn mặt đáng ghét, cùng trước đó cái kia đáng thương, dáng vẻ vô tội hoàn toàn khác biệt. Ngươi làm sao dám? Nữ quỷ tức giận chu lên, tựa như là bị quấy rầy ra thú. Lúc này, Lạc Trần sử dụng một cái nghe trộm pháp thuật, muốn nghe được nữ quỷ cùng sắp đến thôn dân ở giữa đối thoại. Rốt cục có cơ hội đi ra các ngươi bọn này người tầm thường, coi là dạng này phong ấn có thể vây khốn ta. Nữ quỷ dùng bén nhọn, ác độc thanh âm nói. Lão giả đi tới, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng không vui. Ngươi làm những sự tình kia, chết chưa hết tội. Dù cho sau khi chết, ngươi cũng không biết hối cải, tiếp tục thai họa vô tội. Chúng ta chỉ có thể phong ấn ngươi, để ngươi không còn làm hại nhân gian. Nữ quỷ tức giận gào thét, các ngươi đám người này sẽ chỉ dùng đạo đức bắt cóc ta. Ta khi còn sống liền là muốn sống vui sướng một điểm, thế nào? Lão giả thở dài, khoái hoạt. Ngươi khi còn sống sợ tác sở vi, câu dẫn nam nhân, phá hư gia đình, cuối cùng gặp báo ứng mà chết, đây là ngươi cái gọi là khoái hoạt. Lạc Trần nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ nữ quỷ lai lịch. Chương 1368, đều là vận mệnh cùng lựa chọn tạo thành kết quả. Chương 1368, đều là vận mệnh cùng lựa chọn tạo thành kết quả. Nàng khi còn sống hành vi đã là không chịu nổi, sau khi chết càng là không biết hối cải, tiếp tục thai họa người chung quanh. Hán Đình chỉ nghe trộm pháp thuật, chuyển hướng Thủy Tiên Hoa Tín cùng nói, chúng ta không thể để cho nàng đào thoát, nàng không chỉ có khi còn sống làm ác, sau khi chết còn tiếp tục làm hại nhân gian. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu. Lạc Trần, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn lặng lẽ rời đi phong ấn khu, về tới một cái yên lặng trong hẻm nhỏ. Các ngươi nhìn, đây hết thảy sự tình đều rất rõ ràng. Cái này nữ quỷ không chỉ có khi còn sống làm rất nhiều chuyện ác, sau khi chết cũng không có hối cải, ngược lại tiếp tục thai họa cái thôn này. Lạc Trần sắc mặt nghiêm túc nói. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, đúng vậy, nàng đã đi lên không đường về, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ cái thôn này cư dân, không thể để cho nàng lần nữa đào thoát. Liên quan tới cái này cái, các thôn dân đã khai thác hành động. Lạc Trần nói tiếp, bọn hắn tìm tới pháp sư, một lần nữa ra cô phong ấn, đồng thời đã hướng địa phủ báo cáo chuyện này. Nghe nói, đợi đến trăng tròn ngày, liền sẽ có người từ địa phủ đến, đem nàng mang đến 18 tầng địa ngục bị phạt. Tên nữ quỷ đó hành vi đã vượt ra khỏi đạo đức cùng luật pháp ranh giới cuối cùng, nàng đúng cái thôn này đám người tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Các thôn dân đối nàng hận thấu xương, cũng bởi vậy rất ít đề cập chuyện của nàng. Lạc Trần nói tiếp đi. Thủy Tiên Hoa Tín cảm khái nói, đúng, mọi người thường thường đều là tại bị tổn thương về sau, mới chính thức minh bạch những cái kia mặt ngoài mỹ lệ lại bên trong ác độc sự vật. Lạc Trần hít sâu một hơi, minh bạch đây hết thảy đều là vận mệnh cùng lựa chọn tạo thành kết quả. Hoa Tuấn Tuấn nói, như vậy, chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là rời đi nơi này, để các thôn dân tiếp tục cuộc sống của bọn hắn, cũng chờ đợi địa phủ cuối cùng phán quyết. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Lạc Trần đều biểu thị đồng ý, ba người thối lui ra khỏi cái kia hẻm nhỏ, đi tới một cái càng khoáng đạt địa phương. Bóng đêm đã hoàn toàn giáng lâm, nhưng ánh trăng chiếu sáng con đường của bọn họ. Bất quá, cái này cũng cho chúng ta một cái trọng yếu giáo huấn. Lạc Trần đột nhiên nói, không phải tất cả nhìn như vô tội có thể yêu linh thể đều đáng giá đồng tình hoặc trợ giúp. Chúng ta tại đối mặt loại tình huống này lúc, nhất định phải càng thêm cẩn thận cùng sáng suốt. Thủy Tiên Hoa Tín nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng đang tự hỏi Lạc Trần lời nói. Ba người ở trong màn đêm chậm rãi đi đến, rời đi cái kia tên là Quỷ Cốc thôn, Quỷ Cốc, nơi này danh tự quả nhiên danh phủ kỳ thực. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn xem cái kia nữ quỷ phương hướng nhẹ nói, Lạc Trần mang theo hai người trở về tìm được địa phược linh, nói rõ chuyện này. Lạc Trần cảm giác được địa phược linh hoài nghi, rất nhỏ nhíu mày, sau đó hít sâu một hơi, ngón tay trên không trung xẹt qua một đạo phức tạp phù chú, hiện ra vừa rồi hình tượng. Địa phược linh trầm mặc quan sát hiện hình tượng, hắn thân thể phảng phất run một cái, giống như là tiếp nhận một loại nào đó đả kích cực lớn. Tại hình tượng biến mất sau, hắn truyền một cái ý niệm trong đầu, ta không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là dạng này người, nhưng ta vẫn là hy vọng tự mình xác nhận một chút. Nếu như sự tình xác thực như thế, ta sẽ đích thân chấm dứt nàng, đồng thời cũng có thể giải trừ chính ta chấp niệm, ly khai cái này cái địa phương. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Thủy Tiên Hoa Tín nói, thả ra nàng là có phong hiểm, chúng ta không thể xác định sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất nàng lần nữa chế tạo phiền phức, đôi kia thôn dân tới nói là không công bằng. Chương 1368, ý nghĩa đặc thù cây sáo, đau thương hóa thân. Chương 1368, ý nghĩa đặc thù cây sáo, đau thương hóa thân. Địa phược linh lúc này từ linh thể của mình bên trong lấy ra một cái cây sáo, đưa cho Lạc Trần, thanh này cây sáo có đặc thù ý nghĩa. Nàng khi còn sống thích vô cùng tiếng địch của ta, nếu như là ta thổi nàng nhất định sẽ nghe được. Ta có biện pháp tại nàng sau khi xuất hiện lập tức chế phục nàng, các ngươi cũng có thể nhờ vào đó cây sáo hấp dẫn nàng xuất hiện. Lạc Trần cầm lấy cây sáo, cẩn thận quan sát một cái, cảm thấy một cỗ nồng đậm linh lực từ đó phát ra. Hắn hiểu được địa phược linh cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Ngươi xác định làm như vậy không có vấn đề sao? Lạc Trần hỏi. Nếu như nàng thật giống các ngươi nói như vậy, ta không có lý do gì tiếp tục dây dưa tiếp. Địa phược linh đáp lại. Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt ta, chúng ta thử một lần. Nhưng ta muốn trước sử dụng pháp thuật bảo đảm thôn dân chung quanh sẽ không nhận ảnh hưởng. Lạc Trần niệm động chú ngữ, đúng xung quanh khu vực làm một cái bảo hộ pháp, sau đó thổi lên địa vực linh cho hắn cây sáo. Âm phủ thê mỹ mà thâm tình, phản phất đau thương cùng yêu say đắm hóa thân, rất nhanh, nữ quỷ thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Địa vực linh cẩn thận quan sát nữ quỷ, phản phất tại tìm kiếm một loại nào đó đáp án. Sau đó hắn truyền một cái quyết tuyệt suy nghĩ, ta hiểu được, hết thảy đều kết thúc a. Nói xong, địa vực linh niệm động chú ngữ, một đạo hào quang sáng chói từ trong cơ thể hắn phát ra, đem nữ quỷ vây quanh ở trong đó. Nàng phát ra thảm thiết thét lên, sau đó biến mất. Lạc Trần cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, sau đó nhìn thấy địa vực linh hình tượng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn giải thoát rồi, Lạc Trần cảm khái nói. Thủy Tiên Hoa tiến nhẹ gật đầu, có lẽ đây chính là hắn cần đáp án cùng kết cục. Mù mịt theo nữ quỷ cùng địa vực linh giải thoát mà tiêu tán, toàn bộ hoàn cảnh phảng phất lập tức trở nên sáng lên rất nhiều. Lạc Trần cẩn thận bóp nát địa vực linh đưa cho cây sáo của hắn, một cỗ dòng chảy ngầm trong nháy mắt trên không trung bộc phát, sau đó yên lặng tan đi. Địa vực linh cái cuối cùng cái bóng tựa hồ tại mỉm cười, sau đó biến mất tại ánh sáng cùng trong không khí. Thủy Tiên Hoa tiến cảm thán nhìn Lạc Trần một chút, thoạt nhìn, chúng ta rốt cục giải quyết nơi này vấn đề. Lạc Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn có chút mê ly, phản phất tại tự hỏi càng sâu xa hơn sự tình. Lúc này, các thôn dân nhao nhao từ các nơi đi ra, trên mặt của bọn hắn lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, một loại thật sâu cảm kích tại mỗi một cái ánh mắt bên trong toát ra tới. Cảm tạ các ngươi, rốt cục để cho chúng ta thoát khỏi trải qua thời gian dài hoảng sợ cùng áp bách. Một vị lớn tuổi thôn dân kích động nói. Những thôn dân khác cũng đều nhao nhao ngỏ ý cảm ơn, với lại phi thường nhiệt tình mời Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tiến đi nhà bọn họ làm khách, cùng đi ăn tối. Lạc Trần muốn cự tuyệt, bởi vì bọn họ còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, chỗ xa hơn muốn đi. Nhưng là các thôn dân nói cho hắn biết, kỳ thật từ nơi này thông hướng nơi khác đường chỉ có một đầu, liền là đi qua thôn của chúng ta. Mời trước tiên ở chúng ta nơi này làm sơ nghỉ ngơi, lại tiếp tục các ngươi lữ trình. Nghe đến đó, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tiến trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lạc Trần đành phải đồng ý, cái kia tốt, đã như vậy, vậy liền phiền phức các vị. Các thôn dân mang theo bọn hắn đi tới một cái bố trí được cực kỳ ấm áp phòng nhỏ, bên trong trưng bày phong phú thức ăn cùng nước trà. Đây đều là chúng ta thôn thức ăn tốt nhất cùng trà, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Lớn tuổi thôn dân mỉm cười nói. Lạc Trần khiêm tốn đáp ứng, sau đó bắt đầu phẩm vị những thức ăn này cùng nước trà. Hắn phát hiện bọn chúng xác thực có một loại đặc thù thuần hương gió êm dịu vị, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng bung lòng. Chương 1369, trở thành ở sâu trong nội tâm chân tảng ký ức. Chương 1369, trở thành ở sâu trong nội tâm chân tảng ký ức. Thủy Tiên Hoa tiến cùng Hoa Tuấn Tuấn thì là cùng các thôn dân trò chuyện lửa nóng, tựa hồ cũng quên đi trước đó sự kiện linh dị. Tại cùng thôn dân đoàn tụ hoàn tất sau, Lạc Trần bọn người chuẩn bị lần nữa đạp vào lữ trình. Nhưng ở trước khi rời đi, Lạc Trần quyết định chuyển thụ cho các thôn dân đơn giản một chút đuổi quỷ trừ tà pháp thuật, để phòng chưa xảy ra. Xin chú ý, cái này chú ngữ là dạng này đọc, tiếp theo là dạng này thủ thế. Lạc Trần kỹ càng biểu diễn một lần, dùng nghiêm túc mà chuyên chú thái độ. Ngoài ý muốn chính là, các thôn dân học được thật nhanh, đơn giản một cách lạ kỳ nhanh. Thậm chí những cái kia chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì hình thức chú ngữ cùng phụ chú thôn dân, cũng giống như lập tức liền nắm giữ yếu lĩnh. Lạc Trần có chút ngộng, theo lý mà nói, đây là không thể nào. Nói như vậy, cho dù là đơn giản nhất pháp thuật, cũng cần thời gian nhất định cùng tinh lực đi học tập cùng luyện tập, người bình thường càng là như vậy. Thủy Tiên Hoa tín lúc này đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sáng tỏ, người có suy nghĩ hay không qua, nơi này đã từng có người bày ra phong ấn nữ quỷ pháp trận. Mặc dù cái kia pháp trận đã vỡ tan, nhưng là pháp lực của nó cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tản mát ở phụ cận đây thổ địa bên trên. A, Lạc Trần đột nhiên hiểu được. Đúng vậy, những này tản mát pháp lực khả năng liền là bọn hắn có thể như thế nhanh chóng nắm giữ pháp thuật nguyên nhân. Pháp lực tới một mức độ nào đó cũng giống là một loại năng lượng, nó khả năng lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận cùng nắm giữ những vật này. Thì ra là thế, như vậy chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Lạc Trần cười cười. Đương nhiên, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nơi này khả năng vẫn tồn tại một số cái khác không biết nhân tố. Có lẽ chúng ta hẳn là lại lưu lại một đoạn thời gian, lấy bảo đảm hết thảy mạnh khỏe. Không, ta cho là chúng ta đã làm chúng ta có thể làm hết thảy. Với lại những người ở nơi này cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hẳn là sẽ không lại có vấn đề lớn. Thủy Tiên Hoa tiến nhẹ gật đầu, tốt ta, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Lần nữa cảm tạ các ngươi, nếu như tương lai còn có cơ hội, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi. Lớn tuổi thôn dân đúng Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa tiến nói. Lạc Trần mỉm cười gật đầu, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ lần nữa về tới đây. Bọn hắn cáo biệt thôn dân, bước lên lữ trình mới, phía sau là một đám ánh mắt thâm tình cùng vô tận cảm kích. Tuy nhiên cái này thôn nhỏ cùng nó thôn dân có thể sẽ không lại xuất hiện tại cuộc sống của bọn hắn bên trong, nhưng trong này hết thảy đều sẽ thành bọn hắn nội tâm chỗ sâu vĩnh viễn chân tảng ký ức. Chuẩn bị xong chưa? Mới mạo hiểm chờ lấy chúng ta đây. Lạc Trần đúng Thủy Tiên Hoa Tín nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều để ta càng thêm kiên định quyết tâm của chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín đáp lại. Ba người người cáo biệt thôn dân, mở ra bộ pháp. Nhưng ở Lạc Trần tâm lý, hắn biết, đây hết thảy đều không phải là đơn giản như vậy. Hắn đúng Hoa Tuấn Tuấn Tín nói, ta luôn cảm giác, chuyện này phía sau còn có càng nhiều chuyện chúng ta không biết. Cái kia bố trí xuống pháp trận người, hắn đến cùng là ai? Hắn lại là làm được bằng cách nào? Hoa Tuấn Tuấn mỉm cười đáp lại, cái thế giới này tràn đầy bất ngờ, chúng ta có thể làm liền là không ngừng mà thăm dò cùng học tập. Ngươi nói đúng, để cho chúng ta tiếp tục đi tới a. Lạc Trần cảm khái nói. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục bọn hắn lữ trình, phía sau là cái kia từng cho bọn hắn mang đến vô số nghi vấn cùng suy nghĩ thôn nhỏ. Đến cửa thôn, một cái lao giả gặp Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín, Hoa Tuấn Tuấn chuẩn bị rời đi chương 1370, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có khách nhân muốn tới chương 1370, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có khách nhân muốn tới đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lần nữa từ trong túi áo móc ra một cái tinh xảo cẩm nang. Cái này trong túi gấm có một dạng đồ vật, thời khắc mấu chốt, nó có thể sẽ cứu các ngươi một mạng. Phải tất yếu hảo hảo đảm bảo. Lão giả ánh mắt so trước đó càng thâm thúy hơn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó khó mà nói rõ dự cảm. Lạc Trần tiếp nhận cẩm nang, cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Đa tạ lão nhân gia, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đi thôi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phất lờ. Lão giả một lần cuối cùng dặn dò. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn cùng lão giả cùng các thôn dân cáo biệt, đi ra thôn phạm vi. Vừa mới bước ra thôn giới hạn, Lạc Trần cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách, phản phất có vô số con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lạc Trần trong lòng siết chặt, lập tức quay đầu đúng bên người Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn nói, các ngươi theo sát ta, nơi này không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Thủy Tiên Hoa Tín khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn càng thêm cảnh giác tăng nhanh bộ pháp. Ngắm nhìn một phía, bầu trời tựa hồ cũng bắt đầu dần dần biến tối, ánh nắng bị tầng mây dày đặc che chắn, Lạc Trần không khỏi nghĩ đến lão giả lời nói. Hắn vuốt ve một cái trong ngực cầm nang, trong lòng âm thầm quyết định, một khi tình huống không ổn, liền lập tức mở ra nó. Bọn hắn đi lại ước chừng nửa cái giờ đồng hồ, loại kia bị quan sát cảm giác càng mãnh liệt. Lạc Trần đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chăm chú bốn phía rừng cây cùng lùm cây. Có chuyện gì không? Thủy Tiên Hoa Tín thấp giọng hỏi. Có chút không đúng, chúng ta giống như bị theo dõi. Lạc Trần thanh âm để lộ ra một tia khẩn trương. Liền tại lúc này, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận giọng trầm thấp, phảng phất có đồ vật gì đang lặng lẽ tiếp cận. Lạc Trần lập tức làm ra phản ứng, chuẩn bị kỹ càng, xem ra chúng ta có khách nhân muốn tới. Hắn nắm chặt trong tay chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn cũng riêng phần mình chuẩn bị xong vũ khí của mình, hết sức chăm chú chờ đợi lấy sắp đến không biết. Lạc Trần ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn ba người tiếp tục dọc theo quanh co đường mòn tiến lên. Không lâu sau đó, bọn hắn nghe được một trận quỷ dị tiếng bước chân, hư hư thực thực tại phía sau bọn họ bồi hồi. Thủy Tiên Hoa Tín nhịn không được quay đầu xem xét, nhưng cái gì cũng không thấy được. Kỳ quái, ta rõ rệt nghe được tiếng bước chân. Hoa Tuấn Tuấn khẩn trương cầm dao găm trong tay, ta cũng là, cảm giác này thật để cho người ta dùng mình. Lạc Trần không có trả lời, hắn lấy ra một cái nhỏ tràn giấy, là một chương vẽ có thần bí phủ chú lá bùa. Hắn đốt lên lá bùa, niệm động chú ngữ, một đạo ấm áp quang mang từ lá bùa bên trong phát ra, chậm rãi bao vây ba người. Đây là một cái đơn giản phòng hộ chú, mặc dù không nhất định có thể ngăn cản tất cả mọi thứ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lạc Trần nói xong, thu hồi đốt hết lá bùa. Ba người tiếp tục tiến lên, nhưng bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế. Ngay tại lúc này, bọn hắn đi tới một chỗ rừng rậm, trong rừng cây cối đều là bẻ con và mèo, diệp tử đều bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh xám. Nơi này Thủy Tiên Hoa Tín thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nơi này không khí để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Xác thực, ta có thể cảm giác được nơi này có nồng đậm âm khí. Hoa Tuấn Tuấn khẩn trương nhìn chung quanh. Lạc Trần cũng cảm thấy cỗ này âm khí, thủ hạ của hắn ý thức vuốt ve một cái trong ngực cầm nang, đột nhiên cảm thấy nó tựa hồ so trước đó càng thêm cực nóng. Chương 1371, đi ra cái kia phiến quỷ dị địa phương. Chương 1371, đi ra cái kia phiến quỷ dị địa phương. Hắn nhìn quanh một cái hoàn cảnh chung quanh, chú ý tới trên mặt đất tán lạc một chút dị thường xương cốt cùng rách nát pháp trận tàn tích, tựa hồ nơi này đã từng phát sinh qua một loại nào đó đáng sợ sự tình. Chúng ta nhất định phải mau chóng thông qua nơi này. Lạc Trần trầm giọng nói. Vì cái gì? Hoa Tuấn Tuấn nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta có thể cảm giác được nơi này âm khí tại dần dần tăng cường, nếu như chúng ta lại không tiến lên, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Lạc Trần lời nói để lộ ra một cố quyết tuyệt. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, ba người khẩn trương tăng nhanh bộ pháp. Liên tại bọn hắn đi đến trong rừng rậm lúc, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, thổi tan Lạc Trần trước đó thi triển phòng hộ chú. Nhanh, dùng cái này. Lạc Trần tật nhanh mở ra cẩm nang, từ đó lấy ra một cái tiểu xảo ngọc bội, giơ lên cao cao. Ngọc bội lập tức phát ra một đạo quang mang chói mắt, giống như một thanh lợi kiếm đâm rách hắc ám, cái kia cổ áp lực cùng bất an âm khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Ba người rốt cục thở dài một hơi, nhưng Lạc Trần biết, cái này vẹn vẹn tạm thời an bình. Hắn thu hồi ngọc bội, đúng Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn nói, chúng ta không thể dừng lại, nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Hai người nhẹ gật đầu, ba người tăng nhanh bộ pháp, rốt cục đi ra cái kia phiến quỷ dị địa phương. Nhưng dù vậy, Lạc Trần vẫn như cũ cảm giác được có chút không đúng, phản phất có đồ vật gì một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Rời đi cái kia phiến quỷ dị địa phương sau, Lạc Trần cùng các đồng bạn của hắn rốt cục thở dài một hơi. Nhưng mà, đường phía trước vẫn là để người cảm thấy không quá an ổn. Bọn hắn rất mau tới đến một tấm bia đá trước mặt, phía trên khắc lấy mấy chữ, thông hướng thôn đường phải trải qua. Lạc Trần híp mắt lại, nơi này rất không thích hợp. Thế nào? Thủy Tiên Hoa Tín hỏi. Lạc Trần không có trả lời, mà là từ trong túi áo lấy ra một cái tiểu xảo pháp bảo, một mặt kiếm bắt quái, phía trên điêu khắc lấy phức tạp hoa văn cùng phụ chú. Hắn tại trong miệng nói lẩm bẩm, giơ kiếm bắt quái lên hướng phía bia đá cùng cảnh vật chung quanh soi qua thứ. Kiếm bắt quái thượng phụ chú bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, nhưng lập tức giống như nhận lấy trở ngại gì, bắn ngược trở về. Ân. Lạc Trần nhíu mày, lần nữa nếm thử, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hoa Tuấn Tuấn lo âu nhìn một chút Lạc Trần, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nơi này có cái giới? Phi thường khả năng. Lạc Trần đem kiếm bắt quái thu về, nơi này rất có thể có kết giới bảo hộ, pháp bảo của ta không cách nào xuyên thấu. Thủy Tiên Hoa Tín khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lạc Trần trầm tư một chút, sau đó nói, cứ việc nơi này có kết giới, nhưng ít ra chúng ta bây giờ còn không có gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta hẳn là tiếp tục tiến lên, nhưng muốn càng thêm cẩn thận. Hai người nhẹ gật đầu, ba người liền tiếp theo dọc theo đường nhỏ tiến lên. Cứ việc con đường nhìn như phổ thông, nhưng mỗi đi một bước đều để người cảm thấy một trận không hiểu cảm giác áp bách, giống như có đồ vật gì đang không ngừng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lạc Trần trên đường đi không ngừng mà dùng hắn cảm giác lực dò xét hoàn cảnh xung quanh, nhưng mỗi lần đều bị một loại khó nói lên lời lực lượng ngăn lại ngại. Hắn rõ ràng, nơi này kết giới không thể coi thường, thậm chí khả năng so với hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì kết giới đều cường đại hơn. Mọi người theo sát ta, không cần tụt lại phía sau. Lạc Trần không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn theo sát phía sau, ba người khẩn trương mà nhanh chóng xuyên qua phiến khu vực này, rốt cục thấy được phía trước xuất hiện một tia ánh dạng đông. Chương 1372, đây hết thệ chỉ sợ giống như chỉ là mở màn. Chương 1372, đây hết thệ chỉ sợ giống như chỉ là mở màn. Nhưng dù cho đi ra khu vực này, Lạc Trần cũng biết, đây hết thệ chỉ sợ chỉ là mở màn. Bởi vì dựa theo tấm bia đá kia nhắc nhở, phía trước khả năng còn có càng nhiều không biết cùng nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tìm tới thông hướng trước mặt thôn chân chính con đường, tài năng giải khai đây hết thệ phía sau cấp độ càng sâu bí mật. Lạc Trần tay nắm chặt lấy kiếm bắt quái, trong lòng âm thầm thề, vô luận phía trước có cái gì khó khăn cùng nguy hiểm, hắn đều sẽ dẫn đầu các đồng bạn của hắn độ an toàn qua. Mà tại phía sau bọn họ, khối kia thông hướng thôn đường phải trải qua bia đá tựa hồ có chút chấn động một cái, phảng phất tại biểu thị cái gì. Ba người không có chút nào phát giác, tiếp tục mở ra bộ pháp, hướng về không biết phía trước xuất phát. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều có thụ lấy những cái kia ẩn nấp tại kết giới bên trong, âm thầm thăm dò con mắt. Ba người đứng tại rừng rậm lối vào, trong lòng đều tràn đầy bất an. Nhất là Lạc Trần, pháp bảo của hắn đều bị nơi này kết giới bắn ngược, đủ để nhìn ra nơi này lực lượng tuyệt không phải bình thường. Hoa Tuấn Tuấn nắm thật chặt trong tay mình đao nhỏ, không khỏi nói, xem ra nơi này kết giới rất có thể là vu sư bố trí, mục đích chỉ sợ là muốn giam cầm hoặc tiêu diệt qua đường người. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút Lạc Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không đường vòng đi? Lạc Trần suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói, đường vòng có thể muốn lãng phí nhiều thời gian hơn, với lại chúng ta cũng không biết gặp được cái gì. Đã đây là thông hướng phía trước thôn duy nhất đường, chúng ta chỉ có thể kiên trì đi. Nhưng là mọi người phải cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hai người nhẹ gật đầu, ba người hít sâu một hơi, bước vào rừng rậm. Vừa mới đi vào rừng rậm, bọn hắn liền có thể cảm thấy biến hóa trong không khí. Trong rừng rậm tràn đầy kiềm chế cùng khí tức cấm lãnh, phản phất có vô số con mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, nơi này khí tức còn giống như có chút dị dạng. Thủy Tiên Hoa Tín cũng cảm thấy một loại dự cảm bất tường, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy giống như có đồ vật gì đang quan sát chúng ta. Lạc Trần cũng đã nhận ra loại khí tức này, hắn không khỏi càng thêm cảnh giác. Hắn lấy ra một lá phù chú, niệm động chú ngữ. Một vòng ánh sáng từ phù chú bên trên tán phát đi ra, đem ba người bao phủ ở bên trong. Đây là một cái đơn giản phòng hộ pháp thuật, hẳn là có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ chúng ta. Lạc Trần giải thích nói. Nhưng ngay tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được cây cối ở giữa truyền đến trầm thấp tiếng gầm gừ, tiếp theo là liên tiếp phảng phất có đồ vật gì đang di động tiếng xào xạc. Trong lòng ba người run lên, lập tức làm xong cảnh giới. Hoa Tuấn Tuấn nắm thật chặt ở trong tay bao nhỏ, xem ra chúng ta không phải nơi này duy nhất sinh vật. Thủy Tiên Hoa Tín cũng nắm tay bỏ vào trong túi, chuẩn bị tùy thời lấy ra pháp bảo của mình. Lạc Trần hít thở sâu một cái, ý đồ dùng hắn cảm giác lực đi dò xét cái thanh âm kia nơi phát ra. Nhưng tựa như trước đó một dạng, hắn cảm giác lực giống như bị lực lượng nào đó trở ngại. Mọi người theo sát ta, không nên rời đi vòng phòng hộ. Lạc Trần ra lệnh. Ba người cẩn thận tiếp tục đi tới, loại kia kiềm chế cùng âm lãnh bầu không khí để bọn hắn đều cảm thấy một loại khó nói lên lời hoảng sợ. Nhưng bọn hắn biết, hiện tại đã không có đường lui. Cứ như vậy, ba người từng bước xâm nhập rừng rậm, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đi thời gian rất lâu. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn từ đầu đến cuối không có gặp được bất cứ sinh vật nào, chỉ là loại kia âm lãnh cùng bầu không khí ngột ngạt càng ngày càng nặng. Nơi này nhất định có cái gì? Lạc Trần khóa chặt lông mày, một loại dự cảm bất tường để hắn càng ngày càng bất an. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng cảm thấy loại bất an này. Chương 1373, tiếng cười quái dị, cứu mạng cẩm nang. Chương 1373, tiếng cười quái dị, cứu mạng cẩm nang. Sắc trời dần dần ảm đạm, trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng khó lấy xuyên thấu cái tia nồng hậu dày đặc bóng cây. Đột nhiên, ba người phía trước xuất hiện một vị thân mang hắc bào người thần bí. Ba vị, hoàng hôn đã tới, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn a. Người thần bí thanh âm mang theo một tia lạnh lùng mà quỷ dị cười khẽ. Vừa dứt lời, người thần bí thân thể tựa như sương mù một dạng biến mất tại trong bóng tối. Lạc Trần híp híp mắt, có gan không tưởng dự cảm. Hoa Tuấn Tuấn thì nắm thật chặt tiểu đao trong tay, cảnh giới mà nhìn xem bốn phía. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút Lạc Trần, sau đó nói, ta cảm thấy thần bí nhân này nói lời không nhất định bằng có thể tin. Chúng ta không thể không thêm suy tư liền nghe từ lời hắn. Lạc Trần nghĩ sâu xa một cái, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, nơi này hết thảy đều quá không tìm thường, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù hắn lời nói nghe tới giống như là lời khuyên. Hoa Tuấn Tuấn cũng chen miệng nói, với lại hắn như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất đến không có chút nào vết tích, cũng quá quỷ dị. Lạc Trần đột nhiên nhớ tới trước đó trong thôn lão giả cho bọn hắn cẩm nang, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia cẩm nang, mọi người có nhớ không, trước đó vị lão giả kia cho chúng ta cái này cẩm nang, hắn nói thời khắc mấu chốt có thể cứu chúng ta một mạng. Hiện tại cảm giác, có thể là cái kia thời khắc mấu chốt. Ba người liếc nhau một cái, đều cảm thấy cấp bách bầu không khí. Thủy Tiên Hoa Tín nói khẽ, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến lên vẫn là tìm địa phương ẩn nút? Lạc Trần nghiêm túc suy tư một chút, sau đó làm ra quyết định, chúng ta trước tìm một chỗ trốn, đợi đến ngày mai ban ngày lại nói. Đồng thời, ta sẽ mở ra cái này cẩm nang, nhìn xem nó có thể cho chúng ta mang đến cái gì trợ giúp. Hắn nhẹ nhàng mở ra cẩm nang, bên trong có một tờ lá bùa cùng một chuỗi cổ lão chú ngữ. Lạc Trần cẩn thận đọc chú ngữ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một đạo quang mang từ trên lá bùa phát ra, cùng lúc trước hắn thi phóng vòng phòng hộ đem kết hợp, tạo thành một cái càng thêm vững chắc vòng bảo hộ. Cái này hẳn là có thể cho chúng ta đầy đủ bảo hộ. Lạc Trần nói. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tìm một cái đại thụ phía dưới trốn đi, khởi động vòng bảo hộ. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị mà đè nén không khí, phản phất tất cả sinh vật đều tại âm thầm dòm ngó bọn hắn. Hoa Tuấn Tuấn không khỏi dùng mình một cái, ta cảm giác giống như có vô số con mắt đang ngó chừng chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín chăm chú bắt lấy Lạc Trần tay, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn sống mà đi ra nơi này. Lạc Trần nhìn một chút hai người, trong lòng cũng tràn đầy bất an, nhưng hắn biết bây giờ không phải là khủng hoảng thời điểm, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bình yên vượt qua đây hết thảy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến một trận quái dị tiếng cười, thanh âm kia chói tai mà ẩm trầm, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Trong lòng ba người khẩn trương cũng không có bởi vì vòng bảo hộ tồn tại mà tiêu tán. Dương dập ban đêm không khí càng ngày càng quỷ dị, nương theo lấy từng đợt không rõ lai lịch phong thanh cùng kỳ quái vận động. Lạc Trần đột nhiên dừng bước, ngưng thần lắng nghe. Đó là một trận quỷ dị thanh âm, không giống như là bất luận cái gì trong rừng rậm hẳn là tồn tại sinh vật phát ra. Mọi người cảnh giới, có biến. Lạc Trần ánh mắt run lên, lập tức làm ra cảnh cáo. Ngay tại lúc này, đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra một cái to lớn cự mãng, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng bọn hắn phát khởi công kích. Cẩn thận! Lạc Trần hét lớn một tiếng. Hoa Tuấn Tuấn một cái né tránh không kịp, bị cự mãng đột nhiên cắn lấy cánh tay. Thượng chương 1375, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. Chương 1375, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. Ba người minh bạch ban đêm rừng rậm tuyệt không phải an toàn chi địa, nhất là đã trải qua cự mãng tập kích về sau. Thế là, tại vì Hoa Tuấn Tuấn xử lý xong vết thương sau, bọn hắn tìm một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, tận lực tránh đi cây cối mọc thành bụi ánh mắt góc chết. Ăn một chút gì a, dưỡng đủ tinh thần. Không biết chúng ta trong khu rừng này còn muốn tao ngộ cái gì. Lạc Trần đưa ra một chút lương khô cùng nước. Ba người nhanh chóng ăn vài thứ, sau đó xếp thành một hàng, chuẩn bị tiến vào trong mộng cảnh khôi phục thể lực. Tất cả mọi người phải cẩn thận, mặc dù có vòng bảo hộ, nhưng người nào biết bên trong vùng rừng rậm này còn có cái gì những vật khác. Thủy Tiên Hoa Tín cau mày nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tất cả đều tiến nhập mộng cảnh. Lạc Trần vừa tiến vào mộng cảnh, liền lần nữa nhìn thấy vị thần bí nhân kia. Lần này, người thần bí trên mặt càng thêm nghiêm túc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Các ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 ngày ly khai cái này cái địa phương, bằng không mà nói, tất cả mọi người đều sẽ chết. Người thần bí chậm rãi nói. 3 ngày? Vì cái gì? Nơi này đến tột cùng có cái gì nguy hiểm? Lạc Trần khẩn trương truy vấn. Ngươi không cần biết quá nhiều, nhớ kỹ, nơi này nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Người thần bí thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thê lương. Sau đó, hắn tựa như là bị gió thổi tán sương mù, dần dần biến mất tại Lạc Trần trong mộng cảnh. Lạc Trần vội vàng từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại, một chút liền nhìn thấy Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt dị thường khó coi, cơ hồ là tái nhợt một mảnh. Thế nào, ngươi cảm giác thế nào? Lạc Trần lập tức đi đến Hoa Tuấn Tuấn trước mặt, lấy tay thăm dò trán của hắn, dị thường lửa nóng. Ta cũng không biết, đột nhiên cảm giác toàn thân không có khí lực, với lại có chút phát nhiệt. Hoa Tuấn Tuấn suy yếu nói. Lạc Trần cau mày kiểm tra một chút Hoa Tuấn Tuấn vết thương, phát hiện có một tia dị thường màu tím đang tại chậm rãi lan tràn. Đây là độc tính phản ứng, nhưng theo lý mà nói, hôm qua gặp phải cự mãng sẽ không có độc a. Lạc Trần trong lòng giật mình, vội vàng từ mang theo bên người túi thuốc bên trong xuất ra một viên giải độc đan dược. Ăn cái này, có thể tạm thời ức chế độc tính. Lạc Trần đem đan dược đưa tới Hoa Tuấn Tuấn bên miệng. Hoa Tuấn Tuấn miễn cưỡng hé miệng, nuốt vào đan dược. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Tạ ơn, cảm giác tốt hơn nhiều. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ nói. Nơi này quá không đúng, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Lạc Trần quay đầu đúng Thủy Tiên Hoa Tín nói. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút Hoa Tuấn Tuấn, nhẹ gật đầu, không sai, nơi này khẳng định có chúng ta không biết nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất mau chóng tìm tới xuất khẩu. Lạc Trần cấp tốc thu thập mang theo bên người đồ vật, ba người lập tức lên đường. Hoa Tuấn Tuấn mặc dù hành động có chút chậm chạp, nhưng ở đan dược tác dụng dưới, miễn cưỡng có thể đuổi theo. Chúng ta trước đó từ đâu tới đây? Nơi này quá mức dày đặc, cơ hồ nhìn không ra đường đi. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn xem xung quanh rừng cây rậm rạp, cảm thấy có chút mê mang. Nhớ kỹ hướng đi về phía tây, nơi đó hẳn là có đầu đường nhỏ có thể thông hướng thôn. Lạc Trần trả lời. 3 ngày. Chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. Lạc Trần thấp giọng nói một mình, trong lòng càng thêm cảm thấy nơi này không đơn giản. Hắn bắt đầu suy nghĩ vùng rừng rậm này khả năng cất giấu nguy hiểm, phải chăng có cái gì không biết tà ác lực lượng hoặc là cái khác sinh vật càng nguy hiểm hơn. Hắn nghĩ tới trước đó cự mãng công kích, cùng mình phát khí, bị bắn ngược sự tình, minh bạch nơi này nguy hiểm xa không chỉ nơi này. Lạc Trần, ngươi thế nào, thoạt nhìn giống như có chuyện gì khốn nhiễu ngươi. Chương 1376, miêu nữ hiện hiện, bất quá là phàm nhân nhĩ. Chương 1376, miêu nữ hiện hiện, bất quá là phàm nhân nhĩ. Thủy Tiên Hoa Tín chú ý tới Lạc Trần bất an. Vừa rồi tại trong động, người thần bí kia lại xuất hiện, hắn nói chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày ly khai cái này cái địa phương, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết. Lạc Trần nặng nề mà nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hoa Thuần Tuấn hỏi. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu an toàn đường ra. Đồng thời cũng muốn thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm. Lạc Trần trả lời. Ba người yên lặng nhẹ gật đầu, biết tiếp xuống lộ trình, không chỉ có là đúng thể lực khảo nghiệm, càng là đối với ý chí cùng dũng khí khảo nghiệm. Cứ như vậy, ba người không ngừng mà thúc đẩy, nhưng bởi vì Hoa Tuấn Tuấn tình trạng cơ thể, tốc độ không thể không thả chậm. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lạc Trần không khỏi cảm thấy vẻ lo lắng. Đột nhiên, Lạc Trần dừng bước, hắn cảm thấy một loại vô cùng bất an khí tức đang tại lặng yên tới gần. Mọi người dừng lại, có đồ vật gì đang tại tiếp cận chúng ta? Lạc Trần cảnh giác nói. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn lập tức đứng tại Lạc Trần hai bên, trong lúc nhất thời, trong rừng rậm không khí trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Lạc Trần biết rõ, bọn hắn hiện tại gặp phải khả năng xa so với trong dự đoán muốn nguy hiểm hơn nhiều. Lạc Trần cảm giác phía sau một mực có một cỗ khí tức đang lặng lẽ theo dõi bọn hắn, cái này khiến trong lòng của hắn dị thường bất an. Ta luôn cảm giác chúng ta bị đồ vật gì theo dõi, các ngươi có hay không cảm giác giống nhau? Lạc Trần nghi ngờ hỏi. Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn đều nhẹ gật đầu. Ba người đứng vững, Lạc Trần cấp tốc lấy ra một chút pháp phù, đem nó quay trùng quanh tại ba người xung quanh, ngay sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, pháp phù phát ra hào quang sáng tỏ, cùng trên mặt đất phù văn kết nối thành một cái khổng lồ pháp trận. Pháp trận này có thể trinh sát cùng công kích chúng quanh nhận hình sinh vật. Chuẩn bị kỹ càng, không biết sẽ xuất hiện cái gì. Lạc Trần thần sắc nghiêm túc nói. Pháp trận lực lượng bắt đầu phóng thích, đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động bốn phía quét tán. Ngay tại lúc này, nhiều cái bóng mơ hồ đột nhiên xuất hiện tại pháp trận xung quanh, những cái bóng này dần dần trở nên rõ ràng. Xem ra thật sự có đồ vật đang theo dõi chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín cầm thật chặt trường kiếm trong tay. Theo pháp trận công kích, những cái bóng này bắt đầu dần dần biến mất, phảng phất bị tiêu diệt bình thường. Xem ra đại đa số đều là mấy tiểu yêu thú, uy hiếp không lớn. Hoa Tuấn Tuấn hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại lúc này, một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ pháp trận khe hở bên trong lóe ra, nàng là một cái có được thai mèo cùng đuôi mèo mỹ lệ nữ tử. "Ân, đây là cái gì?" Lạc Trần ánh mắt run lên. Cái này miêu nữ dị thường linh hoạt, gần như trong nháy mắt liền vây quanh Lạc Trần sau lưng, đột nhiên phát động công kích. Lạc Trần vội vàng huy động pháp bảo tiến hành phòng ngự, nhưng miêu nữ tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người vô pháp bắt. "Cẩn thận!" Thủy Tiên Hoa Tín hô lớn một tiếng, huy kiếm bổ về phía miêu nữ. Miêu nữ nhanh nhẹn né tránh, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Các ngươi bất quá là phàm nhân thôi, làm sao có thể cảm giác được ta cao quý tồn tại?" Miêu nữ ngạo nghễ nói. Lạc Trần sắc mặt nghiêm túc, miêu nữ này thực lực rõ ràng không giống với trước đó yêu thú, nàng có được không kém ma lực cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu. "Vô luận ngươi là cái gì, đã dám ngăn chúng ta tiến lên, cũng đừng trách ta vô tình." Lạc Trần trong tay pháp bảo vung lên, phát ra một đạo hào quang sáng chói. Miêu nữ ánh mắt run lên, nàng cảm giác được Lạc Trần thả ra cường đại uy lực, nhưng nàng y nguyên nhanh nhẹn từ bốn phương tám hướng hướng Lạc Trần phát khởi công kích. Chương 1377, giao ra giải dược, tha cho ngươi một mạng. Chương 1377, giao ra giải dược, tha cho ngươi một mạng. Lạc Trần biết chỉ dựa vào phòng ngự đã không cách nào giải quyết vấn đề, hắn bắt đầu trong miệng niệm tụng chú ngữ, pháp bảo phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc trực tiếp bắn về phía miêu nữ. Miêu nữ mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị chùm sáng lao tới thân thể, phát ra một tiếng thống khổ chu lên. "Hiện tại, rời đi chúng ta, nếu không ta không ngại đưa người tiêu diệt." Lạc Trần lạnh lùng nói. Lạc Trần lông mi khóa chặt, nhìn xem miêu nữ, hắn biết đây cũng không phải là đơn giản đối địch, phía sau tất có ẩn tình. Hắn từ pháp bảo bên trong lấy ra một chương phức tạp pháp trận bản vẽ, tiện tay vung lên, một đạo quang hoa tuôn ra, hóa thành một cái sáng chói pháp trận. "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, vì cái gì theo dõi chúng ta?" Lạc Trần thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Miêu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng nhìn thoáng qua pháp trận, cắn cắn môi dưới, rốt cục mở miệng nói ra, "Ta là phụ mệnh trông coi nơi này, tuyệt đối sẽ không thả đi bất kỳ một cái nào người sống." Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Phụ mệnh? Cái kia cự mãng cũng là ngươi phái tới sao?" Miêu nữ do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, cái kia cự mãng là ta phái tới, dùng để trông coi vùng này, ngăn cản ngoại nhân." Nghe đến đó, Lạc Trần phẫn nộ. Hoa Tuấn Tuấn cũng bởi vì cái này cự mãng mà thụ thương, lòng còn sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn xem miêu nữ, "Ngươi vì trông coi nơi này, vậy mà không tiếc tổn thương vô tội. Các ngươi đến tụt cùng muốn giữ vững cái gì?" Miêu nữ cúi đầu không nói, nhưng nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định. Lạc Trần biết hỏi không ra cái gì, thế là vung tay lên, cường đại pháp trận năng lượng lập tức tập trung, một vệt sáng trực tiếp bắn về phía miêu nữ. Miêu nữ hét lên một tiếng, thân thể run lên bần bật, hiển nhiên là bị trọng thương. "Ta giáo huấn ngươi, không phải là bởi vì ngươi công kích chúng ta, mà là bởi vì ngươi thương hại vô tội, đồng thời còn muốn tiếp tục như vậy làm." Lạc Trần ngữ khí tràn đầy lạnh lùng. Miêu nữ thống khổ nhìn Lạc Trần một chút, nhưng không nói gì. Lạc Trần nhìn thoáng qua miêu nữ, trong mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết ý, "Nếu như ngươi có thể đưa ra giải dược, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Lạc Trần ngữ khí kiên định, mỗi một chữ đều như là búa tạ bình thường. Miêu nữ trên mặt thống khổ biểu lộ có chút ngưng kết, sau đó lắc đầu, "Nơi này không có giải dược, nơi này vốn là cái tuyệt cảnh. Ngươi muốn tìm giải dược, chỉ có tìm tới xuất khẩu, rời đi nơi này." "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào rời đi sao?" Lạc Trần thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt càng phát ra sắc bén. Miêu nữ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Ta không thể nói cho ngươi, nhưng phía trước có lợi hại hơn tồn tại, có lẽ bọn hắn biết." Lạc Trần khẽ chau mày, nhưng hắn biết tại dạng này dưới cục diện, ép buộc miêu nữ nói ra càng nhiều không có ý nghĩa. Hắn nhìn lướt qua miêu nữ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tính toán, ngươi đi đi. Lạc Trần rốt cục mở miệng, hắn giải trừ pháp trận, bung ra trói buộc miêu nữ năng lượng liên. Miêu nữ đứng lên, thân thể mặc dù suy yếu nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia lòng biết ơn, đa tạ, hy vọng các ngươi có thể tìm tới xuất khẩu. Nhìn xem miêu nữ biến mất tại rừng sâu, Lạc Trần quay đầu, nhìn về phía Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín. Hoa Tuấn Tuấn có chút không hiểu, vì cái gì để nàng đi? Nàng rõ ràng là địch nhân. Lạc Trần mỉm cười, có đôi khi, địch nhân cũng không nhất định tất cả đều là người xấu. Nàng có nhiệm vụ của nàng cùng trách nhiệm, chính như chúng ta cũng có chúng ta mục tiêu. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, đúng Lạc Trần quyết định tỏ ra là đã hiểu chương 1378, các ngươi ngửi thấy sao? Có cố mùi máu tươi chương 1378, các ngươi ngửi thấy sao? Có cố mùi máu tươi vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chạy đi đâu? Hoa Tuấn Tuấn thanh âm mang theo một tia lo nghĩ, dù sao trên người hắn độc tố còn không có giải trừ. Lạc Trần trầm ngâm một chút, chúng ta chỉ có tiếp tục đi tới, tìm tới những cái kia lợi hại hơn tồn tại, có lẽ bọn hắn có thể nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi nơi này. Ba người im lặng đồng ý, một lần nữa sửa sang lại trang bị cùng tâm tình, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này sương mù nồng nặc rừng rậm. Nhưng mà Lạc Trần trong lòng rõ ràng, dựa theo miêu nữ lời nói, phía trước khiêu chiến có thể sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không khỏi nghĩ đến cái kia trong mộng xuất hiện người thần bí, trong lòng một trận bất an. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lạc Trần trong lòng âm thầm suy tư, hắn biết con đường sau đó có thể sẽ càng thêm tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm tới giải dược, giải trừ Hoa Tuấn Tuấn thể nội độc tố, cũng tìm tới ly khai cái này cái quỷ dị rừng rậm phương pháp. Ba người bước nhanh hơn, xâm nhập mảnh này làm cho người không rét mà run rừng rậm. Lạc Trần bộ pháp mặc dù bước vàng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút bất an. Miêu nữ trả lời mặc dù mặt ngoài nhìn như đơn giản, nhưng phía sau lại tựa hồ như ẩn giấu đi rất nhiều chuyện. Thủy Tiên Hoa Tín đi ở bên cạnh hắn, dùng mang theo lo lắng ngữ khí nói ra, ngươi cảm thấy miêu nữ là đang giấu giếm cái gì sao? Lạc Trần do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, có lẽ à, nhưng càng có thể chính là nàng chỉ là cái cấp thấp trông coi, đứng vùng rừng rậm này chân tướng cũng không hiểu rõ. Có thể là Thủy Tiên Hoa Tín hơi buông lỏng, bất quá chúng ta có lẽ vẫn là bảo trì cảnh giác. Hoa Tuấn Tuấn tại phía trước đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, các ngươi ngửi thấy sao? Có cỗ mùi máu tươi. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín cơ hồ đồng thời hít hà không khí, xác thực có một cô mơ hồ mùi máu tươi truyền đến. Lạc Trần lòng trầm xuống, hắn biết ở loại địa phương này, mùi máu tươi thường thường biểu thị không ổn sự tình. Cẩn thận một chút, phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Lạc Trần vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, đồng thời vụ trộm điều chỉnh trong cơ thể mình lưu động ma lực, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Ba người chậm rãi tiến lên, mùi máu tươi càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một cái cỡ nhỏ đất trống, tại đất trống trung ương có một cục đá to lớn, tảng đá xung quanh có mấy cái rõ ràng vết máu. Xem ra, nơi này hẳn là một loại nào đó yêu thú hoặc là càng đáng sợ sinh vật lãnh địa. Thủy Tiên Hoa Tín cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chúng ta tốt nhất nhanh lên thông qua nơi này. Hoa Tuấn Tuấn mặc dù trạng thái không tốt, nhưng dù sao cũng là có nhất định thực lực chiến sĩ, hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ngay tại lúc này, Lạc Trần đột nhiên cảm giác được mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ, tựa hồ có đồ vật gì đang tại tiếp cận. Hắn quay đầu đúng Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn nói, chuẩn bị kỹ càng, có cái gì tới. Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt uy áp từ rừng rậm chỗ sâu đập vào mặt, nương theo lấy trầm thấp tiếng giống. Lạc Trần ánh mắt lập tức rơi vào phía trước cách đó không xa một cái trên kết cấu, một tòa cỡ nhỏ tế đàn. Tế đàn dùng đá màu đen lũy thế mà thành, mặt ngoài dính đầy vết máu, tựa hồ trải qua vô số nghi thức. Tế đàn xây dựng ở một cái cao hơn mặt đất trên bệ đá, thờ phụng một vị mang theo mũ cao, cầm trong tay pháp trượng pho tượng, một cái vu sư. Thủy Tiên Hoa Tín híp mắt lại, cái tế đàn này một chút cũng điểm xấu, tốt nhất đừng tới gần nó. Hoa Tuấn Tuấn thì sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đúng cái này máu tanh chẳng cảnh cảm thấy khó chịu. Vấn đề là, nơi này tựa hồ đã không có đường khác có thể đi. Chương 1379, tế đàn là hết thệ chẳng lành sự kiện đầu nguồn. Chương 1379, tế đàn là hết thệ chẳng lành sự kiện đầu nguồn. Lạc Trần cẩn thận kiểm tra một hồi địa hình bốn phía, phát hiện bọn hắn tựa hồ bị cái tế đàn này hạn chế lại tiến lên con đường. Đi qua một phiên suy tư, Lạc Trần cuối cùng làm ra quyết định, cái tế đàn này tựa hồ là đây hết thệ chẳng lành sự kiện đầu nguồn, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đưa nó đánh vỡ. Chính đáng Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín chuẩn bị xuất ra pháp bảo trong nháy mắt, một cái hỗn độn năng lượng ba động đột nhiên bỏ thêm vào toàn bộ không khí. Tiếp lấy, một cái hắc ám thân ảnh đột nhiên từ tế đàn hậu phương xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn. Ai dám phá hư ta tế đàn? Thân ảnh này lộ ra chân diện mục, là một người có mái tóc tán loạn, ánh mắt cuồng dã ma đầu. Trên khóe môi của hắn dương, lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn. Thủy Tiên Hoa Tín cho mày, nắm chặt trong tay pháp trượng, xem ra cái tế đàn này thật sự có vấn đề, nơi này vậy mà ẩn giấu đi ma đầu. Lạc Trần cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra pháp bảo của hắn, một cái linh động ngọc bội, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Trên ngọc bội phù văn theo hắn chú ngữ mà lấp loé, chuẩn bị phóng xuất ra pháp lực mạnh mẽ. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ma đầu cười lớn, hai tay đông nhiên chắp tay trước ngực, một cái màu đỏ sẫm pháp trận dưới chân hắn triển khai, chuẩn bị đúng Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín phát động công kích. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, Lạc Trần ngọc bội liền đã phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, trực tiếp bắn về phía cái kia pháp trận. Cùng ngay đồng thời, Thủy Tiên Hoa Tín cũng huy động nàng pháp trượng, từ không trung triệu hồi ra một đạo băng tiễn, trực tiếp bắn về phía ma đầu. Ma đầu bị chùm sáng cùng băng tiễn đồng thời đánh trúng, không khỏi hét thảm một tiếng, hình thể đột nhiên co rụt lại, lộ ra dị thường chật vật. Đi, thừa dịp hiện tại. Lạc Trần hô to một tiếng, sau đó cấp tốc hướng tế đàn phóng đi, một tay cầm pháp bảo, một tay cầm pháp trượng, dùng hết toàn lực hướng tế đàn phát động công kích mạnh nhất. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tế đàn tại Lạc Trần công kích đến bị ngăn cản ở. Ma đầu thấy thế, càng thêm phẫn nộ, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn tế đàn nhịn không được kích thứ hai. Lạc Trần trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng biểu lộ, hắn chú ý tới dù cho ma đầu bị bọn hắn liên thủ công kích, vẫn không có cho thấy rõ ràng trạng thái hư nhược. Ngược lại là trung quanh thân thể có một cỗ quần quần sóng ngầm, giống như có cái gì lực lượng tại liên tục không ngừng bổ sung pháp lực của hắn. Gia hỏa này pháp lực có vẻ giống như dùng không hết một dạng. Thủy Tiên Hoa tín nhíu mày nói ra, có thể là cái tế đàn này Lạc Trần liếc qua đã vỡ vụn tế đàn, hoặc giả thuyết là cái tế đàn này phía sau Vu sư tại làm quỷ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết ý Hoa Tuấn Tuấn, mặc dù vẫn là một mặt khẩn trương, cũng nhẹ gật đầu, biểu thị ủng hộ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thủy Tiên Hoa tín hỏi. Đã cái tế đàn này là vấn đề căn nguyên, vậy chúng ta liền triệt để phá hủy nó, nhìn xem có thể hay không chặt đứt ma đầu pháp lực cung ứng. Lạc Trần nắm chặt hắn ngọc bội pháp bảo, bắt đầu mặc niệm phức tạp chú ngữ. Thủy Tiên Hoa tín cũng không cam chịu yếu thế, giơ cao pháp trượng, bắt đầu chuẩn bị một đạo cường đại hơn pháp thuật. Ngay tại lúc này, ma đầu lần nữa phát khởi công kích, nhưng bởi vì pháp lực của hắn mặc dù liên tục không ngừng lại không cách nào hoàn toàn chuyển hóa làm cao cấp pháp thuật, sức mạnh công kích cũng không cường. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tín phối hợp ăn ý, một trước một sau phân biệt chặn lại ma đầu công kích, đồng thời thừa cơ ra tốc chú ngữ ngâm sướng. Chỉ chốc lát sau, Lạc Trần Ngọc Bội cùng Thủy Tiên Hoa tín pháp trượng đồng thời phát ra hào quang sáng chói. Chương 1380, nóng nảy trạng thái, ma đầu công kích. Chương 1380, nóng nảy trạng thái, ma đầu công kích phá. Hai người cơ hồ đồng thời hô to, Lạc Trần Ngọc Bội phát ra chói mắt chùm sáng bay thẳng tế đàn, mà Thủy Tiên Hoa tín thì là một cái băng xương pháp trận bao trùm toàn bộ tế đàn. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tín cùng nhìn nhau một chút, hai người không cần nhiều lời, liền hiểu lẫn nhau ý đồ. Thủy Tiên Hoa tín lập tức hóa thân thành một đạo lưu quang, xông về ma đầu. Lạc Trần thì tại một bên nhanh chóng vẽ ra phức tạp phù chú, bắt đầu bố trí pháp trận. Ma đầu nhìn ra ý đồ của bọn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, tụ tập toàn thân pháp lực phóng tới Thủy Tiên Hoa tín. Nhưng mà, hai người thực lực cách biệt quá xa. Thủy Tiên Hoa tín chỉ là nhẹ nhàng vung lên pháp trượng, liền đem ma đầu công kích tùy tiện giải quyết. Lạc Trần nhìn thấy Thủy Tiên Hoa tín thành công kiềm chế ma đầu, mừng thầm trong lòng, tăng nhanh bố trí pháp trận tốc độ. Chỉ chốc lát sau, một cái từ tia sáng cùng thần bí ký hiệu tạo thành pháp trận liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Mở ra. Lạc Trần hô to một tiếng, trong tay pháp bảo phát ra hào quang sáng chói, rót vào pháp trận trong. Pháp trận lập tức phát huy ra uy lực cường đại, từng đạo chùm sáng trực tiếp bắn về phía tế đàn. Năng lượng to lớn trùng kích khiến cho tế đàn bắt đầu vỡ ra, hòn đá vỡ nát tan cảnh. Lúc này, ma đầu đột nhiên lâm vào một loại nóng nảy trạng thái. Ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng, đúng Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tín phát khởi càng thêm điên cuồng công kích. Thủy Tiên Hoa tín lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ được trong đó một đạo công kích. Mà Lạc Trần thì là trực tiếp thúc dục trên người hộ thân pháp bảo, thành công chặn lại ma đầu công kích. Đã như vậy, vậy liền kết thúc a. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động pháp bảo, lần này là trực tiếp nhắm ngay đã bị hao tổn nghiêm trọng tế đàn. Một đạo càng cường đại hơn chùm sáng từ pháp bảo bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào tế đàn thượng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tế đàn triệt để sụp đổ, hóa thành một chỗ đá vụn. Tế đàn phá hư tựa hồ xúc động một loại nào đó cơ quan, ma đầu đột nhiên giống như là bị rút khô một dạng, toàn thân bắt đầu cấp tốc khô gắt. Thủy Tiên Hoa tín thừa cơ huy động pháp trượng, một đạo quang mang đem nó trói buộc. Ma đầu rốt cục tại không cách nào đạt được pháp lực bổ cấp tình huống dưới, bị triệt để chế phục. Lạc Trần thu hồi pháp bảo, đi đến Thủy Tiên Hoa tín bên người, còn tốt có người, nếu không ta một người chỉ sợ khó có thể đối phó ma đầu kia. Thủy Tiên Hoa tín mỉm cười nói, cũng vậy, nếu như không có ngươi phá hư tế đàn, chúng ta cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy chế phục hắn. Vậy cái này dưới xem như giải quyết một kiện đại sự. Lạc Trần nói xong thu hồi pháp trận, ma đầu tại pháp lực đoạn tuyệt trong nháy mắt biến thành cho tàn, biến mất trong không khí. Cơ hội cùng này đồng thời, tế đàn vỡ vụn khiến cho phía trước nguyên bản phong bế con đường đột nhiên mở ra, một đầu rõ ràng đường dần dần hiện ra tại Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa tín trước mặt. Thủy Tiên Hoa tín mỉm cười, thở dài một hơi, nói ra, rốt cục có đường có thể đi. Lạc Trần lại nhíu mày, nhấc tay ngăn lại sắp cất bước tiến lên Thủy Tiên Hoa tín, không, không thể phớt lờ. Mặc dù chúng ta phá hủy cái tế đàn này, nhưng phía trước vẫn là rừng rậm, điều này nói rõ chúng ta vẫn chưa ra khỏi phiến khu vực này. Thủy Tiên Hoa tín nghe xong, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ, nơi này có lẽ còn có cái khác bấy giờ. Liên tại lúc này, bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc sóng pháp lực từ phương xa truyền đến, đây là một tên vu sư khí tức, hơn nữa còn không phải bình thường tương đại. Bọn hắn cảm thấy sự hiện hữu của chúng ta. Lạc Trần hít sâu một hơi, với lại bọn hắn quyết định phái người tới nên đón chúng ta. Chương 1381, chuẩn bị đối mặt sắp đến mới khiêu chiến. Chương 1381, chuẩn bị đối mặt sắp đến mới khiêu chiến. Thủy Tiên Hoa tín nắm chắc tay bên trong pháp trượng, đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị nên đón bọn hắn a. Hai người không nói thêm gì nữa, tâm thần chuẩn bị đối mặt sắp đến mới khiêu chiến. Chỉ chốc lát sau, cả người khoác hắc bào vu sư liền hiện lên ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ánh mắt của hắn giấu ở thâm thúy mũ trùm phía dưới, cơ hồ thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Hoan nên lại tới đây, chư vị thật sự là không đơn giản, có thể phá hủy cái kia tế đàn. Vu sư tiếng nói trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm. Lạc Trần mỉm cười, lại không xong xem thường, các ngươi nơi này bố trí xác thực không đơn giản, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Vu sư nghe, khẽ cười một tiếng, ân, xem ra các ngươi còn chưa hiểu nơi này chân chính ý nghĩa cùng tính nguy hiểm. Vậy thì mời ngươi chỉ rõ a. Thủy Tiên Hoa tín trực tiếp cắt vào chủ đề, không nguyện ý cùng đối phương đi vào mẹo. Vu sư mỉm cười, Vậy cũng chưa chắc không thể, nhưng là các ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Lạc Trần cảnh giác hỏi.
Theo ta đi, tiến vào vùng rừng rậm này chỗ càng sâu, nơi đó có các ngươi muốn biết hết thảy.
Đương nhiên, nếu như các ngươi có đảm lượng lời nói.
Vu sư âm dương quái khí nói.
Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín nhìn nhau, hai người đều hiểu, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải xâm nhập cái không gian này, tìm ra đây hết thảy phía sau trận tướng. Nhưng đồng thời, bọn hắn cũng biết, đây tuyệt đối không phải là một đầu dễ dàng đi đường.
Tốt ta, chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì.
Lạc Trần rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lẽo.
Vu sư cười cười, cứ quyết định như vậy đi.
Tại Vu sư dẫn đạo dưới, bọn hắn bắt đầu dọc theo mới xuất hiện con đường tiến lên, tiến nhập rừng rậm càng thêm thâm thúy cùng không biết khu vực.
Bất quá, cùng này đồng thời, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn đều càng thêm cảnh giác, bởi vì bọn họ biết, phía trước không chỉ có cơ hội, càng có thể là chí mạng bẫy dập cùng nguy hiểm lớn hơn nữa. Rừng rậm dần dần thâm thúy, Vu sư dẫn đầu bọn hắn đi vào một mảnh phản phất ngăn cách khu vực. Nhưng càng là xâm nhập, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều càng có thể cảm nhận được một loại quỷ dị không khí.
Cây cối sắp xếp, phong lưu động phương hướng, thậm chí ngay cả trong không khí tản ra khí tức đều dần dần trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Lạc Trần đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Vu sư, vùng này bị bày ra mê trận, đúng không? Vu sư cười một tiếng, hảo nhãn lực.
Bất quá cái này mê trận đối với chúng ta Vu sư tới nói, vẹn vẹn cái đồ chơi nhỏ mà thôi.
Thủy Tiên Hoa Tín nắm chặt pháp trượng, bố trí xuống mê trận, ý đồ như thế nào?
Vu sư cười khẽ, thám hiểm dù sao vẫn cần điểm tính khiêu chiến không phải sao?
Lạc Trần không nói nữa, từ trong ngực lấy ra một khối khảm nạm lấy phức tạp phù văn ngọc thạch, đây là một kiện có thể dò xét trận pháp cùng khí tức pháp bảo.
Hắn quan chú một tia pháp lực đi vào, ngọc thạch lập tức phát ra hào quang nhỏ yếu.
Theo quang mang quyết tán, Lạc Trần sắc mặt dần dần nặng nề xuống tới.
Không đối, nơi này không chỉ là một cái mê trận, mà là mấy cái mê trận chồng chất lên nhau.
Với lại cấp độ khá phức tạp, bốn phía đều là hư ảo nguyên tố.
Lạc Trần nhíu mày nói ra.
Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?
Thủy Tiên Hoa Tín hỏi.
Chúng ta trước dừng lại, không cần tùy ý hành động, nếu không rất có thể sẽ lâm vào càng sâu hiểm cảnh.
Lạc Trần ngữ khí ngưng trọng.
Nói đi, Lạc Trần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tinh khí, Thủy Tiên Hoa Tín theo sát phía sau, Vịn Hoa Tuấn Tuấn cũng ngồi xuống. Ba người bắt đầu đắm chìm trong ý thức của mình bên trong, ý đồ thông qua ý thức đi cảm giác phiến khu vực này chân thực tình huống. Chương 1382, không cần mê mang, hết thảy có dấu vết mà lần theo. Chương 1382, không cần mê mang, hết thảy có dấu vết mà lần theo. Vu sư nhìn xem bọn hắn lần này bộ dáng, nhếch miệng lên một tia giễu cợt, nhưng không có ngăn cản bọn hắn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, Lạc Trần ý thức như là xúc giác bình thường, bắt đầu ở mê trận bên trong thăm dò. Hắn cảm giác mình phảng phất tiến nhập một cái to lớn mê cung, vô số con đường giao thoa, nhưng rất nhanh, hắn ý thức đến mỗi một con đường đều có một loại vi diệu khí tức lưu động. Hắn trầm tư một lát, bắt đầu nếm thử tìm kiếm những khí tức này lưu động quy luật. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc ở trong đó. Là Thủy Tiên Hoa Tín, hắn cũng đang dùng phương thức của mình thăm dò cái này mê trận.
Ngươi cảm thấy sao?
Lạc Trần dùng ý thức truyền âm cho Thủy Tiên Hoa Tín.
Ân, cái này mê trận cực kỳ phức tạp, ta ý đồ tìm tới trong đó quy luật, nhưng một mực không có đầu mối.
Thủy Tiên Hoa Tín đáp lại.
Ta có chút cảm giác, nhưng cần nhiều thời gian hơn đến xác nhận.
Lạc Trần nói.
Vậy liên hành sự cẩn thận, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu.
Thủy Tiên Hoa Tín cảnh cáo.
Lạc Trần mỉm cười, yên tâm, ta có nắm chắc.
Nói đi, hắn tiếp tục tập trung tinh thần, xâm nhập cảm giác những này nhìn như hỗn loạn nhưng lại cực kỳ quy luật khí tức. Ngay tại Lạc Trần hết sức chăm chú thăm dò mê trận lúc, ý thức của hắn đột nhiên cảm thấy một trận rung động. Cái kia hắn đã từng gặp phải người thần bí xuất hiện lần nữa tại ý thức của hắn bên trong.
Không cần mê mang, hết thảy có dấu vết mà lần theo.
Người thần bí lời nói lần nữa như tiếng vang đồng dạng tại Lạc Trần trong ý thức vang lên.
Ngươi là ai?
Vì cái gì luôn luôn xuất hiện tại thời khắc mấu chốt?
Lạc Trần nếm thử hỏi thăm, nhưng đối phương giống như cũng không dự định giải thích.
Ngươi nhất định phải nhanh lên, dùng pháp lực của ngươi cảm ứng không khí xung quanh lưu động, sau đó dựa theo không khí lưu động phương hướng, vận dụng ngươi pháp trận chi thức đem nó dẫn đạo đến một cái điểm tụ.
Ngươi sẽ rõ.
Người thần bí chỉ điểm.
Không đợi Lạc Trần phản ứng, người thần bí thân ảnh liền biến mất.
Lạc Trần do dự một lát, sau đó quyết định làm theo.
Hắn bắt đầu dùng pháp lực cảm ứng không khí xung quanh lưu động, đồng thời ở trong ý thức tạo dựng một cái phức tạp pháp trận mô hình.
Làm hắn kinh ngạc chính là, theo cách khác trận mô hình kiến lập, mê trận nguyên tố tựa hồ bắt đầu dần dần khép lại đến một cái điểm tụ.
Lạc Trần, ngươi thế nào?
Thủy Tiên Hoa Tín đã nhận ra Lạc Trần trên người tán phát ra mãnh liệt sóng pháp lực.
Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn phá giải cái này mê trận.
Lạc Trần đáp lại.
Chính đang hắn sắp hoàn thành cái này trình tự thời điểm, ý thức của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng người xa lạ, một cái vu sư.
Cái kia vu sư tựa hồ đã nhận ra động tác của hắn, trên mặt lộ ra biểu tình không vui.
Các ngươi là ai, dám phá hư ta mê trận?
Vu sư giống giận, ở trong ý thức đúng Lạc Trần phát động một đạo công kích.
Cái này một công kích lực lượng cường đại, Lạc Trần mặc dù đúng lúc dùng ý thức tạo dựng bình chướng chặn lại, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được đau đớn một hồi.
Gia hỏa này lực lượng vi phạm, không phải phổ thông vu sư có thể so sánh.
Thủy Tiên Hoa Tín khẩn trương nói.
Vu sư ý thức công kích đồng thời cũng ảnh hưởng đến trong hiện thực bọn hắn, các loại nguyên tố pháp thuật trong nháy mắt hướng bọn họ đánh tới, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều cảm thấy có chút cố hết sức.
Không tốt, công kích của đối phương quá mạnh, ta chốc lát không cách nào hoàn toàn ngăn cản.
Thủy Tiên Hoa Tín lo lắng nói.
Ta cũng là, nhưng chúng ta nhất định phải chịu đựng.
Lạc Trần cắn răng, hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là trước ổn định cục diện.
Lạc Trần, ngươi còn có thể hay không hoàn thành phá giải?
Thủy Tiên Hoa Tín hỏi.
Ta cần càng nhiều thời gian, cái này Vu sư tựa hồ đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta, hắn một mực tại quấy nhiễu ta. Vậy liền để ta trước ngăn chặn hắn, ngươi mau chóng hoàn thành phá giải. Chương 1383, độc tố phát tác, lão giả cẩm nang giải độc. Chương 1383, độc tố phát tác, lão giả cẩm nang giải độc. Lạc Trần cắn chặt hàm răng, từ trong ngực xuất ra một cái ngọc giản. Hắn tại ngọc giản thượng niệm động mấy cái chú ngữ, trong nháy mắt, một đạo màu vàng bình chướng hình thành tại ba người bọn họ xung quanh, chặn lại Vu sư công kích. Cái này có thể chống bao lâu? Thủy Tiên Hoa Tín lo lắng hỏi. Sẽ không quá lâu, chúng ta cần tìm tới phương pháp giải quyết. Lạc Trần cười khổ nói. Ngay tại lúc này, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên một trận ho kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không tốt, trên người hắn độc tố phát tác. Thủy Tiên Hoa Tín đều sợ hãi. Vu sư cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Bằng hữu của ngươi lập tức liền sẽ chết, trừ phi các ngươi từ bỏ phản kháng. Lạc Trần nhíu chặt lông mày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, các loại, lao giả cho cẩm nang. Cái gì lao giả? Thủy Tiên Hoa Tín mê hoặc mà nhìn xem hắn. Không có thời gian giải thích, ngươi có thể điểm hộ ta mấy giây sao? Lạc Trần vội vàng hỏi. Ta tận hết khả năng. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn giơ tay một trường, đem một đạo nguyên khí ngưng kết thành trường phong hướng Vu sư đánh tới, mặc dù cái này không thể gây tổn thương cho đến Vu sư, nhưng ít ra có thể làm cho hắn tạm thời phân tâm. Thừa cơ hội này, Lạc Trần cấp tốc từ trong ngực lấy ra cái kia bịt kín cẩm nang, mở ra nó. Bên trong có một bọc nhỏ cỏ khô cùng một cái phụ chú. Hắn không có thời gian nhìn kỹ, vội vàng đem cỏ khô đưa cho Hoa Tuấn Tuấn, "Nhanh, ăn cái này." Hoa Tuấn Tuấn suy yếu cắn một cái, đã cảm thấy một dòng nước gấm từ trong miệng chảy khắp toàn thân, độc tố triệu chứng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Tốt hơn nhiều, Hoa Tuấn Tuấn mỉm cười, thoạt nhìn tinh thần tốt chuyện. Thủy Tiên Hoa Tín thừa cơ lui trở về, "Thế nào? Hắn sẽ không có chuyện gì, thảo dược này rất hữu hiệu." Lạc Trần thở phào một cái. "A, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao?" Vu sư nụ cười càng ấm lãnh. "Chúng ta chí ít sẽ không thua." Lạc Trần hét lớn một tiếng, nắm chặt trong tay phụ chú. Vu sư cau mày, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nhưng hắn vẫn không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Trận chiến đấu này còn xa không có kết thúc, nhưng ít ra chúng ta tìm được một chút hy vọng sống. Lạc Trần quay đầu nhìn một chút Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, có một chút hy vọng sống, liền có một tia hy vọng. Chúng ta không thể buông tha. Hoa Tuấn Tuấn mặc dù ý nguyên suy yếu, nhưng cũng kiên định nhẹ gật đầu. Lạc Trần cầm thật chặt trong tay phụ chú, hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu niệm chú, thanh âm càng lúc càng lớn, thẳng đến phụ chú ở trong tay của hắn đột nhiên nóng lửa, bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Vu sư lúc đầu đang muốn lần nữa phát động công kích, nhưng bị đột nhiên xuất hiện cường quang hù dọa ở tiếp lấy, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn bỗng nhiên đẩy bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua toàn bộ rừng rậm. "Lạc Trần, ngươi làm cái gì?" Thủy Tiên Hoa Tín kinh ngạc nhìn trước mắt đột biến hết thảy. "Phá nơi này kết giới." Lạc Trần trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Theo kết giới vỡ tan, toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng biến mất, bốn phía trở nên một mảnh hoang vu. Nhưng Lạc Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi này y nguyên tràn đầy nồng đậm vu thuật lực lượng. Ngay tại lúc này, người thần bí kia thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ý thức của hắn bên trong. "Rất tốt, ngươi làm được rất tốt." Người thần bí thanh âm tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Lạc Trần cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tiếp lấy phảng phất có một đoạn ký ức bị trực tiếp cắm vào đầu góc của hắn bên trong. Hắn thấy được nơi này trước kia bộ dáng, mọi người hài hòa chung sống, khoan thai tự đắc, mười phần yêu thích hòa bình. Chương 1384, người thần bí, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 1384, người thần bí, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Những này là Lạc Trần có chút không hiểu. Đây là nơi này trước kia chân thực diện mạo. Nơi này vốn là một cái chung sống hòa bình xã hội, thẳng đến lực lượng nào đó xâm lấn, đem hết thảy đều biến thành như bây giờ. Lạc Trần nhìn một chút bên người Thủy Tiên Hoa Tín cùng Hoa Tuấn Tuấn, bọn hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được đây hết thảy. "Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này?" Lạc Trần hỏi. "Bởi vì ngươi là duy nhất có thể thay đổi đây hết thảy người." Người thần bí thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Lạc Trần đứng ở nơi đó, đắm chìm trong vừa mới lấy được ký ức cùng nhận thức mới bên trong. "Lạc Trần, ngươi thế nào? Ngươi đang suy nghĩ gì?" Thủy Tiên Hoa Tín nhìn thấy Lạc Trần không lúc đích, nhịn không được hỏi. Lạc Trần đột nhiên một mặt nghiêm túc, giống như là tại nhìn chăm chú phương xa, hoặc là nói chính xác hơn, nhìn chăm chú sâu trong nội tâm một nơi nào đó. "Lạc Trần, ngươi thế nào?" Hoa Tuấn Tuấn chú ý tới Lạc Trần không tầm thường, hắn nhíu mày. "Ngươi thoạt nhìn như là nghe được cái gì không vui tin tức." Thủy Tiên Hoa Tín cũng đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng. Lạc Trần chậm rãi hít vào một hơi, vừa mới người thần bí xuất hiện lần nữa tại trong ý thức của ta. Hắn nói cho ta biết, phía trước hắc phù thủy đều phi thường điên cuồng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Người thần bí lại xuất hiện. Hoa Tuấn Tuấn có chút giật mình, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì một mực tại trợ giúp chúng ta? Ta cũng có đồng dạng nghi hoặc. Thủy Tiên Hoa Tín nói bổ sung, ngươi cảm thấy hắn vì sao lại làm như vậy? Có khả năng hay không là chính hắn cũng gặp các vu sư hãm hại? Lạc Trần suy nghĩ một chút, khả năng này không thể loại trừ. Từ hắn cho ta quán thâu ký ức đến xem, mảnh đất này vốn là một cái chung sống hòa bình địa phương. Có lẽ người thần bí là nơi này dân bản địa, nhìn thấy quê hương của mình bị hắc vu thuật hủy diệt, bởi vậy muốn nắn đây hết thảy. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, như vậy, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lạc Trần kiên định nói, vô luận người thần bí là ai, hắn cho chúng ta rất nhiều tin tức hữu dụng cùng trợ giúp. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tiếp tục tiến lên, cẩn thận ứng đối sắp xuất hiện hắc phù thủy. Ba người tăng cường cảnh giác, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này bị hắc vu thuật bao phủ thổ địa. Lạc Trần tay không tự giác nắm chặt pháp bảo của hắn biết con đường sau đó có thể sẽ càng thêm gian nan cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một trận kịch liệt năng lượng ba động từ tiền phương truyền đến, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Lần này, trước mặt bọn hắn không còn là Hắc Phù Thủy, mà là một cái thoạt nhìn càng thêm tà ác cùng người đến cùng. Rốt cục đợi đến các ngươi, người kia âm hiểm nở nụ cười, ta một mực tại tìm kiếm giống các ngươi dạng này thợ săn hiện tại, các ngươi rốt cục đã rơi vào trong tay của ta, chờ xem, ta sẽ từng chút tra tấn các ngươi. Lạc Trần cảnh giác mà nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm cảnh cáo mình, người này liền là người thần bí nhắc nhở hắn phải cẩn thận Hắc Phù Thủy. Chớ xem thường gia hỏa này, hắn khả năng so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều muốn nguy hiểm. Lạc Trần trong lòng yên lặng nhắc nhở mình, đồng thời cũng thông qua ánh mắt truyền đạt cho Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín. Hắc Phù Thủy biến mất sau, Lạc Trần ánh mắt đột nhiên trong bóng tối lấp lóe, hắn đột nhiên nói, ta cảm thấy người thần bí vẫn luôn đang quan sát chúng ta, với lại, ta luôn cảm giác hắn ngay tại phía trước cách đó không xa chờ đợi chúng ta. Hoa Tuấn Tuấn nhíu mày, nếu như hắn có pháp lực mạnh mẽ, đồng thời nguyện ý giúp bọn ta, vậy tại sao không trực tiếp xuất hiện, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng Hắc Phù Thủy nhóm đâu? Chương 1385, bao phủ tại Vĩnh Dạ bên trong thành thị. Chương 1385, bao phủ tại Vĩnh Dạ bên trong thành thị. Lạc Trần suy tư một lát, có lẽ hắn có hắn nguyên nhân. Ta không cảm giác được hắn, nhưng ta vững tin hắn tại phía trước một chỗ. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ nhàng sờ lên pháp bảo của mình, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến lên sao? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục đi tới. Lạc Trần nhìn một chút hai người, ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kiên định, chúng ta không thể để cho Hắc Phù Thủy nhóm tiếp tục như vậy xuống dưới, mà người thần bí có lẽ chính là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Ba người gật đầu, quyết định kiên trì tiếp tục tiến lên. Lúc này, tại xa xôi một cái hắc ám trong xảo huyện, mấy tên Hắc Phù Thủy vây quanh một mặt thủy tinh cầu. Trên mặt của bọn hắn toát ra không vui cùng bất an. Nhìn, bọn hắn cũng nhanh đến. Một tên Hắc Phù Thủy chỉ vào trong thủy tinh cầu chiếu rọi ra Lạc Trần bọn người nói, người trẻ tuổi kia trên người có loại ta không thể nào hiểu được lực lượng. Một cái khác Hắc Phù Thủy nhíu mày, đó là bởi vì hắn có một tên thần bí trợ thủ, chúng ta còn không rõ ràng lắm người thần bí kia là ai, nhưng nhất định không thể coi thường. Dẫn đầu Hắc Phù Thủy lạnh giọng nói ra. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín tiếp tục đi tại rách nát thổ địa bên trên. Không khí nơi này tràn đầy kiềm chế cùng bất an, phản phất tất cả sinh mệnh đều bị hắc ám thôn vệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Trần đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xong. Hoa Tuấn Tuấn lấy ra trường kiếm của hắn, phía trên phủ văn tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Thủy Tiên Hoa Tín cũng lấy ra pháp bảo của nàng, một cái mỹ lệ bình ngọc. Ta cũng chuẩn bị xong, vô luận phía trước có cái gì khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục tiến lên. Lạc Trần dẫn đường, pháp bảo của hắn trong tay lặng yên không một tiếng động rung động, phản phất tại cùng hắn câu thông. Ngay tại lúc này, phương xa truyền đến một trận rít gào trầm trầm, đó là Hắc Phù Thủy nhóm cảnh cáo. Bọn hắn biết rõ chúng ta tới. Lạc Trần vẻ mặt nghiêm túc. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt trường kiếm, vậy liền để bọn hắn biết, chúng ta không phải tùy tiện có thể đối phó. Thủy Tiên Hoa Tín mỉm cười, có địch nhân, cũng có khả năng có bằng hữu, phía trước chờ đợi chúng ta, có thể là một trận cải biến hết thảy chiến đấu. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đi tới, phía trước dần dần hiện ra một cái thành thị hình dáng. Không giống với trước đó hoang vu cảnh tượng, nơi này tựa hồ làm cho người kinh ngạc phồn hoa. Nhìn, phía trước có thành thị. Hoa Tuấn Tuấn chỉ. Ân, nhưng ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Thủy Tiên Hoa Tín biểu lộ có chút lo lắng. Lạc Trần nhìn một chút bầu trời, sau đó so sánh dưới thành thị cảnh sắc, xác thực rất kỳ quái, hẳn là ban ngày, nhưng này tòa thành thị lại giống như là bao phủ tại vĩnh dạ bên trong. Tại Hắc Cám trong xảo huyện, mấy tên Hắc Phù Thủy quan sát đến thủy tinh cầu. Bọn hắn nhanh đến đó là cái cơ hội tốt. Một cái Hắc Phù Thủy cười lạnh. Chúng ta lực lượng trong cơ thể quá mức cường đại, gần đây đã có chút khó mà khống chế. Đám người này vừa vặn có thể dùng đến tiêu hao một cái. Một cái khác tiếp lời. Nếu như có thể đem bọn hắn giết chết, chúng ta còn có thể lợi dụng lực lượng của bọn hắn, cân bằng một cái trong cơ thể mình lực lượng. Dẫn đầu Hắc Phù Thủy rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp. Ba người đi vào thành thị, hết thảy chung quanh đều an tĩnh dị thường, ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ, cơ hồ nghe không được cái khác thanh âm. Hoa Tuấn Tuấn nhìn khắp bốn phía, nơi này cảm giác giống như là bị người rủa. Thủy Tiên Hoa Tín nắm chắc bình ngọc, với lại bầu không khí cũng rất ngột ngạt, ta cơ hồ có thể cảm nhận được không khí xung quanh đều là hắc ám cùng đè nén. Lạc Trần đột nhiên đứng vững, ta cảm thấy một loại rất mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn ta, giống như là một thanh vô hình bàn tay lớn, muốn đem ta kéo vào một cái càng thêm hắc ám thế giới. Chương 1386, chói mắt quang mang phóng tới cái kia cô hắc ám. Chương 1386, chói mắt quang mang phóng tới cái kia cô hắc ám. Hai người nhìn Lạc Trần một chút, sắc mặt đều trở nên càng thêm nghiêm túc. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt chuôi kiếm, xem ra chúng ta không thể càng đi về phía trước. Thủy Tiên Hoa Tín nắm chắc bình ngọc, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy lùi bước, đúng không? Lạc Trần chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên, dù cho phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Chúng ta tới nơi này chính là vì giải quyết vấn đề, mà không phải trốn tránh. Ba người nhẹ gật đầu, chăm chú bắt lấy mình vũ khí cùng pháp bảo, trong lòng đều hiểu, bọn hắn khả năng sắp đối mặt chính là một trận sống còn đại chiến. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, mấy đạo thân ảnh màu đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Rốt cuộc đã đến sao? Trong bóng tối, dẫn đầu Hắc Phù Thủy chậm rãi mở miệng. Ba người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, Lạc Trần thở sâu thở ra một hơi, tới đi, để cho chúng ta đem đây hết thảy đều kết thúc. Trong bóng tối, tất cả Hắc Phù Thủy đều lộ ra nụ cười tà ác, trong cơ thể của bọn họ cường đại mà khó mà khống chế lực lượng bắt đầu dần dần tụ tập, phản phất cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà, Lạc Trần cùng các bằng hữu của hắn đồng dạng không có lùi bước, lực lượng của bọn hắn cũng đang không ngừng bành trướng, phảng phất là tại đáp lại hắc phù thủy nhóm khiêu chiến. Lạc Trần đứng tại bị bóng tối bao trùm biên giới thành thị, ánh mắt thâm thúy, đây tuyệt đối là hắc phù thủy nhóm làm chuyện tốt. Bọn hắn thao túng hắc ám lực lượng nhiều như thế, ngay cả ánh nắng đều bị che đậy. Thủy Tiên Hoa Tín nắm bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ngươi nói, có phải hay không là bởi vì hắc phù thủy nhóm sợ sệt ánh nắng, cho nên cố ý dùng sức mạnh đem nó che khuất. Lạc Trần có chút suy nghĩ, phi thường có khả năng, hắc ám lực lượng bình thường đều sợ ánh nắng. Nhưng bây giờ mạnh như vậy hắc ám lực lượng bao phủ, ta cũng không có biện pháp để ánh nắng lại xuất hiện. Thủy Tiên Hoa Tín ánh mắt đột nhiên sáng lên, kỳ thật ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể cho nơi này một lần nữa nhìn thấy mặt trời. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn đồng thời nhìn về phía nàng, biện pháp gì? Thủy Tiên Hoa Tín sờ lên bình ngọc, cái này trong bình ngọc chứa đựng có cực kỳ tinh khiết ánh nắng chi tinh hoa, ta có thể thử dùng nó để phá trừ mảnh này hắc ám. Nhưng biện pháp này nhất định phải tới gần thành thị trung tâm hắc ám đầu nguồn tài năng nếm thử. Lạc Trần trầm ngâm một lát, nếu như biện pháp này có thể đi, vậy chúng ta liền có khả năng phá giải cái này khốn cục, đáng giá thử một lần. Chúng ta nhất định phải đi vào. Ba người lấy hết dũng khí, nắm chặt riêng phần mình vũ khí cùng pháp bảo, xâm nhập tòa này bị hắc ám thôn vệ thành thị. Đường đi trên không không một người, trong không khí tràn ngập kiềm chế cùng hôi thối, phản phất ngay cả một tia sinh cơ đều không có. Bọn hắn tiến lên đến vô cùng cẩn thận, thời khắc chuẩn bị nên đón khả năng xuất hiện uy hiếp. Rốt cục, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường trung ương, một cỗ hắc ám lực lượng đang tại phun trào, phản phất một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ lấy hết thể xung quanh. Nơi này chính là hắc ám đầu nguồn sao? Hoa Tuấn Tuấn nhíu mày. Lạc Trần nghiêm túc quan sát một cái, không sai, nơi này hắc ám lực lượng nhất là dày đặc, cũng là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng địa phương. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc cái nắp, chói mắt quang mang lập tức bắn ra, xông về cái kia cô hắc ám lực lượng. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ quảng trường đều chấn động một cái, sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt, ánh nắng từ trong cái khe bắn xuống tới, trực tiếp xông phá cái kia cô hắc ám lực lượng. Ba người đều thở dài một hơi, nhưng cũng biết, tiếp xuống bọn hắn có thể muốn đối mặt càng lớn khiêu chiến. Chương 1387, người trẻ tuổi luôn luôn như thế không tín nhiệm người. Chương 1387, người trẻ tuổi luôn luôn như thế không tín nhiệm người. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín mới vừa tiến vào quảng trường bên kia, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, có một cái quả trượng, một thân phổ thông áo vải, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vu sư bình thường sẽ có tà dị khí tức. Lão nhân mỉm cười nhìn xem bọn hắn, các vị người trẻ tuổi, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. Ba người lập tức đề cao cảnh giác, nắm chặt riêng phần mình vũ khí, sắc mặt nghiêm trọng. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên buông lòng chuôi kiếm, phản phất có sự tình gì xúc động hắn, ta cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng hắn. Thủy Tiên Hoa Tín nghi ngờ nhìn Hoa Tuấn Tuấn một chút, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng hắn? Vì cái gì? Ta cũng không biết, liền là một loại trực giác. Hoa Tuấn Tuấn đáp. Lạc Trần ngắm nhìn lão nhân, sau đó quay đầu nhìn một chút Hoa Tuấn Tuấn, ngươi xác định ngươi không có vấn đề sao? Nơi này tràn đầy các loại không rõ lực lượng, ngươi trực giác khả năng chịu ảnh hưởng. Hoa Tuấn Tuấn nghĩ nghĩ, khả năng à, nhưng là Thủy Tiên Hoa Tín đánh gây hắn. Các loại, Hoa Tuấn Tuấn, con mắt của ngươi. Nàng chú ý tới Hoa Tuấn Tuấn trong đồng tử lộ ra một tia dị dạng hào quang màu tím. Lạc Trần khẩn trương rút kiếm ra, nhắm ngay lão nhân, ngươi đối với hắn làm cái gì? Lão nhân thở dài, người trẻ tuổi luôn luôn như thế không tín nhiệm người. Kỳ thật ta không đối hắn làm cái gì, chỉ là để hắn thấy được ta nội tâm thiện lương mà thôi. Thủy Tiên Hoa Tín lắc đầu, dùng ngón tay trên không trung vẽ lên mấy cái phù văn, hướng Hoa Tuấn Tuấn ném đi. Những cái kia phù văn phi đến Hoa Tuấn Tuấn bên người, lượn lờ lấy hắn, hào quang màu tím dần dần biến mất. Đa tạ Hoa Tuấn Tuấn tỉnh táo lại, ta không biết thế nào, liền là đột nhiên cảm thấy hắn rất có thể tin. Lạc Trần cau mày, nơi này tràn đầy quỷ dị cùng không rõ lực lượng, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lão nhân kia, vô luận hắn nhìn qua cỡ nào hiền lành, cũng có thể là hắc phù thủy nhóm một thành viên. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, Lạc Trần nói đúng. Nơi này là hắc ám lực lượng đầu nguồn, bất kỳ vật gì đều có thể không phải nhìn bề ngoài như thế. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ba người một lần nữa để cao cảnh giác, cùng lão nhân giữ vững khoảng cách nhất định. Cho dù các ngươi không tín nhiệm ta, cũng không quan hệ. Nhưng xin nhớ kỹ, chân chính địch nhân, khả năng cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lão nhân mỉm cười nói, sau đó chậm rãi quay người đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, cảm giác con đường sau đó sẽ chỉ càng thêm khúc chết cùng phức tạp. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Lạc Trần dặn dò. Đương nhiên, trận chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới à, đi tìm ra chân chính hắc phù thủy, để trong này lần nữa khôi phục quang minh. Thủy Tiên Hoa Tín dẫn theo bình ngọc, trên mặt cũng tràn đầy quyết tâm. Lạc Trần không có buông lòng cảnh giác, chú ngữ tại trong miệng hắn nhanh chóng mà thấp giọng kêu gọi đi ra. Một đạo vầng sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm Hoa Tuấn Tuấn, màu tím sương mù tại quang hoàn lực lượng dưới cấp tốc tiêu tán. Cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Lạc Trần. Hoa Tuấn Tuấn chớp chớp mắt, thần trí khôi phục tiết thanh minh. Không cần cảm ơn, cái này mới là bắt đầu. Lạc Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm, hắn chỉ phía trước, chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, Hắc Bảo Vu sư chậm rãi đi ra, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Ta liền biết các ngươi sẽ đến. Chương 1388, tiến vào Hắc Phù thủy nhóm bấy dập. Chương 1388, tiến vào Hắc Phù thủy nhóm bấy dập. Lạc Trần nắm chặt pháp bảo trường kiếm, trong nháy mắt cùng Hắc Bảo Vu sư đan vào với nhau. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình sử xuất các loại pháp thuật cùng kỹ năng, ý đồ vây khốn Hắc Bảo Vu sư. Nhưng rất rõ ràng, tên này vu sư thực lực cũng không như bọn hắn, vẹn vẹn mấy hiệp, Lạc Trần liền tìm được sơ hở. Hắn pháp bảo trường kiếm đông nhiên vung lên, một vệt kim quang xẹt qua, hắc bảo vu sư ứng thanh ngã xuống. Quả nhiên không chịu nổi một kích. Lạc Trần thu hồi pháp bảo, trên mặt không có chút nào nhẹ nhàng. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cùng hắn tụ hợp, ba người cảnh giác tiếp tục tiến lên. Hoàn cảnh dần dần trở nên càng thêm âm ám, phản phất tất cả tia sáng đều bị thôn vệ. Lạc Trần đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại cách đó không xa phun trào, như là như cự thú khí tức. Nhanh, hai bên tránh ra. Hắn cơ hồ là bản năng hô to, nhưng hết thể đều đã quá muộn. Cái kia cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, một đạo màu đen cổ sáng từ mặt đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín cơ hồ đồng thời thi triển phòng hộ pháp thuật, Hoa Tuấn Tuấn cũng sử xuất toàn lực huy kiếm chém về phía hắc quang, nhưng hết thể đều như là kiến càng lay cây, không cách nào ngăn cản. Khi màu đen cổ sáng biến mất sau, ba người kinh ngạc phát hiện mình bị chuyển tống đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Nơi này vẫn là hắc ám cùng kiềm chế, nhưng cùng lúc trước vị trí nơi trốn khác biệt, nơi này nhiều hơn một loại sâu không thấy đáy cảm giác sợ hãi. Xem ra, chúng ta tiến vào hắc phủ thủy nhóm bẫy dập. Lạc Trần siết chặt chuôi kiếm. Hoa Tuấn Tuấn hít sâu một hơi, dù vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, tìm kiếm thần bí nhân kia, mới có cơ hội phá giải nơi này hắc ám lực lượng. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, không sai, dù sao, chúng ta đã không có đường lui. Ba người một lần nữa sửa sang lại tâm tính cùng trang bị, nắm chặt riêng phần mình vũ khí cùng pháp bảo, bước vào càng sâu hắc ám. Trong bóng tối, từng đạo phức tạp phù văn bắt đầu ở trên mặt đất hiện hiện, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, kéo dài, dần dần tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Lạc Trần đồng tử hơi co lại, lập tức định sướng pháp thuật, trong tay màu vàng trường kiếm đột nhiên thả ra hào quang chói sáng. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, quang mang vậy mà không cách nào xuyên thấu ma pháp trận này. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Tuấn Tuấn sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng thử mấy loại phương pháp phá giải, nhưng tất cả đều thất bại. Ma pháp trận này lực lượng không thể coi thường, rất có thể là nhiều tên vu sư liên thủ bố trí. Thủy Tiên Hoa Tín trong thanh âm cũng tràn đầy lo lắng. Ngay tại lúc này, 10 cái người áo đen từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn vờn quanh tại ma pháp trận xung quanh, từng cái mặt không biểu tình, phảng phất sắp tiến hành là một trận trang trọng nghi thức. Trong đó một tên trung niên vu sư đi ra, hắn nhìn xem bị vây ở trong ma pháp trận ba người, chậm rãi nói, các ngươi rất may mắn, sẽ thành chúng ta đêm trăng tròn nghi thức một bộ phận. Tính mạng của các ngươi cùng lực lượng sẽ vì chúng ta mang đến lực lượng cường đại hơn. Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia lanh quang, ngươi cho rằng vây khốn chúng ta liền có thể đã được như nguyện sao? Trung niên vu sư cười cười, đêm trăng tròn còn có 7 ngày, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ba người bị vây ở ma pháp trận bên trong, ngoại giới các vu sư dần dần tán đi, chỉ để lại mấy tên vu sư phụ trách trông coi. Thời gian phảng phất tại cái này trong bóng tối trở nên dị thường chậm chạp, nhưng Lạc Trần bọn người không có vì vậy mà nhụt chí. 7 ngày thời gian, xem ra bọn hắn muốn dùng chúng ta tới tiến hành cái gì hiến tế nghi thức. Lạc Trần thấp giọng nói, đã bọn hắn không có lập tức giết chết chúng ta, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta còn có cơ hội. Chương 1389, đêm trăng tròn phương pháp phá giải. Chương 1389, đêm trăng tròn phương pháp phá giải. Thủy Tiên Hoa Tín nắm thật chặt trong tay pháp bảo, sắc mặt kiên định. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên lông mày nhíu lại, các loại, nếu là đêm trăng tròn, vậy cái này nghi thức khẳng định cùng mặt trăng có quan hệ. Chúng ta phải chăng có thể từ nơi này phương hướng tìm tới phương pháp phá giải? Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hy vọng. Ý kiến hay. Mặt trăng bình thường cùng quang minh, nước các loại nguyên tố có liên quan, có lẽ chúng ta có thể thử dùng những nguyên tố này lực lượng đến phá giải ma pháp trận. Lạc Trần lập tức bắt đầu cấu tứ. Đã như vậy, chúng ta nhất định phải trước ở đêm trăng tròn trước đó hành động. 7 ngày thời gian, mặc dù ngắn, nhưng đầy đủ chúng ta thí nghiệm nhiều lần. Thủy Tiên Hoa Tín đường. Vậy liền từ giờ trở đi. Hoa Tuấn Tuấn kích động nói. Thời gian kế tiếp bên trong, ba người bắt đầu đúng ma pháp trận tiến hành các loại đếm thử cùng phá giải, lợi dụng bọn hắn am hiểu nguyên tố cùng pháp thuật, lần lượt đối kháng cái này từ nhiều tên vu sư liên thủ bố trí khổng lồ ma pháp trận. Cứ việc quá trình tràn ngập khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có chút nào ý lùi bước. Mỗi một lần thất bại đều để bọn hắn hiểu thêm ma pháp trận này phức tạp cùng xảo diệu, nhưng đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng thêm tiếp cận thành công khả năng. Mà theo thời gian mỗi ngày tiếp cận đêm trăng tròn, áp lực cùng khẩn trương cảm giác cũng càng lúc càng lớn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có không ngừng nếm thử cùng phấn đấu, mới có thể phá giải cái nguy hiểm này ác cục diện, mới có thể để hắc ám cuối cùng thua với quang minh. Hoa Tuấn Tuấn tựa ở băng lãnh ma pháp trận trên tường, sắc mặt tái nhợt, vành mắt phím hồng. Hắn thử các loại biện pháp, đã dùng hết tất cả lực lượng, nhưng hắc ma pháp trận phảng phất một đạo không thể phá vỡ tường, không cách nào bị đánh phá. Vì cái gì? Vì cái gì liền là không phá được? Hắn nắm chặt song quyền, thất vọng cùng tuyệt vọng để hắn khóc không thành tiếng. Lạc Trần nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trấn an nói, đừng lo lắng, Hoa Tuấn Tuấn, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong, ngươi thật sự có biện pháp sao? Lạc Trần mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thần bí quang mang, kỳ thật, vừa rồi có cái người thần bí thông qua ý thức cùng ta trao đổi. Hắn nói hắn sẽ ở tối nay tới cứu chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín, đứng ở một bên yên lặng nghe, đột nhiên hỏi, ngươi xác định người thần bí kia là đáng tin sao? Lạc Trần trầm tư một chút, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng từ ngữ khí của hắn cùng tin tức đến xem, hắn tựa hồ là người đáng giá tín nhiệm. Nhưng nếu như người thần bí kia không có tới làm sao bây giờ? Hoa Tuấn Tuấn thanh âm có chút run rẩy. Vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, chúng ta còn muốn tiếp tục nếm thử phá giải ma pháp trận này. Lạc Trần kiên định nói. Thời gian lặng yên trôi qua, bầu không khí càng phát ra nặng nề. Nhưng ba người cũng không có từ bỏ, ngược lại là càng thêm cố gắng suy nghĩ cùng nếm thử. Rốt cục, màn đêm buông xuống. Lạc Trần lập tức tiến vào một loại minh tưởng trạng thái, nếm thử cùng người thần bí kia một lần nữa thành lập liên hệ. Không ra hắn sở liệu, cái kia cỗ thần bí ý thức xuất hiện lần nữa, phản phất từ trong màn đêm xuyên qua mà đến. Chuẩn bị xong chưa? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Lạc Trần đáp lại. Ngay tại lúc này, ma pháp trận quang mang đột nhiên tối xuống, phản phất đã mất đi một bộ phận lực lượng. Lạc Trần lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt vời, hắn quay đầu đúng Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa tin nói, chuẩn bị kỹ càng, ta cảm thấy hiện tại là phá giải ma pháp trận này thời cơ tốt nhất. Chương 1390, các ngươi những người này thật sự là vô sỉ. Chương 1390, các ngươi những người này thật sự là vô sỉ. Hai người lập tức tập trung tinh thần, chuẩn bị thi pháp. 1, 2, 3, hiện tại. Lạc Trần hô to. Ba người cơ hồ đồng thời vịnh sướng giải trừ chú ngữ, mỗi người pháp bảo đều phát ra hào quang sáng chói. Ngay một khắc này, ma pháp trận phảng phất bị cắt đứt mở một cái lỗ hổng, một đạo quang mang từ đó bắn ra. Ba người không hẹn mà cùng hướng đạo ánh sáng kia vào tới, phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Liên tại bọn hắn sắp xông ra ma pháp trận một khắc này, Lạc Trần đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại ý thức tràn vào đầu góc của hắn. Rất tốt, các ngươi làm được phi thường tốt. Cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Ba người thành công xông ra hắc ma pháp trận, lần nữa tới đến tự do thế giới. Lạc Trần đứng tại hắc ma pháp trận trung tâm, trên mặt biểu lộ nghiêm túc đến gần như lãnh khốc. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy chương màu vàng phụ chú, phía trên dùng màu đỏ mực nước vẽ có phức tạp ký hiệu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Trần quay đầu hỏi Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín. Chuẩn bị xong. Thủy Tiên Hoa Tín đáp lại, ánh mắt kiên định. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Lạc Trần bắt đầu ngâm định, cánh tay bỗng nhiên vung lên, mấy chương phụ chú bay ra, trong nháy mắt tại hắc ma pháp trận phía trên bốc cháy lên. Từng đạo quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ không gian, phản phất muốn cắt chém mảnh này hắc ám. Nhưng mà, dù vậy, hắc ma pháp trận tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Quang mang dần dần biến mất, hết thảy lại khôi phục được trạng thái như cũ. Ha ha ha, xem ra các ngươi là tại làm vô dụng công a. Một cái cười lạnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín lập tức quay đầu, chỉ thấy mấy vị người khoác hắc bảo vu sư đi tới, trên mặt của bọn hắn viết đầy trào phúng. Ta xem một chút. Trong đó một tên vu sư đi đến đen ma pháp trận trước, lấy tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo hắc sắc quang mang từ trong tay của hắn phát ra, đảo qua toàn bộ trận pháp. Hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì hư hao. Hắn quay đầu đối với những khác vu sư nói. Các vu sư hiển nhiên phi thường hài lòng, nhao nhao nở nụ cười. Các ngươi coi là bằng các ngươi chút sức mọn liền có thể phá hư trận pháp này sao? Đơn giản được cười. Một tên khác vu sư chào phúng nói. Nghe đến mấy câu này, Hoa Tuấn Tuấn nhịn không được tức giận nói, các ngươi những người này thật sự là vô sỉ. Lạc Trần lại mỉm cười, kỳ thật ta cũng không có ý định dễ dàng như vậy phá hư nó. Các vu sư sững sờ, sau đó cười ha hả. A, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tiếp tục để cho chúng ta chê cười sao? Lạc Trần quay đầu nhìn một chút Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín, sau đó chậm rãi nói, kỳ thật ta chỉ là muốn phân tán chú ý của các ngươi lực mà thôi. Cái gì? Một tên vu sư không hiểu hỏi. Các ngươi hiện tại hẳn là đi kiểm tra một chút cái khác trận pháp cùng pháp bảo, nhìn xem có hay không bị quấy nhiễu hoặc hư hao. Ta không thể bảo đảm bùa chú của ta chỉ ảnh hưởng nơi này. Các vu sư biến sắc, nhìn nhau, sau đó đội vàng rời đi. Hoa Tuấn Tuấn không khỏi hỏi, dạng này thật có hiệu quả sao? Lạc Trần mỉm cười trả lời, chí ít chúng ta thắng được một chút thời gian cùng không gian. Mà cái này, thường thường là sống cùng chết đường ranh giới. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lạc Trần ánh mắt trở nên thâm thúy, hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi người thần bí kia xuất hiện, đồng thời cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Ba người lần nữa tiến nhập độ cao cảnh giác trạng thái, chờ đợi không biết vận mệnh cùng khả năng cứu rỗi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều hiểu, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể có đi ra cái này mê cung hắc ám hy vọng. Chương 1391, đoàn kết nhất trí, tài năng chiến thắng hết thảy. Chương 1391, đoàn kết nhất trí, tài năng chiến thắng hết thảy. Bóng đêm dần dần thâm trầm, cùng hắc ám làm bạn các vu sư biến mất tại phương xa, chỉ còn lại có Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín ba người tại hắc ma pháp trong trận chờ đợi. Cho nên, ngươi nói có người sẽ đến cứu chúng ta. Hoa Tuấn Tuấn hơi không kiên nhẫn hỏi, rõ ràng cảm thấy khẩn trương không khí. Không chỉ có người, với lại người kia đã tới. Lạc Trần khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi nói là, Thủy Tiên Hoa Tín lời nói còn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đó là một người mặc trường bào màu đen nam tử, mang trên mặt mặt nạ, chỉ lộ ra hai cái lóe ra quang mang con mắt. Các ngươi tốt. Người thần bí mỉm cười lên tiếng chào, tiếp lấy liền bắt đầu niệm động chú ngữ. Một đạo thần bí quang mang từ trong tay của hắn phóng xạ ra đến, quang mang cùng hắc ma pháp trận đụng vào nhau sau, trong nháy mắt liền đem nó tiêu trừ. Cái này giải quyết. Hoa Tuấn Tuấn có chút không dám tin tưởng. Người thần bí mỉm cười nhẹ gật đầu, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Các loại, những cái kia vu sư đâu? Thủy Tiên Hoa Tín nhịn không được hỏi. Đừng lo lắng, bọn hắn hiện tại đang bận ứng đối hắc ma pháp trận phản vệ. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là không cách nào nhúc nhích. Người thần bí giải thích nói. Lạc Trần lộ ra hài lòng mỉm cười, vậy liền để chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi hắc ma pháp trận khu vực, người thần bí dẫn đầu bọn hắn đi tới một gian rách nát không chịu nổi trong phòng. Nơi này hẳn là đầy đủ an toàn. Người thần bí nói, đóng cửa lại. Lạc Trần ngắm nhìn một phía, mặc dù căn phòng này nhìn qua rất cũ nát, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó giấu giếm ma pháp lực lượng. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu chúng ta? Hoa Tuấn Tuấn rốt cục nhịn không được hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Người thần bí tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuổi trẻ mà anh tuấn mặt. Ta gọi là Trần Vũ, là nơi này một cái kẻ phản địch. Về phần tại sao muốn cứu các ngươi, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân cùng mục tiêu.
Cùng chung mục tiêu?
Ngươi nói là? Thủy Tiên Hoa Tín nghi ngờ hỏi. Trần Vũ nhìn thoáng qua Lạc Trần, cái sau khẽ gật đầu, tựa hồ giữa hai người có không cần nói cũng biết ăn ý đúng vậy, cái kia chính là triệt để phá hủy những này vu sư tà ác kế hoạch, đồng thời tìm tới một loại có thể làm cho cái thế giới này quay về bình thường phương pháp. Trần Vũ nghiêm túc nói. Lạc Trần đứng lên, như vậy, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trần Vũ lấy ra một tấm bản đồ, triển khai trên bàn. Chúng ta bây giờ vị trí là nơi này, cách các vu sư chủ yếu cứ điểm còn cách một đoạn. Nhưng thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Ba người ghé vào địa đồ trước, bắt đầu cẩn thận thảo luận lên tiếp xuống kế hoạch hành động. Mặc dù bọn hắn gặp phải khốn cảnh trung điệp, nhưng cái này nho nhỏ đoàn đội bên trong tựa hồ đã có một loại không cần nói cũng biết ăn ý cùng tín nhiệm, điều này cũng làm cho bọn hắn đúng tương lai tràn đầy vẻ mong đợi cùng hy vọng. Tốt, kế hoạch xác định. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay liền xuất phát. Lạc Trần cuối cùng nói, trên mặt lộ ra một tia kiên định cùng kiên quyết. Đối mặt tiếp xuống có thể sẽ tao ngộ đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm, không có người lùi bước, bởi vì bọn họ biết, chỉ có đoàn kết nhất trí, tài năng chiến thắng hết thảy. Lạc Trần vừa mới cất kỹ địa đồ, Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên phá vỡ nguyên bản không khí an tĩnh. Các loại, ta vẫn là không minh bạch, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Còn có, ngươi làm sao có thể đánh vỡ cái kia cường đại hắc ma pháp trận? Thủy Tiên Hoa Tín cũng như mày, xác thực, chúng ta thậm chí không biết ngươi là ai, sao có thể dễ dàng như vậy mà tin tưởng ngươi? Chương 1392, bởi vì ngươi muốn trục về tội lỗi của ngươi. Chương 1392, bởi vì ngươi muốn trục về tội lỗi của ngươi. Trần Vũ thâm hít một hơi, sau đó tháo xuống mặt nạ của hắn, lộ ra gương mặt để ba người đều ngạc nhiên đến trợn mắt hốt mồm. Gương mặt kia giữ tận tới cực điểm, phản phất bị cái gì tà ác lực lượng bặn bẹo qua một dạng. Mặt như vậy lỗ, các ngươi hẳn là có thể đoán được ta là ai a? Trần Vũ dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Lạc Trần hít vào một hơi, ngươi là trong truyền thuyết kia cao cấp vu sư, truyền thụ nơi này tất cả vu thuật người. Trần Vũ đắng chát gật gật đầu, không sai, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Tất cả tà ác vu thuật, tất cả tai nạn, đều là dựa dẫm vào ta truyền đi. Gương mặt này, chính là ta đúng những cái kia tội ác vĩnh cửu ký hiệu, ta báo ứng. Hoa Tuấn Tuấn hiển nhiên bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, mà Thủy Tiên Hoa Tín cũng biểu hiện ra rõ ràng cảnh giác. Như vậy, ngươi bây giờ tại sao muốn phản kháng bọn hắn đâu? Không phải ngươi giáo hội bọn hắn những ngày sao? Thủy Tiên Hoa Tín lạnh lùng hỏi. Trần Vũ nhắm mắt lại, phản phất tại hồi tưởng cái kia đoạn không chịu nổi đi qua. Ngay từ đầu, ta chỉ là từ đối với lực lượng khát vọng mà nghiên cứu những cái kia cấm kỵ vu thuật. Ta chưa hề nghĩ tới, những lực lượng kia lại biến thành như thế không thể khống chế ác ma, sẽ dẫn đến nhiều như vậy vô tội sinh mệnh thụ hại. Ta hiện tại làm hết thảy, cũng là vì đền bù ta quá khứ sai lầm, vì ngăn cản bọn hắn tiếp tục lạm dụng những cái kia lực lượng đáng sợ. Lạc Trần trầm mặc một lát, ngươi nguyện ý giúp chúng ta, là bởi vì ngươi muốn chuộc về tội lỗi của ngươi. Không sai, với lại ta biết như thế nào triệt để tiêu diệt những cái kia hắc ma pháp trận, còn có càng nhiều tà ác nghi thức. Nhưng ta một người làm không được, ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Trần Vũ chân thành nhìn xem bọn hắn. Hoa Tuấn Tuấn cuối cùng mở miệng, dù cho ngươi từng có đi, nhưng ngươi bây giờ nguyện ý sửa đổi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho ngươi một cái cơ hội. Thủy Tiên Hoa Tín Y Nguyên có vẻ hơi không yên lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không đi nữa thượng đầu kia đường xưa, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Lạc Trần cũng lộ ra mỉm cười, như vậy, chúng ta liền là một cái đoàn đội. Hy vọng ngươi sẽ không cô phụ tín nhiệm của chúng ta. Trần Vũ cảm khái nhìn bọn hắn một chút, ta sẽ dùng hành động của ta để chứng minh, ta xác thực muốn hối cải để làm người mới, vốn nắn đây hết thảy. Bốn người lần nữa ngồi vây quanh tại địa đồ trước, nhưng lần này, trong ánh mắt của bọn hắn đã không có lo nghĩ cùng cảnh giới, thay vào đó là một loại tân sinh tín nhiệm cùng chờ mong. Tốt, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ tại đêm nay bắt đầu, thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Lạc Trần chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, kiểm thượng dương tràn ra kiên định cùng dũng khí qua mang. Trần Vũ nhìn xem trước mặt ba người, tựa hồ tại làm sao cùng cân nhắc, sau đó thở dài, bắt đầu giảng thuật hắn không muốn người biết đi qua. Các ngươi khả năng cảm thấy ta trước kia là cái truy cầu tà ác lực lượng vu sư, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ta ban sơ mục đích, nhưng thật ra là muốn tạo phúc mảnh đất này. Hoa Tuấn Tuấn tò mò nhìn hắn, tạo phúc? Nơi này bộ dáng lúc trước thế nào? Trần Vũ mặt lộ hoài niệm chi tình, nơi này vốn là một mảnh hoang vu thổ địa, bách tính sinh hoạt nghèo khó, thiếu nước ít lương. Ta lúc nhỏ thường xuyên nhìn thấy các bạn hàng xóm nhẫn cơ chịu đói, bọn nhỏ không có đọc sách. Ta muốn dùng ta học được vu thuật đến giải quyết những vấn đề này. Lạc Trần nghe xong, hơi kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi nguyên bản dự tính ban đầu là tốt. Đúng vậy, Trần Vũ đáp lại, ta chưa từng có lạm dụng qua ta học được vu thuật. Ta dùng nó đến kêu gọi nước mưa, để thổ địa phì nhiêu, thậm chí dùng nó trị liệu một chút tật bệnh. Nhưng khi ta bắt đầu giảng dạy những người khác, tình huống liền bắt đầu trở nên không đồng dạng. Chương 1393, dùng ta quãng đời còn lại, đi ốn nắn đây hết thảy. Chương 1393, dùng ta quãng đời còn lại, đi ốn nắn đây hết thảy. Thủy Tiên Hoa Tín lạnh lùng nói, người dục vọng vốn là không cách nào khống chế. Ngươi sớm hẳn là ý thức được điểm này. Trần Vũ cúi đầu, ngươi nói đúng, ta xác thực đánh giá thấp nhân tính bên trong hắc cá một mặt. Ta nguyên lai tưởng rằng bọn hắn giống như ta, muốn dùng lực lượng này đi tạo phúc nhân gian. Ta sai rồi, dục vọng của bọn hắn giống dã hỏa một dạng cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, bọn hắn bắt đầu dùng vu thuật làm ra rất nhiều ta không thể nào tiếp thu được sự tình, bao quát chế tạo hắc ma pháp trận, tế tự các loại. Hoa Tuấn Tuấn trầm mặc một hồi, rốt cục nói, như vậy, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trần Vũ nhìn xem bọn hắn, ta sẽ phụ trách thanh trừ ta truyền bá ra ngoài những cái kia tà ác vu thuật, tiêu trừ hắc ma pháp trận, ngăn cản bọn hắn. nhưng ta một người lực lượng có hạn, đây cũng là ta vì cái gì cần sự trợ giúp của các ngươi nguyên nhân. Lạc Trần nghiêm túc nhìn hắn một cái, quá khứ của ngươi không cách nào hoàn toàn rửa sạch, nhưng tương lai còn có cơ hội. Nếu như ngươi thực tình nguyện ý sửa đổi, chúng ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thủy Tiên Hoa tiến nhẹ gật đầu, mặc dù như cũ có chút không tình nguyện, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng không đi nữa thượng đầu kia đường xưa, chúng ta có thể hợp tác. Trần Vũ trong lòng một dòng nước ấm, ta biết, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đi bốn nắn đây hết thảy. Hoa Tuấn Tuấn rốt cục triển lộ ra mỉm cười, tốt ta, vậy liền để chúng ta từ giờ trở đi cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến a. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều hiểu con đường sau đó đem tràn ngập gian khổ, nhưng ít ra bọn hắn tìm được một cái cùng chung mục tiêu, tìm được tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn. Trần Vũ biết hắn đã không có đường lui, hắn chỉ có thể một mực đi về phía trước, thẳng đến tất cả sai lầm đều chiếm được ổn nắn, thẳng đến hắn có thể sử dụng hành động chứng minh hắn thật sự có nguyện ý sửa đổi quyết tâm. Trần Vũ nhìn một chút ba người biểu lộ, biết bọn hắn đối với hắn đi qua có không nhỏ đồng tình, nhưng hắn lắc đầu, kỳ thật đây đều là ta gieo gió gặt bão, ta truyền thụ bọn hắn vu thuật để bọn hắn ác ý có thể phong thích, bởi vậy ta nhất định phải trả giá đắt. Lạc Trần nhíu mày, đại giới là cái gì? Dung mạo của ta, Trần Vũ nói, gương mặt này là ta dùng vu thuật tự hủy, bởi vì ta một mực bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, bọn hắn không ngừng mà đuổi bắt ta, ý đồ diệt trừ ta. Ta chỉ có thông qua cải biến dung mạo, thậm chí hủy đi nó, tài năng bảo đảm mình sẽ không bị nhận ra. Thủy Tiên Hoa tín nhịn không được nói, đây thật là một loại làm cho lòng người đau lựa chọn. Trần Vũ thở dài một hơi, đây hết thảy đều là ta nên được, là ta báo ứng. Hoa Tuấn Tuấn nhìn xem hắn, như vậy, ngươi có kế hoạch gì? Trần Vũ nhìn một chút Lạc Trần, sau đó nói, ta có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, liền là dùng Bạch Vu thuật tiêu trừ tất cả mọi người pháp lực, để trong này một lần nữa trở nên hòa bình. Nhưng cái này cần một loại đặc thù nghi thức, cùng một vị có được đặc biệt năng lực người đến hiệp trợ ta. Đặc biệt năng lực? Ngươi nói là Lạc Trần đột nhiên ý thức được cái gì? Đúng vậy, Trần Vũ nhẹ gật đầu, ta tìm tới ngươi cũng là bởi vì ngươi có loại kia năng lực đặc thù. Lạc Trần trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tốt à, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi giải quyết vấn đề này. A Hoa Tuấn Tuấn cảm thấy có chút bất an, nhưng là làm như vậy không quá mức cực đoan. Dù sao, tước đoạt pháp lực của bọn hắn cũng là một loại xâm phạm. Trần Vũ cười khổ, nếu để cho bọn hắn tiếp tục có được lực lượng như vậy, ta lo lắng càng nhiều người vô tội sẽ thụ hại. Chương 1394, một loại năng lực gọi là hiển hiện thuật. Chương 1394, một loại năng lực gọi là hiển hiện thuật. Thủy Tiên Hoa tín nhẹ gật đầu, hắn nói đúng, chúng ta không thể lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Lạc Trần hít sâu một hơi, như vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Trần Vũ từ áo choàng bên trong xuất ra một cái cổ lão quyển trục, triển khai nó, trên đó viết lít nha lít nhít ký hiệu cùng chú ngữ. Hắn đưa cho Lạc Trần, đây chính là cái kia nghi thức toàn bộ nội dung, ngươi cần cẩn thận đọc nó, hiểu rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Lạc Trần tiếp nhận quyển trục, cẩn thận đọc. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín nhìn xem hắn, cảm thấy một loại áp lực ở trong lòng tích lũy. Ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao? Hoa Tuấn Tuấn thấp giọng hỏi Thủy Tiên Hoa Tín. Hắn nhất định phải đi, Thủy Tiên Hoa Tín trả lời, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lạc Trần nhìn một chút Trần Vũ, sau đó chuyển hướng Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín nói, ta có một loại năng lực, gọi là hiển hiện thuật. Loại này thuật có thể vạch trần ẩn tàng sự vật, có lẽ chúng ta có thể dùng nó đến hiệp trợ Trần Vũ Bạch Vũ thuật, thanh trừ nơi này hắc ám lực lượng. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều có chút ngạc nhiên, hiển hiện thuật? Ngươi từ lúc nào bắt đầu nắm giữ năng lực như vậy? Lạc Trần cười khổ một tiếng, đây là ta một mực không có nói bí mật. Coi ta vẫn còn con nít thời điểm, ta liền ngẫu nhiên nắm giữ loại năng lực này. Nhưng bởi vì nó quá cường đại, cũng có thể là mang đến một chút bất lương ảnh hưởng, cho nên ta vẫn rất ít sử dụng nó. Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta nên mau chóng hành động. Dù sao, thời gian không chờ người. Hoa Tuấn Tuấn bổ sung nói, xác thực như thế. Nếu như chúng ta có thể thanh trừ nơi này hắc ám lực lượng, liền có thể ngăn cản càng nhiều không cần thiết tổn thương. Trần Vũ nghe lời của bọn hắn, cảm giác sâu sắc may mắn, quyết định của các ngươi để cho ta cao hứng phi thường. Ta khiến cho dùng Bạch Vũ thuật là chủ đạo, các ngươi thì có thể dùng hiện hiện thuật làm phụ trợ. Cứ như vậy, chúng ta hẳn là có thể rất nhanh thanh trừ hết nơi này hắc ám lực lượng. Lạc Trần nhìn một chút trên quyển trục chú ngữ cùng ký hiệu, sau đó nhìn một chút Trần Vũ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. A bốn người vây quanh một cái cổ lão tế đàn đứng vững, tế đàn thượng để đó các loại thần bí phù chú cùng vật phẩm. Trần Vũ đứng tại trung tâm, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng Bạch Vũ thuật chú ngữ. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một vòng màu trắng nhạt qua mang, thời gian dần qua khuyết tán đến cả phòng. Cùng ngay đồng thời, Lạc Trần cũng bắt đầu phóng ra hắn hiện hiện thuật. Hắn lấy ra một cây ma trượng, sau đó nhắm ngay tế đàn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng tòng ma trượng bắn ra, cùng Trần Vũ chung quanh thân thể bạch quang dung hợp lại cùng nhau. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đứng tại hai bên, một người một cái tay nắm thật chặt Trần Vũ cùng Lạc Trần tay, dùng lực lượng của mình đến phụ trợ bọn hắn. Chậm rãi, tế đàn thượng phù chú bắt đầu phát sáng, cùng bốn người chung quanh thân thể quang mang hòa làm một thể. Cả phòng đều tràn đầy một loại thần thánh mà trang trọng không khí. Trần Vũ đột nhiên hô to một tiếng, thanh âm chấn động đến cả phòng đều đang run rẩy. Tiếp lấy, một đạo mãnh liệt bạch quang từ trong thân thể của hắn bắn ra, bay thẳng thiên cung. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lạc Trần cũng giơ cao lên hắn ma trượng, dùng sức vung lên. Một đạo càng thêm chói mắt chùm sáng màu vàng nóng đi theo bạch quang cùng nhau bắn ra, hai chùm sáng trên không trung đan vào một chỗ, sau đó giống một cỗ năng lượng to lớn đợt một dạng hướng ra phía ngoài quyết tán. Ngay một khắc này, bốn người đều cảm thấy một loại to lớn rung động từ mặt đất truyền đến, phản phất cả vùng đều đang vì giờ khắc này đến mà run rẩy. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy rưng rưng, nhìn xem bốn phía dần dần biến mất hắc ám, ta muốn, chúng ta làm được. Lạc Trần cười cười, đúng vậy, ta nghĩ chúng ta thật làm được.
Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng đều lộ ra nụ cười, bọn hắn biết, giờ khắc này sẽ là bọn hắn trong cuộc đời đáng giá nhất kỷ niệm thời khắc thứ nhất. Chương 1395, Hắc Ma Pháp phản kích cùng phản phệ. Chương 1395, Hắc Ma Pháp phản kích cùng phản phệ. Lạc Trần mỉm cười thu hồi ma trượng, nhưng ngay sau đó, bọn hắn cảm nhận được một cỗ dị dạng không khí. Trần Vũ nhíu mày, không đối, có người ý đồ dùng Hắc Ma Pháp phản kích. Ngay tại lúc này, Trần Vũ cấp tốc khởi động đã bố trí tốt pháp trận. Bạch quang lóe lên, trong không khí phảng phất đều ngưng kết bình thường, khẩn trương đến cơ hồ có thể cắt chém. Cương đại bạch vu thuật lực lượng tại pháp trận trong nháy mắt bộc phát, một đạo bạch quang như là như hồng thủy tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ hoàn cảnh. Trong bóng tối các vu sư phảng phất bị trọng kích, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên là bị chính bọn hắn hắc ma pháp phản vệ. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh minh bạch người thần bí Trần Vũ đến cùng muốn làm cái gì, nhao nhao bắt đầu tụ tập còn sót lại lực lượng, ý đồ ngăn cản cỗ này bạch vu thuật lực lượng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không cách nào tiêu xài lực lượng của mình, bởi vì là Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đã sớm chuẩn bị. Ba người lập tức thi triển lực lượng của mình, tạo dựng lên một đạo bình chướng, trong lúc nhất thời, hắc ám các vu sư công kích đều bị ngăn cản trở về. Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hô to, "Hiện tại!" Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cơ hội là cùng một thời gian, đem chính mình lực lượng tập trung đến một cái điểm, sau đó bằng tốc độ kinh người thả ra ngoài. Lực lượng của ba người hợp làm một thể, cùng Trần Vũ Bạch vu thuật lực lượng hô ứng lẫn nhau, cường hóa bạch quang hiệu quả. Các ngươi sẽ không thành công. Bên trong một cái hắc ám vu sư gầm hét, nhưng hắn lời nói chưa xong, cả người liền giống bị lực lượng khổng lồ đập vụn, trong nháy mắt biến mất tại trong bạch quang. Trần Vũ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, bạch quang dần dần biến mất, hoàn cảnh khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Trần bọn hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thâm phục. "Chúng ta làm được." Trần Vũ lạnh nhạt nói, trong mắt lại toát ra một tia thật sâu thoải mái. "Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, hắc ám các vu sư sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ." Lạc Trần trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm túc. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, "Lạc Trần nói đúng, chúng ta bây giờ mặc dù thắng được một trận chiến này, nhưng chiến tranh còn xa không có kết thúc." Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút Trần Vũ, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Trần Vũ thâm hít một hơi, "Ta sẽ lưu lại, tiếp tục nhiệm vụ của ta, bảo đảm nơi này sẽ không lại nhận đến hắc ám các vu sư quấy nhiễu." Bốn người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều đắm chìm trong phần này khó được trong bình tĩnh. Giờ khắc này, Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Trần Vũ bốn người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không nói tiếng nào, nhưng đều hiểu trong lòng đối phương quyết ý cùng hứa hẹn. Lạc Trần chuẩn bị thi triển hiện thuật trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu toàn thân bao phủ tại trong bóng tối cự long. Cặp mắt của nó như là hai viên hồng ngọc, lóe ra làm cho lòng người thấy sợ hãi quá mang. "Không tốt, đây là vật gì?" Hoa Tuấn Tuấn khẩn trương hỏi. "Đây chính là đầu kia tụ linh cự long, nó có được cường đại hắc ám lực lượng, là nơi này mây đen dày đặc, không thấy ánh mặt trời căn bản nguyên nhân." Người thần bí ngữ khí ngưng trọng nói. "Đánh bại nó, nơi này liền có thể trở về hình dáng ban đầu." Người thần bí nói tiếp đi. Thủy Tiên Hoa Tín nắm chặt ma trượng, "Vậy chúng ta chờ cái gì, nhanh hành động a." Lạc Trần nhẹ gật đầu, hắn biết thời gian cấp bách, không thể lại kéo dài. Hắn bắt đầu ngâm định chú ngữ. Phức tạp phù văn tại hắn ma trượng xung quanh hiện, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng bắt đầu tụ tập lực lượng của mình. 321, phóng ra. Lạc Trần hô to một tiếng, ba người ma pháp cơ hồ đồng thời phóng thích, phóng tới đầu kia cự long. Chương 1396, thừa dịp hiện tại, dùng các ngươi công kích mạnh nhất. Chương 1396, thừa dịp hiện tại, dùng các ngươi công kích mạnh nhất. Cự long gào thét một tiếng, một đạo hắc ám chùm sáng theo nó trong miệng phun ra, cùng ba người công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn đầy hào quang sáng chói cùng chói hai tiếng nổ mạnh. Lực lượng của nó quá mạnh, công kích của chúng ta cơ hồ không có hiệu quả. Hoa Tuấn Tuấn lo lắng nói. Không thể buông tha, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Thủy Tiên Hoa Tín khẩn trương nói. Chú ý con mắt của nó, nơi đó là nó lực lượng yếu nhất địa phương. Người thần bí đột nhiên hô to. Lạc Trần nghe đến đó, trong lòng hơi động, vậy liền cho nó một cái hai mắt tỏa sáng. A hắn bắt đầu ngâm sướng một cái càng thêm phức tạp chú ngữ, ma trượng thượng phủ văn càng thêm sáng tỏ. Quang minh chi tiễn, bắn thủng hắc ám. Một cái sáng tỏ mũi tên từ Lạc Trần ma trượng bắn ra, hướng thẳng đến cự long con mắt bay đi. Cự long tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng đã tới không kịp né tránh. Hiện tại, người thần bí hô to, đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, cùng Lạc Trần quang minh chi tiễn cùng nhau đánh trúng cự long con mắt. Cự long phát ra một tiếng thảm thiết thét lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bất ổn lay động. Thành công! Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cao hứng hô to. Nhưng người thần bí biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì thư giãn, còn không có kết thúc, thừa dịp hiện tại, dùng các ngươi công kích mạnh nhất. Ba người lập tức tập trung mình toàn bộ ma pháp lực lượng, hình thành một cái to lớn ma pháp bóng, sau đó cùng nhau hướng phía cự long phát xạ. Ngay tại lúc kia, một đám mặc áo bào đen vu sư từ trong bóng tối xuất hiện, bọn hắn đọc lên phức tạp mà trầm thấp chú ngữ, cự long tựa hồ nhận đến chú ngữ ảnh hưởng, trở nên càng thêm cuồng bạo. Những này vu sư đang làm cái gì? Bọn hắn là đang chọc giận cự long sao? Hoa Tuấn Tuấn la lớn. Xem bộ dáng là dạng này, bọn hắn muốn cho cự long tiêu diệt chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín cũng cảm nhận được gấp gáp. Cự long gầm thét, đột nhiên triển khai cánh khổng lồ, hướng ba người cùng người thần bí phát khởi công kích mãnh liệt. Móng của nó như sắt thép cứng rắn, trong mồm phun ra hỏa diễm cơ hồ muốn đem hết thảy đều thiêu đốt mất. Mau tránh ra! Lạc Trần hô to một tiếng, phóng ra một cái vòng phòng hộ, miễn cưỡng chặn lại cự long công kích. Người thần bí tỉnh táo quan sát một cái thế cục, sau đó bắt đầu thao túng đã bố trí tốt pháp trận. Quang mang bắn ra bốn phía, màu trắng ma pháp phủ văn tại trung quanh hắn xoay tròn, giống lôi điện một dạng đánh về phía cự long. Nhưng cự long tựa hồ đối với những công kích này không thèm để ý chút nào, chỉ là hơi lắc đầu,
liền đem pháp trận công kích ngăn cản xuống tới. Không có khả năng, ta Bạch Vu thuật hẳn là có thể đối phó nó. Người thần bí cảm thấy một trận không hiểu. Đừng quên, nó còn có những cái kia hắc bảo vu sư tại trợ giúp. Lạc Trần nhắc nhở. Người thần bí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng, ta quên nói cho các ngươi biết, cự long nhược điểm kỳ thật ở chỗ trên đầu nó hai cái sừng. Nó thông qua hai cái này sừng hấp thu chung quanh hắc ám lực lượng, sau đó chuyển hóa làm chính mình dùng. Nếu như chúng ta có thể phá hư sừng của nó, có lẽ liền có thể suy yếu lực lượng của nó. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức hành động. Thủy Tiên Hoa tín vội vàng nói. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, cái kia hai cái sừng cơ hồ là nó cứng rắn nhất bộ phận, không phải dễ dàng như vậy phá hư. Người thần bí nói bổ sung. Như vậy, chúng ta cần tập trung toàn bộ lực công kích mới có thể có cơ hội. Lạc Trần trầm tư một chút, sau đó nói: "Tốt, theo ý ngươi kế hoạch làm việc." Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt ma trượng. Bốn người bắt đầu tập kết bọn hắn tất cả ma pháp năng lượng, đem nó tụ tập đến một cái điểm. Chương 1397, mục tiêu là cự long trên đầu hai cái sừng. Chương 1397, mục tiêu là cự long trên đầu hai cái sừng. Mục tiêu là cự long trên đầu hai cái sừng. Chuẩn bị. Lạc Trần thanh âm trở nên băng lãnh, hết sức chăm chú. Hiện tại, bốn người cơ hồ đồng thời thả ra hắn nhóm ma pháp mạnh nhất, hình thành một đạo sáng chói của sáng, trực tiếp bắn về phía cự long hai cái sừng. Cự long cảm nhận được đau đớn, phát ra gào thét thảm thiết, cái kia hai cái sừng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiếp tục, đừng có ngừng. Người thần bí hô to. Liên tại lúc này, đám kia hắc bảo vu sư đọc lên một cái càng cường đại hơn chú ngữ, một cỗ hắc ám dòng năng lượng hướng cự long, tựa hồ muốn tu bổ sừng của nó. Nghe được người thần bí lời nói sau, ba người cấp tốc thương lượng một chút, quyết định lập tức phân công hợp tác. Tốt, vậy liền quyết định như vậy. Hoa Tuấn Tuấn, ngươi phụ trách công kích cự long sừng, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ nó. Thủy Tiên Hoa Tín, ngươi tận lực dùng ma pháp của ngươi kéo dài nó, để nó không thể tùy tiện tới gần chúng ta. Ta đến trợ giúp hai vị. Lạc Trần ra lệnh. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt ma trượng, một đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cự long hai cái sừng, lập tức hắn bắt đầu niệm chú, dẫn đạo ma lực tập trung đến ma trượng mũi nhọn. Một đạo màu vàng cổ sáng vòng ma trượng bên trong bắn ra, thẳng đến cự long sừng bên trên vết nứt. Cùng ngay đồng thời, Thủy Tiên Hoa Tín cũng bắt đầu thi pháp, từng đạo băng liên xuất hiện tại cự long xung quanh, ý đồ chậm lại nó tốc độ di chuyển cùng lực công kích. Đông kết dây chuyền, trói buộc ngươi. Lạc Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng ma pháp chuẩn bị một cái cường lực hộ thuẫn, vì Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cung cấp cần thiết phòng hộ. Người thần bí lúc này cũng gia nhập chiến đấu, hắn dùng Bạch Vu thuật trận pháp, nghiêm trọng hạn chế cự long hành động, khiến cho không cách nào tùy ý di động, vì những thứ khác người tranh thủ quý giá công kích thời gian. Nhưng cự long cũng không phải là người lương thiện, công kích của nó càng thêm mãnh liệt, nhất là cái kia phun ra hỏa diễm cùng bén nhọn móng vuốt. Đột nhiên, Hoa Tuấn Tuấn một cái sơ sẩy, né tránh không kịp, bị cự long móng vuốt đánh trúng, cả người giống dây rách một dạng bị đánh bay ra ngoài. Hoa Tuấn Tuấn, Lạc Trần cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều thất kinh. Cũng may Lạc Trần phản ứng thật nhanh, hắn lập tức dùng ma pháp tại Hoa Tuấn Tuấn bay ra ngoài quỹ tích thượng thực hiện một cái hộ thuẫn. Hoa Tuấn Tuấn đụng vào hộ thuẫn thượng, té ngã trên đất, nhưng may mắn là cũng không nhận được trọng thương. May mắn mà có ngươi, Lạc Trần. Hoa Tuấn Tuấn khó khăn đứng lên, vô bụi bặm trên người. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm khái, cự long còn không có bị đánh bại. Lạc Trần thần tình nghiêm túc nói, các ngươi tiếp tục công kích, ta sẽ tận lực hạn chế động tác của nó. Người thần bí nhanh chóng định sướng lấy chú ngữ, lần nữa thao túng Bạch Vu thuật trận pháp. Một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái sau, ba người lần nữa tập trung hỏa lực công kích cự long, lần này bọn hắn càng thêm tân đối, phản phất một cái kinh nghiệm phong phú chiến đội. Hoa Tuấn Tuấn lại một lần tập trung ma pháp lực lượng, lần nữa bắn về phía cự long sừng, lần này càng thêm tinh chuẩn. Thủy Tiên Hoa Tín cũng tăng cường nàng băng liên, cự long bởi vậy càng thêm khó chịu. Lạc Trần thì là một bên giữ gìn hộ thuẫn, một bên chuẩn bị một cái cường lực công kích pháp thuật, chờ đợi thời cơ thích hợp. Lần này nhìn ngươi chạy đi đâu? Hoa Tuấn Tuấn hung hăng hô, ma pháp của hắn rốt cục đánh trúng mục tiêu, cự long một cái sừng rốt cục bị đánh phá. Cự long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, toàn bộ không khí đều bởi vậy trở nên càng thêm kiềm nén. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nó rốt cục bắt đầu suy yếu. Chúng ta thành công. Thủy Tiên Hoa Tín cao hứng kêu lên. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, bốn người khẩn trương nhìn chăm chú lên cự long, chuẩn bị nên đón sau cùng quyết chiến. Chương 1398, hắc, xấu xí ra hỏa, nhìn ta. Chương 1398, hắc, xấu xí ra hỏa, nhìn ta. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn thấy cự long bị đánh trúng sau, trong lòng vui mừng, đây là giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Nàng tụ tập toàn bộ ma lực, ma trượng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất tại bệnh một trường ma pháp lưới. Hiện tại, Thủy Tiên Hoa Tín hô, nàng ma trượng mũi nhọn bắn ra mấy đạo băng lanh trùng sáng, vọt thẳng hướng cự long một cái khác sừng cùng thân thể. Cự long cảm thấy đau đớn một hồi, gào thét dương cánh bay cao, ý đồ thoát khỏi cái này không thể chịu đựng được đau đớn. Trong miệng của nó phun ra mấy cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu trên không trung bay múa, tiếp lấy điên cuồng hướng lấy tất cả mọi người ở đây ném mạnh quá khứ. Uy lực của hỏa cầu cực lớn, mấy cái hắc phù thủy bởi vì không kịp phản ứng, bị hỏa cầu trong nháy mắt nuốt hết, hóa thành cho tàn. Tiếp tục như vậy không được, đến nghĩ biện pháp dẫn đạo công kích của nó. Lạc Trần trong lòng đội vàng nghĩ đến, hắn lập tức bắt đầu thi triển ma pháp, dùng lực lượng của mình hấp dẫn cự long lực chú ý. Lạc Trần trung quanh thân thể xuất hiện một đạo vầng sáng màu vàng nóng, phản phất một đạo màu vàng dây xích, hắn dùng đạo ánh sáng này vòng đi khiêu khích cự long. Hắc, xấu xí ra hỏa, nhìn ta. Lạc Trần dùng ma lực phóng đại thanh âm của mình, bảo đảm cự long có thể nghe được. Cự long nghe được Lạc Trần khiêu khích, hai mắt đỏ như lửa lập tức chuyển hướng hắn, hiển nhiên bị chọc giận. Chính như Lạc Trần mong muốn, cự long bỗng nhiên giương cánh, bay nào hướng hắn. Lạc Trần cố ý dẫn đạo cự long hướng phía hắc phù thủy nhóm phương hướng bay đi, muốn lên câu. Lạc Trần trong lòng mừng thầm. Ngay tại lúc này, người thần bí từ phía sau lưng tăng cường bạch vu thuật trận pháp, một đạo bạch quang đâm vào cự long thân thể, để nó động tác trì trệ. Thừa cơ hội này, Lạc Trần dùng ma pháp thuật dẫn nổ cự long trong miệng hỏa cầu, hỏa diễm văng khắp nơi, vừa bận lan đến gần những cái kia hắc phù thủy. A, giống như lần này là long trời lở đất. Lạc Trần nhìn xem bị hỏa cầu thiêu đốt thành tro tàn hắc phù thủy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có mệnh. Hoa Tuấn Tuấn xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thán nói: "Đừng thư giãn, còn không có kết thúc đâu. Chúng ta đến mau chóng giải quyết hết cái này cự long." Lạc Trần nhắc nhở. Người thần bí lúc này cũng nhìn một chút còn lại hắc phù thủy, quyết định bước nhanh. Hắn bắt đầu định sướng càng thêm phức tạp chú ngữ, bạch vu thuật trận pháp bắt đầu phát ra mãnh liệt hơn ánh sáng, không ngừng mà ăn mòn cự long hắc ám lực lượng. Hắc phù thủy nhóm tại hỏa diễm cùng bạch vu thuật song trọng công kích dưới nhau nhau diệt vong, còn lại mấy cái cũng tại thống khổ bên trong giãy giụa, cuối cùng không thể thừa nhận lực lượng phản vệ mà sụp đổ. Theo bọn hắn biến mất, nơi này nguyên bản nồng đậm hắc ám lực lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lạc Trần lập tức phát giác được điểm này, hắn nhìn một chút những người khác, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Hắc ám lực lượng đang tại yếu bớt, cự long cũng nhận ảnh hưởng. Đây là cơ hội của chúng ta, chuẩn bị xong chưa? Lạc Trần nói ra. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt ma trượng, hít sâu một hơi, tùy thời có thể. Thủy Tiên Hoa tiến nhẹ gật đầu, đem ma trượng đưa ngang trước người, chờ ngươi mệnh lệnh. Người thần bí cũng nắm thật chặt tay của hắn, bạch vu thuật trận pháp ở bên cạnh hắn chuyển động đến càng thêm cấp tốc, phản phất lòng tin của hắn cũng tại truyền đạt cho cái này thần bí cái giới. Tốt, 1, 2, 3, thượng. Lạc Trần hô to một tiếng, phản phất là cho chiến trường rót vào một cỗ lực lượng mới. Bốn người cơ hồ đồng thời động, Hoa Tuấn Tuấn ma pháp thuật đánh ra một vệt sáng, thẳng đến cự long con mắt, Thủy Tiên Hoa Tín thì thả ra một đạo băng xương ma pháp, ý đồ ngưng kết cự long không khí xung quanh, hạn chế nó động tác. Lạc Trần thì tập trung tại nhắm chuẩn cự long trên đầu cái kia hai cái sừng, hắn đã chuẩn bị xong một đạo hủy diệt tính ma pháp. Chương 1399, dấu ở vực sâu quang mang bị để lộ. Chương 1399, dấu ở vực sâu quang mang bị để lộ. Ngay tại lúc này, cự long tựa hồ ý thức được không ổn, nó cái kia con mắt đỏ ngầu lập tức mở đi. Nó vỗ cánh bay cao, ý đồ từ nơi này gần như sụp đổ hắc ám trong thế giới thoát đi. Nhưng mà, nó tựa hồ đánh giá thấp người thần bí năng lực. Người thần bí nhẹ giọng đọc lên một chuỗi phức tạp chú ngữ, bạch vu thuật trận pháp trong nháy mắt thả ra một đạo chướng mắt bạch quang, phản phất xiềng xích bình thường, trong nháy mắt đem cự long khóa tại không trung, không cách nào nhúc nhích. "Đừng hòng chạy." Người thần bí lạnh lùng nói. Lạc Trần thấy thế, lập tức hô to, "Hiện tại, đánh bại nó." Hoa Tuấn Tuấn, Thủy Tiên Hoa Tín cùng Lạc Trần cơ hồ là đồng thời phát động bọn hắn công kích mạnh nhất. Ba đạo màu sắc khác nhau, thuộc tính khác nhau ma pháp thuật đan vào một chỗ, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, trực tiếp đánh vào cự long trên đầu hai cái sừng thượng. Cự long phát ra thê thảm thét lên, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, hắc ám lực lượng giống như là bị rút khô bình thường, cấp tốc yếu bớt. Kết thúc, Lạc Trần nhẹ giọng nói ra, hắn ma trượng lần nữa vung ra, một đạo màu vàng ánh sáng bạch phá không khí, tinh chuẩn đánh trúng cự long trái tim. Cự long thân thể trên không trung kịch liệt bóp méo mấy lần, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, khi nó thân thể chạm đến mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám thế giới đều phảng phất run một cái. Sau đó dần dần bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. "Chúng ta thành công," Thủy Tiên Hoa Tín mỉm cười nói ra, tất cả khẩn trương cùng lo nghĩ phảng phất tại giờ khắc này đều tan thành mây khói. "Đúng vậy, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu." Người thần bí ngữ khí phức tạp nói. Hoa Tuấn Tuấn thoải mái mà cười, "Ừ, vậy liền để hết thể đều tới đi." Lạc Trần nhìn một chút bên người ba người, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ tương lai có dạng gì khó khăn cùng tiêu chiến, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền không có cái gì là không thể nào. Hắn cảm thấy, chiến đấu chân chính khả năng vừa mới bắt đầu. Người thần bí ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm sắc bén, giống như dấu ở vực sâu quang mang rốt cục bị để lộ. Hắn khép lại hai tay, trong miệng khẽ đọc vài câu phức tạp chú ngữ. Hoa Tuấn Tuấn mở to hai mắt nhìn, đây là chờ đợi xem. A Thủy Tiên Hoa Tín nắm thật chặt ma trượng, phảng phất dự cảm được sắp đến chuyển hướng. Theo người thần bí chú ngữ kết thúc, bầu trời phảng phất bị cắt một cái khe, một đạo màu vàng ánh sáng từ khe hở bên trong bắn xuống, ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự long. Nó lân phiến lóe ra chói mắt kim quang, tựa như mặt trời một dạng sáng tỏ, cùng trong bóng tối đầu kia hắc long hình thành so sánh rõ ràng. "Hừ, đây mới thật sự là lực lượng." Người thần bí thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, hai đầu cự long trên không trung kịch chiến, hoàng kim cự long rõ ràng chiếm thượng phong, mỗi một lần công kích đều làm hắc long thống khổ gào thét, mà chính nó thì cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Hắc long phát ra một tiếng thảm thiết thét lên, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất, cuối cùng hóa thành một cỗ hắc vụ bị hoàng kim cự long hấp thu. Người thần bí mỉm cười, hai tay vung lên, trong miệng thì thảo đọc lên một đoạn cổ lao chú ngữ. "Hiển hiện thuật, triệu hoán mặt trời." Bầu trời dần dần phát sáng lên, mây đen bị đuổi tản ra, mặt trời dần dần hiện hiện, tung xuống ánh mặt trời ấm áp. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng nhanh chóng thi triển mình pháp thuật, lấy tăng cường cỗ này ấm áp lực lượng. Rốt cục, nơi này lần nữa gặp được mặt trời. Lạc Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đứng chung một chỗ, hai người đều cảm thấy trong nháy mắt ấm áp. Cái này cũng không chỉ là đến từ mặt trời ấm áp, còn có tâm đáy cái kia một chút xíu chiếu nặng ấm áp. Chương 1400, đem linh hồn bán rẻ cho hắc ám lực lượng. Chương 1400, đem linh hồn bán rẻ cho hắc ám lực lượng, cảm giác tốt hơn nhiều. Thủy Tiên Hoa Tín mỉm cười nói. Người thần bí thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tấm kia mơ hồ không rõ mặt dần dần rõ ràng. Ở trước mặt hắn cho hoàn toàn hiện ra lúc, hắn dĩ nhiên là một cái cực kỳ đẹp trai nam tử. Hoa, hắn rất đẹp. Thủy Tiên Hoa Tín nhịn không được tán thưởng. Hoa Tuấn Tuấn nhìn sang người thần bí, thằng hắn một cái nói, đúng vậy à, hắn xác thực dáng dấp không tệ. Người thần bí mỉm cười, phản phất ý thức được hai người hoa si trạng thái, nhưng hắn không nói gì thêm, nét miệng mỉm cười. Mà lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu rên. Hắc phù thủy nhóm thân thể bắt đầu vặn mèo, phản phất tại kinh lịch một trận không cách nào hình dung thống khổ. Nhưng sau đó, thân thể của bọn hắn dần dần khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá loại kia tà ác khí tức đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, mặt trời lực lượng thanh trừ trên người bọn hắn hắc ám. Lạc Trần nói, nhưng chúng ta không thể phớt lờ, người thần bí cảnh cáo nói, hắc ám lực lượng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa xâm nhập nơi này, chúng ta cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, xác thực, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn cần làm. Thủy Tiên Hoa Tín ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, lộ ra dị thường mỹ lệ, chỉ ít, chúng ta vì cái này thế giới mang đến một tia hy vọng, cái này đủ rồi. Người thần bí quay người mặt hướng những cái kia vừa mới khôi phục nguyên hình hắc phù thủy nhóm, bọn hắn một mặt mờ mịt, phản phất từ một cái trong cơn ác mộng tỉnh lại, không biết làm sao. Các ngươi biết các ngươi vừa rồi đều làm cái gì sao? Người thần bí thanh âm bình thản mà thâm trầm. Bọn hắn nhìn nhau nhìn, lắc đầu. Chúng ta không biết, tựa như là bị đồ vật gì khống chế một dạng. Người thần bí nhẹ gật đầu, tất cả đều là tại ngươi nhóm lạm dụng vũ thuật, đem chính mình linh hồn bán rẻ cho hắc ám lực lượng. Nghe đến mấy cái này, bọn hắn nhao nhao lộ ra xấu hổ cùng thần sắc hối tiếc. Chúng ta thật là bị ma quỷ ám ảnh. Một vị hơi lớn tuổi hắc phù thủy túi lầu nói. Người thần bí mỉm cười, bị ma quỷ ám ảnh cũng là một loại lựa chọn, nhưng trọng yếu là từ đó hấp thụ giáo huấn. Chúng ta cũng có trách nhiệm, vốn nên càng tích cực ngăn cản các ngươi đi đến con đường này. Hắn xuề bàn tay ra, một đạo màu vàng ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, chậm rãi bao trùm ở đây mỗi người. Ta đem dùng ta vu thuật tiêu trừ các ngươi đúng đoạn trải qua này ký ức, nhưng xin nhớ kỹ, dù cho đã quên mất quá khứ, cũng không thể quên đi giáo huấn. Màu vàng ánh sáng càng ngày càng sáng, thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người cảm thấy một trận mê muội, sau đó hết thảy đều khôi phục bình thường. Người thần bí quay người về tới Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín bên người. Thế nào, hết thảy đều giải quyết? Lạc Trần hỏi. Ân, ta tiêu trừ bọn hắn đúng đây hết thảy ký ức, nhưng ta cảm thấy bọn hắn trên bản chất cũng không xấu, chỉ là nhất thời sai lầm lựa chọn thôi. Người thần bí mỉm cười. Hoa Tuấn Tuấn nhẹ gật đầu, người luôn sẽ phạm sai lầm, nhưng mấu chốt là phải từ sai lầm bên trong hấp thụ giáo huấn. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút người thần bí, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Người thần bí nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng hấp thụ giáo huấn. Về sau, ta sẽ càng thêm cẩn thận sử dụng lực lượng của ta, chú trọng hơn dùng năng lực của mình đi để trong này tốt hơn. Bốn người đứng tại mặt trời phía dưới, mang tâm sự riêng, nhưng đều trong lòng tràn đầy hy vọng. Bọn hắn biết, chỉ cần có nguyện ý sửa lại tâm, vô luận cỡ nào hắc ám đi qua, cũng có thể nên đón quang minh tương lai. Chương 1401, nơi đó là Bách Quỷ Dạ Hành căn cứ. Chương 1401, nơi đó là Bách Quỷ Dạ Hành căn cứ. Lạc Trần chuyển hướng người thần bí, trong mắt của hắn để lộ ra một loại khát vọng, ngươi có thể hay không dạy bảo chúng ta một chút liên quan tới vu thuật phương diện sự tình? Người thần bí mỉm cười, đương nhiên, nhưng nhớ kỹ, vu thuật không phải trò đùa, nó cần cực lớn ý thức trách nhiệm cùng tự hạn chế. Thời gian kế tiếp bên trong, người thần bí dốc lòng dạy bảo bọn hắn một chút cơ sở vu thuật tri thức cùng thao tác phương pháp. Hắn giải thích chú ngữ kết cấu, năng lượng lưu động, cùng như thế nào khống chế cùng vận dụng những năng lượng này. Cảm tạ sự giáo huấn của ngươi, chúng ta cần phải đi. Lạc Trần một bên chỉnh lý mình trang bị một bên nói. Người thần bí đột nhiên nhíu mày, các loại, các ngươi không thể dạng này đi. Vì cái gì? Lạc Trần cảm thấy nghi hoặc. Người thần bí hít sâu một hơi, phía trước là một cái vô cùng nguy hiểm khu vực, trừ phi là tại mỗi tháng lần đầu tiên hoặc 15, nếu không các ngươi rất có thể sẽ bị nơi đó yêu ma quỷ quái giết rơi. Yêu ma quỷ quái? Thủy Tiên Hoa Tín cảm thấy bất an. Đúng vậy, nơi đó có thể nói là Bách Quỷ Dạ Hành căn cứ. Cho dù là ta, cũng không dám tùy ý tiến vào. Người thần bí nghiêm túc giải thích. Lạc Trần cao mày, nhưng chúng ta không thể một mực lưu tại nơi này à, có biện pháp gì hay không có thể an toàn thông qua? Người thần bí trầm mặc một chút, nếu như các ngươi nhất định phải đi, ta đề nghị tốt nhất tại đầu tháng 1 hoặc tháng 15 thời điểm thông qua. Tại cái kia 2 ngày, những cái kia yêu ma quỷ quái sẽ bị một loại đặc thù năng lượng chỗ áp chế, không dám tùy ý đi ra quấy rối. Hoa Tuấn Tuấn nhìn một chút Lạc Trần, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu như không có ngươi, chúng ta có thể sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Người thần bí mỉm cười lắc đầu, không cần cảm ơn ta, các ngươi có thể nghe theo đề nghị, ta liền đã rất cao hứng. Bốn người lần nữa ngồi xuống, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn đều tại tự hỏi như thế nào tốt hơn vận dụng mới học được vu thuật tri thức, mà Thủy Tiên Hoa Tín thì y nguyên đúng người thần bí trong lòng còn có kính ý cùng tò mò. Đã chúng ta muốn nhiều đợi một thời gian ngắn, như vậy thì để trong khoảng thời gian này trở thành tiến hơn một bước giảng hòa học tập cơ hội. A Lạc Trần cuối cùng nói. Lạc Trần hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc. Ta vừa mới cùng người thần bí hàn huyên một cái, phía trước tình huống so ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng được nhiều. Nói thế nào? Hoa Tuấn Tuấn hỏi. Lạc Trần thấp giọng, phía trước không chỉ có một cái cường đại lệ quỷ, còn có một cái tích lũy ngàn năm đoán khí quỷ vương. Hắn điều khiển vô số vô chủ cô hồn, nơi đó đơn giản liền là cái người sống chớ gần quỷ vực. Thủy Tiên Hoa Tín cảm thấy dùng cả mình xuất hiện trong lòng. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đã tình huống nguy hiểm như vậy, chúng ta phải chăng có thể vòng qua khu vực kia? Hoa Tuấn Tuấn khẩn trương đề nghị. Lạc Trần gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi tìm người thần bí, nhìn hắn có cái gì đề nghị. Ba người lập tức đi tìm được người thần bí, hắn đang ngồi ở một cái làm bằng gỗ ghế đầu thượng, nhìn qua có chút suy nghĩ sâu xa. Người thần bí, chúng ta nghe nói phía trước có cường đại lệ quỷ cùng quỷ vương, cái này khiến chúng ta rất lo lắng. Có biện pháp nào không vòng qua khu vực kia? Lạc Trần trực tiếp cắt vào chủ đề. Người thần bí chậm rãi ngẩng đầu, vòng qua khu vực kia xác thực rất khó khăn, bởi vì nơi đó năng lượng trận phi thường cường đại, cho dù là ta cũng rất khó phá giải. Hoa Tuấn Tuấn khẩn trương hỏi, vậy chúng ta chỉ có thể xông vào. Chương 1402, có thể tại tháng 15 ngày đó hồn xuyên chương 1402, có thể tại tháng 15 ngày đó hồn xuyên người thần bí trầm ngâm một chút, các ngươi có thể tại tháng 15 ngày đó đếm thử xuyên qua, khi đó những cái kia quỷ vật sẽ bị đặc thù năng lượng áp chế. Nhưng ta đề nghị các ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nơi đó dù sao không phải trò đùa. Lạc Trần cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, đa tạ đề nghị của ngươi, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Ở trước đó, ta đề nghị các ngươi tăng cường đúng vu thuật luyện tập, đặc biệt là một chút dùng cho phòng ngự cùng trừ tà chú ngữ. Bọn chúng tại cái kia khu vực sẽ phi thường hữu dụng. Người thần bí nói bổ sung. Tốt, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thủy Tiên Hoa Tín khẩn trương nhưng kiên định nói. Đã các ngươi tới đây là vì luyện, vậy liền hẳn là một cửa tiếp một cửa đi xuống đi. Người thần bí trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. Lạc Trần nghĩ sâu xa một cái này quỷ thành nguy hiểm như thế, địa phủ làm sao lại làm như không thấy, không tiến hành quan sát đâu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trước địa phủ hỏi xem một chút. Hoa Tuấn Tuấn nghe vậy nhẹ gật đầu, đề nghị này rất có đạo lý. Ta có thể dùng thông linh pháp thuật cùng địa phủ quan sai liên lạc một chút, trước làm thông quan thủ tục. Nói đi, Hoa Tuấn Tuấn liền bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ánh sáng yếu ớt từ hắn giữa ngón tay bắn ra, tạo thành một cái linh giới thông đạo. Đã làm xong, chúng ta có thể đi địa phủ. Hoa Tuấn Tuấn mỉm cười nói. Lạc Trần gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Hai người cùng nhau tọa hạ, riêng phần mình bắt đầu ngâm chú, đem chính mình linh hồn từ trong nhục thể dẫn đi ra. Như là hai đạo khói nhẹ, linh hồn của bọn hắn xuyên qua Hoa Tuấn Tuấn vừa mới mở ra linh giới thông đạo, đi thẳng tới địa phủ. Địa phủ cảnh tượng để cho người ta cảm thấy kiềm chế mà trang trọng. Hai bên là nghiêm túc phán quan cùng các loại thần linh, mà nơi xa thì là liên miên bất tuyệt quỷ môn quan. Nơi này trong không khí tràn ngập một loại không nói ra được nặng nề cùng hàn ý. Lạc Trần tiên sinh, Hoa Tuấn Tuấn tiên sinh, hoan nghênh đi vào địa phủ. Ta là nơi này quan sai Bạch Vô Thường, có gì muốn làm? Một tên người mặc áo bào trắng quan sai đi tới, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại để lộ ra một loại chuyên nghiệp kính ý. Lạc Trần trực tiếp cắt vào chủ đề, Bạch Vô Thường tiên sinh, phía trước có một cái quỷ thành, bên trong quỷ khí âm trầm, tràn đầy oán khí cùng lệ quỷ. Chỗ như vậy tồn tại, địa phủ vì sao không có khai thác hành động còn hạn? Bạch Vô Thường nghe xong hơi sững sờ, cái này, trên thực tế, khu vực kia quỷ vật có lúc lại nhận đến đặc thù năng lượng ảnh hưởng, bởi vậy rất khó tiến hành hữu hiệu còn hạn. Đặc thù năng lượng ảnh hưởng? Lạc Trần cảm thấy ở trong đó nhất định có cái gì vấn đề lớn. Đúng vậy, bất quá đã ngài nâng lên điểm này, chúng ta sẽ hết sức đi tiến hành điều tra cùng còn hạn. Bạch Vô Thường biểu thị. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất mãn cùng cảnh giác. Tốt, vậy chúng ta trước hết như vậy đi, hy vọng địa phủ có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Lạc Trần nghiêm túc nói. Nhất định, nhất định. Bạch Vô Thường liên tiếp gật đầu. Linh hồn hai người một lần nữa xuyên qua linh giới thông đạo, về tới thân thể của mình bên trong. Hoa Tuấn Tuấn giải trừ thông linh pháp thuật, hai người đều cảm giác sâu sắc lần này địa phủ chi hành cho bọn hắn mang tới không chỉ là tin tức, còn có càng nhiều không biết cùng lo lắng. Xem ra cái này quỷ thành vấn đề, địa phủ cũng thúc thủ vô sách. Đá Hoa Tuấn Tuấn cười khổ. Đây càng thêm chứng minh, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lạc Trần cau mày, trong lòng tính cảnh giác càng thêm mãnh liệt. Chương 1403, cùng ngươi có thủ, cho nên oán khí mới nặng như thế. Chương 1403, cùng ngươi có thủ, cho nên oán khí mới nặng như thế. Thủy Tiên Hoa Tín cùng người thần bí ngồi tại thần bí trong nhà gỗ, phụ trách trông coi Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn thân thể. Hai người khuôn mặt hơi có vẻ khẩn trương, nhưng cũng tràn đầy ý thức trách nhiệm. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới biện pháp giải quyết sao? Thủy Tiên Hoa Tín hỏi. Người thần bí mỉm cười, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cũng là phi phàm người, bọn hắn nhất định có thể muốn ra biện pháp tới. Cùng nay đồng thời, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn tại địa phủ bên trong đã trải qua một phiên trắc trở. Lần đầu hỏi thăm quan sai đều biểu thị đúng cái kia quỷ thành hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng, bọn hắn quyết định đi tìm thập điện Diêm Vương hỏi cho rõ. Đi qua một đoạn thật dài chờ đợi, rốt cục có cơ hội gặp đến Diêm Vương. Diêm Vương điện hạ, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngài, phía trước cái kia quỷ thành đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lạc Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diêm Vương nhìn bọn hắn một chút, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Sự thật ấy tế thượng của ngươi, Lạc Trần, có quan hệ trực tiếp. Cái kia quỷ vương cùng lệ quỷ chính là bởi vì cùng ngươi có thủ, cho nên oán khí mới nặng như thế. Đây là ngươi nhất định phải vượt qua kiếp nạn. Lạc Trần nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ta cùng bọn hắn có thủ, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. A Diêm Vương lắc đầu, những sự tình này ngươi không cần hỏi ta, chính mình trong lòng hẳn là rõ ràng nhất. Nếu không có thân thế phi phàm, như thế nào trêu chọc nhiều như thế oán khí cùng cứu hận? Hoa Tuấn Tuấn nghe đến đó, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Vậy ý của ngài là, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Diêm Vương trầm ngâm một chút, nếu là kiếp nạn, tự nhiên có độ kiếp phương pháp. Chỉ là các ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, bằng không hậu quả tự phụ. Trong lòng hai người đều hiểu, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng tính nguy hiểm đã vượt ra khỏi bọn hắn ban sơ đoán trước. Đa tạ Diêm Vương điện hạ chỉ điểm, chúng ta sẽ cẩn thận làm việc. Lạc Trần cúi đầu đi một cái lễ, Diêm Vương nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Linh hồn hai người đi qua linh giới thông đạo, một lần nữa về tới trong nhục thể. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn từ địa phủ trở về sau, nhìn quanh nhà gỗ, cảm giác sâu sắc hết thảy đều lộ ra như thế khác biệt, dù cho tràng cảnh chưa biến. Trong nháy mắt, Thủy Tiên Hoa Tín cùng người thần bí đều cảm thấy một trận mãnh liệt linh lực ba động. Các ngươi trở về thế nào? Tìm tới biện pháp giải quyết sao? Thủy Tiên Hoa Tín vội vàng hỏi. Thủy Tiên Hoa Tín cùng người thần bí có thể cảm giác được trên thân hai người tản ra khác biệt không khí. Thế nào? Người thần bí mở miệng hỏi. Lạc Trần cười khổ, Diêm Vương nhóm nói đây là thiên ý, bọn hắn không thể tùy tiện can thiệp. Chỉ có khi những cái kia oán khí tiêu tán, bọn hắn mới có thể đem những này quỷ hồn tiếp vào địa phủ đi đầu thai chuyển thế. Hoa Tuấn Tuấn nói tiếp đi, nói một cách khác, nếu như chúng ta không giải quyết vấn đề này, những quỷ hồn kia sẽ vĩnh viễn bị khốn tại này, không cách nào đạt được giải thoát. Thủy Tiên Hoa Tín sắc mặt nghiêm trọng, vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Lạc Trần đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài âm u bầu trời, đợi đến 15 ngày, chúng ta rời đi nơi này, tiến về cái kế tiếp địa phương. Lúc kia, bách quỷ dạ hành ảnh hưởng hẳn là sẽ giảm nhỏ, chí ít chúng ta có thể an toàn thông hành. 15 ngày rốt cục tiến đến, ba người thu thập xong bọc hành lý, cùng người thần bí nói tạm biệt. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng bọn hắn cùng vị này người thần bí quen biết, để mỗi người đều có khác biệt trình độ thu hoạch. Khá bảo trọng. Người thần bí phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Ba người một đường tiến lên, tại rừng rậm, sơn cốc cùng hẻm núi ở giữa xuyên qua chương 1404, là hắn, liền là hắn. Rốt cuộc đã đến chương 1404, là hắn, liền là hắn. Rốt cuộc đã đến bởi vì phía trước âm khí cực nặng, bọn hắn đều phi thường cẩn thận, một mực đọc chú ngữ để bảo vệ mình. Lạc Trần dẫn đầu, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, trong miệng không tuyệt vọng tụng chú ngữ. Hoa Tuấn Tuấn theo sát phía sau, hắn thì là dùng phù chú gia cố phòng ngự của bọn hắn. Thủy Tiên Hoa Tín tại cuối cùng, nhiệm vụ của hắn là cảnh giới, bảo đảm không có không rõ sinh vật theo dõi hoặc đánh lén bọn hắn. Bầu trời càng thêm âm trầm, phảng phất ngay cả mặt trời cũng bị đè nén xuống. Từng đạo khí lưu màu đen tại trung quanh bọn họ lưu động, phảng phất là muốn đem bọn hắn thôn phệ. Ba người đi ra cái kia phiến âm trầm khu vực sau, mới vừa tiến vào một cái tương đối khoáng đạt địa phương, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ mặt đất chui ra, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Muốn đi qua, cho ăn. Tên tiểu quỷ này dương nhanh múa bước, con mắt phát ra lục quang. Lạc Trần nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, sau đó lại nhìn một chút ba lô của mình, bọn hắn tồn lượng vốn là không nhiều, cơ hồ đều là một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng phụ chú. Hoa Tuấn Tuấn đã nhận ra tình huống khẩn trương tính, từ trong ngực móc ra hai cái nguyên bảo, đưa cho tiểu quỷ, đây là cho ngươi, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta qua thứ. Tiểu quỷ ánh mắt sáng lên, tiếp nhận nguyên bảo, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đã các ngươi cho ta ăn vậy ta liền để các ngươi qua khứ. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, đi vào người bình thường đều có đi không về. Ba người hai mặt nhìn nhau, Lạc Trần hỏi, có đi không về? Vì cái gì? Tiểu quỷ cười rào hoặc cười, nơi đó có cái quỷ vương, đặc biệt lợi hại, các ngươi phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín, đi thôi, đã tới, cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Tại quỷ thành chỗ sâu, quỷ vương đột nhiên cảm thấy một trận khí lưu ba động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén. Là hắn, liền là hắn. Rốt cuộc đã đến. Quỷ Vương lập tức đứng lên, thanh âm của hắn tràn ngập hưng phấn cùng tự hận. Quỷ Vương nhìn chăm chú phương xa, phản phất có thể nhìn qua tầng tầng mê vụ, thấy được Lạc Trần thân ảnh. Cái kia làm hắn tiếp nhận ngàn năm băng khí, cùng hắn kết xuống không hiểu mối thù người. Lần này, ngươi trốn không thoát. Quỷ Vương nhếch miệng lên một cái nụ cười dữ tợn. Lạc Trần đi ở phía trước, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín theo sát phía sau. Bước tiến của bọn hắn mặc dù kiên định, nhưng khẩn trương trong lòng cảm giác nhưng vẫn không có biến mất. Lạc Trần bỗng nhiên cảm thấy một trận dị dạng khí lưu, phản phất có đồ vật gì đang quan sát bọn hắn. Các ngươi cảm thấy sao? Lạc Trần nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, cảm giác giống có người đang dòm ngó chúng ta. Hoa Tuấn Tuấn nắm chặt trong tay phụ chú. Thủy Tiên Hoa Tín cũng nhẹ gật đầu, tựa hồ có cái gì bất thiện hiện ra, chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Ân, liền xem như quỷ vương, ta cũng muốn cho hắn biết, lần này ta sẽ không lại lùi bước. Lạc Trần trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng. Dần dần xâm nhập quỷ thành mê vụ khu vực, Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng kiềm chế. Không chỉ có như thế, một cỗ tà khí bắt đầu lặng lẽ quay chung quanh bọn hắn, để cho người ta lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ co rút nhanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám nổi đồng bệnh giữa không trung cô hồn, miệng bên trong phát ra ôi ôi cười nhẹ. Lạc Trần nhíu mày, trong lòng đã sáng tỏ từ lâu đây là quỷ vương bố trí bẫy dập, không thể nghi ngờ là muốn thăm dò thực lực của bọn hắn. Hoa Tuấn Tuấn nhìn thoáng qua Lạc Trần, thấp giọng nói, đây là ý gì? Lạc Trần cười lạnh nói, thăm dò, quỷ vương đối với chúng ta át chủ bài cảm thấy hứng thú. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý ta, vừa bạn dùng những này tiểu quỷ đến tôi luyện một cái. Chương 1405, này quỷ chi yêu khí quá nặng, nhưng có diệu kế. Chương 1405, này quỷ chi yêu khí quá nặng, nhưng có diệu kế. Cô hồn dần dần tiếp cận, Lạc Trần đột nhiên phất tay vung lên, một đạo phù lục bay ra, trực tiếp thiêu đốt thành hỏa diễm, mấy cái cô hồn lập tức bị thiêu đốt đến tan thành mây khói. Ân, nhóm này giống như thực lực không đủ. Lạc Trần cười khinh miệt. Tiếp lấy, lại có càng nhiều cô hồn xuất hiện, lần này so trước đó nhìn qua phải cường đại hơn nhiều, với lại mỗi một cái đều cầm trong tay binh khí, phản phất là địa phủ chiến quỷ. Lạc Trần nhìn một chút Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín, cái sau hai người đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lần này, Hoa Tuấn Tuấn bắt đầu niệm chú, trong tay phủ chú hóa thành từng đạo kim quang, vây quanh ba người bọn họ, những cái kia chiến quỷ coi như tiếp cận đều bị kim quang cắt đứt. Thủy Tiên Hoa Tín thì móc ra một thanh tinh xảo thiên kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, lập tức đem mấy cái chiến quỷ chém thành hai đoạn. Những này cô hồn càng ngày càng lợi hại, xem ra quỷ vương thật muốn thăm dò chúng ta. Thủy Tiên Hoa Tín nhìn một chút bên người hai người. Cái này vừa lúc cho chúng ta bày ra thực lực cơ hội, gian đe. Lạc Trần lạnh lùng nói, hắn biết trong này khẳng định còn có mạnh hơn cô hồn. Tại quỷ thành chỗ sâu, quỷ vương nhìn chăm chú lên phía trước tình cảnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Xem ra cái này Lạc Trần không đơn giản, trong thân thể của hắn quả nhiên ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Xem ra ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ Vương nói một mình, hắn cảm thấy lần này cùng Lạc Trần quyết đấu tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắn vốn cho là thông qua cái này một đợt cô hồn liền có thể để Lạc Trần bộc lộ ra sơ hở, không nghĩ tới Lạc Trần cùng hắn đồng đội xử lý đến như thế thong dong, thậm chí còn có thừa lực. Bất quá, cái này cũng càng thêm đã chứng minh hắn là của ta cựu nhân, cái kia dẫn đến ta vây ở chỗ này không được siêu sinh cựu nhân. Lần này, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Quỷ Vương trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang. Nhưng hắn cũng minh bạch, tùy tiện xuất thủ khả năng dẫn đến hắn tự thân cũng nhận trọng thương, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Để sau hay nói, xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Quỷ Vương quyết định tạm thời quan sát, hắn muốn bảo đảm mình tại có lợi nhất trạng thái dưới cùng Lạc Trần phân cao thấp. Lạc Trần cảm thấy phía trước khí lưu càng ngày càng dày đặc, tựa hồ có địch nhân cường đại hơn chờ lấy bọn hắn. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Trần nhìn thoáng qua bên người hai người. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền để chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem Quỷ Vương đến tuột cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn. Lạc Trần phất phất tay, ba người tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này tràn ngập tử vong cùng cừu hận thổ địa. Bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Càng đi về phía trước, Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín càng có thể cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng bước tới. Chính đáng bọn hắn cảnh giác mà chuẩn bị ứng đối càng nhiều cô hồn thời điểm, một cái cấp bậc cao cô hồn đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Cái này cô hồn toàn thân tản ra một loại làm cho người buồn nôn âm hàn khí tức, trên mặt biểu lộ bẻ cong đến cơ hồ không còn giống người, trong tay của nó nắm giữ một thanh hiện ra lục quang quỷ đao. Này quỷ không thể coi thường. Lạc Trần nhíu mày, trong lòng biết lần này chỉ sợ sẽ không giống trước đó khinh địch như vậy giải quyết. Hoa Tuấn Tuấn đường, này quỷ chi yêu khí quá nặng, không thể coi thường, có thể có gì diệu kế. Lạc Trần than nhẹ một tiếng, nếu là dùng hết toàn lực, có lẽ có thể đem hàng phục, nhưng cứ như vậy, chúng ta tiếp xuống đối mặt càng cường đại hơn địch nhân lúc, liền sẽ mất đi lực lượng. Thủy Tiên Hoa Tín nói bổ sung, xác thực, ta cảm giác nơi này còn có ác liệt hơn yêu khí chờ lấy chúng ta. Nếu là hiện tại liền cưỡng ép tới giao chiến, tương lai khó đảm bảo. Ba người ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ là đồng thời làm ra quyết định. Lấy lui làm tiến. Lạc Trần quát chương 1406, cái này tràn ngập tử vong cùng ác ý quỷ thành chương 1406, cái này tràn ngập tử vong cùng ác ý quỷ thành. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín lập tức sáng tỏ, ba người cùng nhau cắn nát ngón tay, riêng phần mình đọc lên chú ngữ, sau đó dùng vết máu trên không trung vẽ ra một cái phù trận. Phù trận trong nháy mắt thả ra quang mang mấy liệt, đem bọn hắn ba người bao phủ ở bên trong. Cấp bậc cao cô hồn thấy thế, lập tức vung đao bổ tới, lại chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, bị phù trận bắn ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lạc Trần ba người nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi cô hồn truy kích. Tại quỷ thành chỗ sâu, Quỷ Vương thông qua thủ đoạn thần bí quan sát đến đây hết thảy, trong lòng hơi thất vọng. Thì ra là thế, cái này Lạc Trần thực lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bằng không hắn nên sẽ không lựa chọn rút lui. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, xem ra ta có thể tò gan hơn một chút. Quỷ Vương lập tức cắn nát ngón tay của mình, trên không trung vẽ ra một cái huyết phù, cái này huyết phù trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía nơi xa. Tiếp xuống, liền nhìn xem các ngươi ứng đối như thế nào. Lạc Trần cảm thấy trong không khí đột nhiên nhiều một cỗ càng thêm khí tức ấm lãnh, giống như trong trời đông giá rét gió bấc, khiến lòng người siết chặt. Không tốt, cảm giác giống như là có cường đại hơn đồ vật tiếp cận. Thủy Tiên Hoa Tín nhíu mày nói. Hoa Tuấn Tuấn cũng cảm giác được không ổn, nói khẽ, Quỷ Vương tựa hồ bắt đầu không còn nhẫn lại, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lạc Trần hít sâu một hơi, ngưng trọng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có kiên trì bên trên. Chỉ là, phải tất yếu giữ lại một chút thực lực, để phòng đến tiếp sau càng lớn nguy cơ. Ba người nhìn nhau, ngay sau đó tăng tốc đi tới, xâm nhập cái này tràn ngập tử vong cung ác ý quỷ thành, trong lòng riêng phần mình rõ ràng, tiếp xuống bọn hắn đem gặp phải, có thể là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín ra tốc tiến lên, mỗi đi một bước, trong không khí âm khí đều tựa hồ càng thêm dày đặc. Lạc Trần thần sắc tỉnh táo, trong tay từng trương linh phù tại niệm chú sau bay ra, giống như từng đạo tiềm điện, đánh trúng những cái kia vô chủ cô hồn. Hoa Tuấn Tuấn thì đọc chậm kinh văn, trên bầu trời phảng phất có Phật âm truyền xuống, tịnh hóa một mảnh không khí. Thủy Tiên Hoa Tín trong tay nắm giữ một cây màu xanh biết tiên tiêu, nhẹ nhàng thổi, vang lên từ khúc như thanh phong đảo qua, đem một chút rất nhỏ yêu khí đều thổi tán. Ba người phối hợp đến không chê vào đâu được, chỉ chốc lát sau, những cái kia vô chủ cô hồn bị từng cái tiêu diệt. Chỗ sâu Quỷ Vương quan sát được đây hết thảy, lông mày hơi nhíu, hiển nhiên đúng Lạc Trần ba người biểu hiện ra thực lực có chút tán thưởng. Đại Vương, ba người kia thực lực đã vượt qua đồng dạng cô hồn có khả năng ngăn cản, phải chăng muốn ta xuất thủ, tham dò một hai? Một người mặc giáp lưới, sắc mặt âm trầm lệ quỷ xuất hiện tại Quỷ Vương trước mặt, cung kính hỏi. Quỷ Vương nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng tốt, đi thôi, nhưng không cần quá dùng sức, chỉ là thăm dò. Là, Đại Vương. Lệ quỷ cúi đầu trở ra. Lạc Trần ba người tìm tới một cái tương đối an toàn đất trống, Hoa Tuấn Tuấn lập tức lấy ra mấy trương linh phủ, bố trí ở chung quanh, hình thành một cái phòng hộ bình chướng. Cứ như vậy, chỉ ít trong thời gian ngắn hẳn không có cô hồn dám tới gần. Hoa Tuấn Tuấn có chút thở dài một hơi. Không thể chủ quan, nơi này tràn ngập không biết. Lạc Trần cảnh giác nói. Thủy Tiên Hoa Tín lấy ra một bình tiên lộ, đưa cho hai người, uống một chút, khôi phục nguyên khí. Ba người uống xong tiên lộ, chân khí có chút khôi phục, tâm tình cũng tùy theo dễ dàng mấy phần. Ngay tại lúc này, một cái mãnh liệt yêu khí tới gần, ngay sau đó, một cái người mặc giáp lưới lệ quỷ xuất hiện tại phòng hộ bình chướng bên ngoài. Ha ha, mấy vị là từ lâu tới. Thoạt nhìn còn tính là cao thủ. Lệ quỷ cười lạnh nói. Lạc Trần ánh mắt run lên, ngươi là người phương nào, dám ở nơi đây phách lối? Ta là nơi này lệ quỷ, hôm nay phụng quỷ vương chi mệnh đến sò xét chư vị thực lực. Lệ quỷ lạnh lùng nói. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn liếc nhau, hai người đều hiểu, lần này có thể là khảo nghiệm chân chính. Chương 1407, linh phù hiện hình, giúp ta một chút sức lực. Chương 1407, linh phù hiện hình, giúp ta một chút sức lực. Ba người thừa dịp bình chướng bảo hộ thoáng nhắm mắt dưỡng thần, phản phất đã đem chúng quanh âm trầm hoàn cảnh đặt sau đầu. Nhưng tất cả những thứ này an bình chỉ là tạm thời, bởi vì đột nhiên bọn hắn bố trí phòng hộ bình chướng bị một cỗ cường đại yêu khí phá vỡ. Không tốt, có địch. Lạc Trần con mắt lập tức mở ra, giống như hai đạo điện quang. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, ba người cấp tốc đứng lên, chỉ thấy tên kia lệ quỷ đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lệ quỷ khuôn mặt tâm trầm, trong tay nắm giữ một thanh sắc bén quỷ đao, khí thế như là vực sâu, một chút liền biết là tuyệt không phải dễ loại. Hừ, xem ra các ngươi cũng thật sự có tài, cũng dám nhập ta quỷ vương phủ một chuyến. Lệ quỷ cười lạnh nói. Hoắc Hàn biết chần chờ không được, lập tức cầm kiếm xuất kích. Một đạo kiếm quang vạch phá không khí, hướng phía lệ quỷ chém tới. Nhưng lệ quỷ nhẹ nhàng vung lên quỷ đao, liền đem kiếm quang đánh nát. Không đáng chú ý. Lệ quỷ cười cười, cất bước đi hướng ba người, cơ hồ khiến không khí đều đọc lại. Lạc Trần tối cảm giác áp lực to lớn, quay đầu đúng Hoa Tuấn Tuấn nói, huynh đệ, vây quanh phía sau hắn đi, ta chuẩn bị cho ngươi mạnh hơn phụ chú. Hoa Tuấn Tuấn minh bạch, nhẹ gật đầu, cấp tốc vây quanh lệ quỷ sau lưng. Lạc Trần lấy ra một cái uy lực cực lớn phụ chú, đưa cho Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn tiếp nhận phụ chú, chuẩn bị chú ngữ. Hiện, Lạc Trần bỗng nhiên đọc lên chú ngữ. Trong nháy mắt này, phụ chú tại Hoa Tuấn Tuấn trong tay bộc phát ra hào quang sáng chói, chuyển hóa làm một đạo mũi tên ánh sáng màu vàng nóng, hướng lệ quỷ bỏ tới. Lệ quỷ cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp, nhưng phản ứng cực nhanh, chỉ là có chút nghiêng người, để quang tiễn từ hắn bên người lướt qua. Ha ha, các ngươi chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Lệ quỷ cười to, nhưng phát hiện mình tóc dài bị quang tiễn bung lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Ba người tâm trầm xuống, minh bạch chính diện cứng đối cứng cơ hồ không có phần thắng. Lạc Trần quay đầu nhìn một chút Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín, ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định. Xem ra chúng ta nhất định phải dùng một chút không tầm thường thủ đoạn. Lạc Trần thấp giọng nói. Hoa Tuấn Tuấn cùng Thủy Tiên Hoa Tín nhẹ gật đầu, ba người ngầm hiểu lẫn nhau, biết chiến đấu kế tiếp nhất định phải so trước đó càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm nguy hiểm. Cứ việc trước mặt lệ quỷ thực lực cường đại, nhưng ba người cũng không có ý lùi bước, bởi vì bọn họ minh bạch có một số việc vô luận gian nan dường nào đều nhất định muốn đi đối mặt, đi chiến đấu. Cho dù là xâm nhập quỷ vương phủ mảnh này âm ám thế giới, bọn hắn cũng phải tìm đến một đường sinh cơ kia, đi tìm phía sau càng lớn bí mật. Lệ quỷ nhìn một chút ba người, tựa hồ cũng cảm giác được trong lòng bọn họ quyết ý, khóe miệng hơi bình lên, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Tốt, đã các ngươi như thế có quyết tâm, vậy liền để ta tới cho các ngươi một lần giáo huấn a. Lệ quỷ thanh âm dần dần trầm thấp, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì mà ngưng trọng. Nhưng ngay tại lúc này, lệ quỷ con mắt đột nhiên cùng Lạc Trần ánh mắt tương giao. Nàng sững sờ, cặp mắt kia cùng khuôn mặt, cùng nàng ngày xưa yêu nam nhân giống như lúc. Trong chớp nhoáng này phân tâm, cho Lạc Trần bọn người cơ hội quý giá. Thủy Tiên Hoa Tín lập tức triệu hồi ra pháp bảo của nàng, một thanh yêu diễm hoa sen kiếm, phía trên lượn lờ lấy bừng sáng năm màu, giống như tiên cảnh bình thường. Múa hoa sen kiếm, chạm. Thủy Tiên Hoa Tín một tiếng thở nhẹ, hoa sen kiếm tựa như tia chớp hướng lệ quỷ đâm tới. Cùng ngay đồng thời, Hoa Tuấn Tuấn cũng không có do dự, lập tức lấy ra một trường đặc chế linh phủ, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh phủ hiện hình, giúp ta một chút sức lực. Một đạo hỏa diễm từ linh phủ bên trong nhảy lên ra, như là một đầu hỏa long, gầm thét phóng tới lệ quỷ. Chương 1408, cùng ngươi ngày xưa người có một loại nào đó tương tự, để ngươi động tình. Chương 1408, cùng ngươi ngày xưa người có một loại nào đó tương tự, để ngươi động tình. Lệ quỷ bị bất thình lình song trọng công kích đánh trở tay không kịp, cứ việc nàng cực lực vung vậy quỷ đao tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là bị hỏa long cùng hoa sen kiếm trúng liền mấy cái. Lệ quỷ kêu đau một tiếng, sắc mặt từ nguyên bản giữ tợn chuyển thành hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, quay người hóa thành một đạo hắc khí thoát đi. Trở lại quỷ vương phủ, quỷ vương trầm mặt nhìn xem trước mặt lệ quỷ, ngươi vậy mà để bọn hắn đi vì sao? Lệ quỷ cúi đầu, không phản bắt được. Nhưng quỷ vương cũng không phải là thường nhân, trong nháy mắt liền nhìn rõ ra lệ quỷ trong lòng ba động. Ta hiểu được, cái kia Lạc Trần cùng ngươi ngày xưa người có một loại nào đó tương tự, để ngươi động tình. Lệ quỷ nghe đến đó, giống như điện giật, cả người đều run một cái, nhưng vẫn không nói gì. Quỷ vương hít sâu một hơi, sắc mặt hơi mềm hóa, tình. Thứ này đúng ngươi ta loại tồn tại này mà nói, nguyên bản là lớn nhất uy hiếp, nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch, nhân tư phế công, cuối cùng sẽ làm ngươi thân bại danh liệt. Lệ quỷ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút quỷ vương, phản phất muốn đem hắn lời nói khắc vào trong lòng. Quỷ vương thở dài, đi thôi, tu dưỡng một cái. Nhưng nhớ kỹ, lần sau như lại có cùng loại sai lầm, ngươi nên minh bạch hậu quả. Lệ quỷ nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hắc khí, rời đi quỷ vương phủ. Quỷ vương đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ sẽ lẫn. Lạc Trần, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho ta trong phủ lệ quỷ vì ngươi động tình, xem ra ngươi không đơn giản à. Quỷ vương trong phủ, mặc dù trang trí đến giống như thế gian cung điện, nhưng trong đó tràn đầy âm lãnh cùng tĩnh mịch. Lệ quỷ đứng tại quỷ vương trước mặt, còn chưa bình phục cảm xúc làm nàng có vẻ hơi chật vật. Về sau tái phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, ta liền không thể lại bảo đảm ngươi. Quỷ vương ánh mắt lẫm liệt chằm chằm vào nàng. Lệ quỷ bực tức ngẩng đầu, chuẩn bị giải thích, nhưng quỷ vương lại mỉm cười đánh gãy nàng. Có lẽ, ta có thể cung cấp ngươi một cái tin tức trọng yếu, để ngươi không còn đúng người kia sinh lòng thương hại. Quỷ vương chậm rãi nói, ngươi yêu người, hồn phách của hắn, kỳ thật một mực tại tòa này phụ trách bên trong. Lệ quỷ thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn xem quỷ vương. Ngươi nói cái gì? Quỷ Vương mỉm cười càng sâu, nếu như ngươi có thể đối phó cái kia gọi Lạc Trần người, ta có lẽ có thể cân nhắc đưa ngươi người yêu hồn phách trả lại cho ngươi. Lệ Quỷ do dự một chút, rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng, tại sao muốn ta đối phó Lạc Trần? Hắn nào có cùng ta thù oán? Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào trở thành Lệ Quỷ sao? Đêm hôm đó, là Lạc Trần giết ngươi người yêu, đưa ngươi đẩy vào cái này vực sâu. Lệ Quỷ nghe xong lời này, trong mắt oán khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, nhưng nàng biết rõ Quỷ Vương không phải dễ dàng đối phó như vậy, thầm hạ quyết tâm, tốt, ta sẽ đi đối phó Lạc Trần, nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa của ngươi. Quỷ Vương nhẹ gật đầu, ta luôn luôn nói được thì làm được. Lệ Quỷ khôi phục một chút trạng thái, Quỷ Vương vung tay lên một cái, cho nàng một chút quỷ khí lấy giúp đỡ khôi phục. Đi thôi, đừng lại thất thủ. Lệ Quỷ quay người rời đi, trong mắt của nàng lóe ra phẫn nộ cùng cứu hận, nhưng cũng có một tia phức tạp. Nàng biết rõ, lần này vô luận như thế nào, nàng đều không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Lạc Trần ba người lâm thời tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn, dùng linh phủ bố trí một cái vòng phòng hộ. Liên tại bọn hắn hơi thở dài một hơi thời điểm, một đạo hắc khí đột nhiên xông phá vòng phòng hộ, Lệ Quỷ xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Lạc Trần nắm chặt nắm đấm, hắn biết một trận chiến này không thể tránh được. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã thấy Lệ Quỷ ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa.